khí huyết của hắn, ngay tại trải qua từ ngạc long đến giao long lột xác. Dư thừa khí huyết, thì bị thiên địa hồng lô lấy hồng lô thiện biến tạo hóa vi công luyện hóa, chuyển biến làm bản thân khí huyết. Thiên địa hồng lô là luyện bản thân âm dương chi khí vì nguyên khí, loại này luyện hóa quá trình, gọi là tạo hóa vi công, còn cứ gọi là thiện biến. Bởi vậy tu luyện hồng lô thiện biến lúc, sẽ thường xuyên cảm giác được đói khát, một ngày muốn ăn 6-7 bữa cơm. Trong cơ thể âm dương nhị khí hóa thành nguyên khí, cần từ đồ ăn thức uống đi lên bổ sung. Câu thủy kính truyền thụ cho bọn hắn hồng lô thiện biến lúc, cũng không nói cho bọn hắn hồng lô thiện biến có thể hay không luyện hóa thiên địa tự nhiên lực lượng. Chẳng qua để Tô Vân vui mừng chính là, hồng lô thiện biến thế mà cũng có thể luyện hóa thiên địa khí huyết. Hắn có nhận khích lệ, khẩn trương luyện hóa thiên địa khí huyết, khiến bản thân lột xác. Nhưng ở Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm mấy người hồ yêu nhìn tới, lôi quang bổ vào Tô Vân trên trán, sau một khắc liền thấy Tô Vân lúc trước bị thương địa phương nổ tung, nguyên khí cùng huyết dịch xì xì tới phía ngoài bao tố. Mấy con hồ yêu vội vàng tiến lên lấp, nhưng căn bản không chặn nổi. Hơn nữa cái kia khí huyết nóng hổi, lại giống như là muốn sôi trào đồng dạng. Đây là bởi vì hắn lấy hồng lô thiện biến luyện hóa thiên địa khí huyết, thân thể tạo máu tốc độ quá nhanh, nguyên khí tốc độ tăng lên quá nhanh, dẫn đến thân thể chịu không được. Hắn cần từ từ tu luyện, tăng lên thân thể của mình cơ năng, lớn mạnh tim phổi kinh mạch da thịt, mới có thể dung nạp nhiều hơn nữa khí huyết, nếu không coi như có thể luyện hóa thiên địa khí huyết, cũng chỉ sẽ dẫn đến khí huyết trôi đi. Vậy thì giống như thân thể yếu người ăn nhâm sâm đồng dạng, ăn được nhiều, vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng, liền muốn chảy máu mũi, là thân thể bản thân bảo vệ thủ đoạn. Hồ yêu bọn họ cũng không biết những này, Thanh Khâu Nguyệt gấp đến độ sắp khóc ra thành tiếng. Cũng may Tô Vân vết thương rất nhanh liền không còn phun máu, để cho bọn họ nhiều ít thở phào một cái. Đột nhiên, lại là một đạo lôi quang từ không trung tầng mây bên trong đánh xuống, đồng dạng cũng chia ra một đạo thật nhỏ lôi quang rơi vào Tô Vân trên người. Tô Vân ngừng phun máu vết thương lại lần nữa phát ra xì xì âm thanh, bốn cái hồ ly vội vàng đi lấp, sau một lúc lâu, vết thương ngừng phun máu. Hoa Hồ vừa thở phào một cái, lại là một đạo lôi quang hạ xuống, Tô Vân lại lần nữa phun máu lên. Bốn cái hồ ly hai mặt nhìn nhau, Thanh Khâu Nguyệt cũng không khóc. Tô Vân chảy nhiều máu như vậy, tổn thất nhiều như vậy nguyên khí, thế mà còn khí tức kéo dài, khí huyết hai vượng, quả thực có chút cổ quái. Tùy hắn đi. Hoa Hồ nói. Chúng ta quan sát toàn thôn ăn cơm biến hóa giao lòng quan trọng. Ba đầu tiểu hồ ly nhao nhao gật đầu, không tiếp tục để ý thỉnh thoảng phun máu Tô Vân. Đạo thứ tư lôi quang hạ xuống lúc, Thanh Khâu Nguyệt cái này nhỏ hồ ly cái còn lặng lẽ dịch thoáng cái mông, cách Tô Vân xa một chút, rất là ghét bỏ, sợ Tô Vân máu tươi đến bản thân xinh đẹp da lông bên trên. Hoa Hồ, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm cũng quen rồi, Hoa Hồ đối Ly Tiểu Phàm nói, cách hắn xa một chút, cẩn thận ông trời bổ hắn thời điểm, nộ thương ngươi. Ly Tiểu Phàm rất tán thành, vội vàng cách Tô Vân xa một chút. Lôi quang bên trong, cái kia xà giản bên trong giao long đã lột xác hơn phân nửa, hắc giao long nửa trước thân như là hắc thiết rèn đúc mà thành, hùng cứ tại trên đá ngầm, không ngừng giãn ra thân thể, biến hóa tư thế, lấy khác biệt tư thế tiếp nhận xét đánh. Mà hắc giao nửa người dưới thì vẫn là thân rắn, vẫn ở trong ánh chớp không ngừng lột xác, bỏ đi ra rắn. Trên bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng kín, bổ đến xà giản nước trở nên đỏ tươi, đâu đâu cũng có tán loạn huyết nhục. Có bị đốt chui, có còn rất đỏ tươi. Thậm chí, cái kia hắc dao còn bị bổ đến lộ ra bạch cốt âm u, lộ ra thương thế cực nặng. Đây chính là xà yêu lột xác thành dao long muốn gặp kiếp nạn, hung hiểm vô cùng. Nhưng hung hiểm không chỉ là đến từ lôi kiếp, đồng dạng đến từ bốn phía. Ngay tại lôi quang mật độ thoáng hạ thấp lúc, đột nhiên một bên núi rừng bên trong có ánh lửa chuyển đến, lại là gần 100 chỉ trồn trồn người lên, dơ bó đuốc vọt tới xà giản bên cạnh. Trong đó còn có mười mấy con cao cỡ một người chồn khiêng một cái làm bằng gỗ cái bàn cao chừng một trượng, chia làm năm tầng, mỗi tầng trống rỗng, đều có một đầu con chồn da giống như người đồng dạng khoanh chân ngồi ở trong đó, chân trước bấm ngón tay đặt ở trên gối, nhắm mắt ngưng thần. Những này con chồn da đã luyện ra mỗi người tính linh thần thông, là hoàng thôn đại yêu. Bọn họ tính linh thần thông cũng hiện lên đi ra, phần lớn là trồng, trống lúc lắc, cái châm, tiểu bạch phiên các loại vật nhỏ. Hô! Từng cái bó đuốc bị ném đi ra, xoạt 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 cắm ở xà giản hai bên bờ, đem xà giản chiếu sáng sáng sủa như ban ngày. Toàn thôn ăn cơm, ta hoàng thôn cùng ngươi thể không đội trời chung. Hoàng thôn lão thôn trưởng, cái kia con trồn ra đứng tại cái bàn tầng thứ 5 bên trên, dừng một chút gậy, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi không chết, chính là ta chết. Xin thần thông. Mặt khác bốn cái con trồn ra mỗi người thôi thúc tính linh thần thông, trung từ trong sàn gỗ bay ra, đi tới hắc giao đỉnh đầu, khói độc xương độc dâng trào. Đem hắc dao bao phủ. Một cái khác con trồn già lay động trống lúc lắc, lay động tâm hồn người, mê tâm trí người ta, trong lúc nhất thời trong rừng cây rất nhiều định lực chưa đủ yêu quái nhất thời bị mê hoặc, tại trong rừng cây như là say rượu đồng dạng ngã trái ngã phải, cười ha ha, vừa múa vừa hát. Còn có một đầu con trồn già quát một tiếng, thi pháp lên, nhưng thấy cái châm bay ra, hóa thành một cái phi kiếm, đâm vào trong làn khói độc, đi chém giết hắc giao. Năm con đại yêu thi triển thủ đoạn, mặt khác trồn thì nhao nhao xông vào xa giản, xa xa xoay người, vểnh lên cái mông nâng lên đuôi, chỉ nghe phốc phốc vang vọng, một cỗ khói vàng từ bọn họ sau mông bay ra, xông về trong làn khói độc hắc giao. Cái kia hắc giao ngay tại đối kháng lôi kiếp, lại muốn đối kháng xương độc cùng mặt khác tính linh thần thông, bị cỗ này khói vàng vọt tới, không nguyên cớ chóng mặt nao trướng, đột nhiên nhịn không được mở ra thật dài móng rồng, nằm ở trên đá ngầm và hoa nôn mửa lên. Hắn cũng không phải là chúng độc, mà là cái này cái dám quả thực quá thối. Trôn bọn họ mừng rỡ, nhao nhao la lên, toàn thôn ăn cơm chúng ta chiêu. Hiện tại vô cùng suy yếu, đồng loạt ra tay làm người này. Hoa hồ dương dương đắc ý, toàn thôn ăn cơm cái tên này, là ta lấy. Trong rừng lá cây chấn động, rầm rầm một đám chim lớn bay ra, chính là lâm ấp thôn mặt người bào hào, từng cái dương cánh 8-9 thước, tại xà giản trên không xoay quanh. Mặt người bào hào bọn họ hai cái móng nuốt chụp lại cung tên, dương cung liền bắn, từng đạo mũi tên gào thét, bắn về phía xà giản bên trong ngay tại độ kiếp hắc giao. Trong rừng đống nhiên lại là tiếng chân chấn động, từng cây cây cối bị đụng ngã trái ngã phải, lại là một đám người đứng lên đại hắc man như mạnh mẽ đâm tới, xông vào xà giản bên trong. Những này đen man như yêu thân thể hùng tráng, da dày thịt thô, từng cái kéo lây từng ngụm lớn chát đao, khí thế hùng hổ hướng hắc giao đánh tới. PS, chát đao kiểu đao như trong bao thanh thiên, cầu đầu chạm các loại ý. Những này chát đao dài ước chừng 7 thước, rộng khoảng 1 tấc, dày 1 tấc, là nông thôn bên trong dùng để chát đứt cỏ khô cho trâu ăn nông cụ. Thiên môn chấn thai biến sau đó, người đều chết rồi, ngay sau đó chát đao thành như yêu vũ khí. Núi rừng bên trong lại có dê yêu, miêu yêu mấy người một đám yêu quái lao ra. Giết vào xà giản, hướng lột xác bên trong hắc giao đánh tới. Hắc giao giận dữ. Hắn vốn chính là xà hủy tập tính, thì nộ vô thường. Tô Vân bởi vì giúp hắn lột xác, mới hắn mời có thể tới quan sát, nhưng ngày thường hắn hung tính lộ ra, phàm là có dám to gan đi vào hắn lãnh địa, đều phải bị hắn hoặc là hạ độc chết, hoặc là ăn đi. Hắn khi đói bụng, càng là muốn đi ra kiếm ăn, bởi vậy thiên môn chấn lân cận bị hắn đầu độc yêu quái không phải số ít. Hắc giao xoay người, cùng xông lên quần yêu chém giết. Tiếc rằng hắn đuôi bên trên da rắn chưa lột đi, hành động bất tiện, trên người mới lân phiến vừa mới tạo ra, còn chưa chắc chắn, rất nhanh liền bị quần yêu đánh mình đầy thương tích. Lại thêm trên bầu trời sét đánh không ngừng, lôi quang rơi vào trên người hắn, chính là máu thịt bé bét, rất là thê thảm. Hoa hồ mấy người hồ yêu nhìn hoa cả mắt, bọn họ quan sát toàn thôn ăn cơm lột sắc thành giao long, tuy là cũng là thu hoạch không cạn, đối bọn hắn ngạc long ngâm vô cùng hữu ích, nhưng nhìn thấy toàn thôn ăn cơm bị đánh đến thê thảm như thế, cũng để cho bọn họ cảm thấy an ủi. Lớn tiếng khen ngợi. Hoa hổ khen ngợi sau khi, nhìn Tô Vân một cái, không khỏi hơi giật mình, chỉ thấy Tô Vân đã không còn phun máu. Tiểu Vân không phải là máu chảy hết, đã nguội a. Hoa hổ trong lòng run lên, đang muốn thăm dò Tô Vân nhiệt độ cơ thể, đột nhiên Tô Vân khí huyết trở nên vô cùng nồng đậm, trên người khí huyết hiện lên, hóa thành ngạc long hình xăm. Ngạc long hình xăm ở trên người hắn chạy, đồng nhiên ngẩng đầu gầm thét, thoát thể bay ra, tại Tô Vân sau lưng hiện ra. Hoa hổ sợ hết hồn. Lại thấy Tô Vân khí huyết hiện hóa ngạc long hình xăm phát sinh dị biến, vậy mà cũng như toàn thôn ăn cơm giống như lột xác, biến hóa thành dao. Hơn nữa lột xác tốc độ, muốn so toàn thôn ăn cơm nhanh hơn rất nhiều lần. Cùng lúc đó, sườn núi bờ bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, chính là hắn. Hiên thúc, chính là trợ quỷ bên trong người kia. Hoa hồ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối diện trong bốn người cái kia sĩ tử giơ tay lên chỉ hướng Tô Vân, kêu lớn, chính là hắn giết đồng phạm học trưởng. Lúc này xà giản bên trong ánh lửa sáng choang, đem xà giản chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng, để sườn núi hai bên bờ người đều có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Chương 22, Nho đạo thần thông. Quả thật là hắn. Nho sĩ Đồng Hiên, Dú Hoa nữ tử cùng mặt tròn hòa thượng nhao nhao hướng Tô Vân nhìn lại, ba người thần thái rất là kinh ngạc, hắn không phải yêu vật, mà là một cái sinh hoạt tại khu không người bên trong người sống. Khu không người bên trong xuất hiện một người sống, hơn nữa còn là người thiếu niên. Xa so với xuất hiện một đoàn yêu quái càng làm cho người ta kinh ngạc. Lấy khu không người mức độ nguy hiểm, nhân loại tuyệt không có khả năng ở đây sinh tồn. Sự thật cũng là như vậy, từ lúc một cái thế giới khác sự kiện sau khi phát sinh, nơi này liền biến thành khu không người, yêu ma khắp nơi. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Tô Vân là cái yêu quái. Mặt tròn hòa thượng chàng hạt vây quanh cái cổ chuyển động, mi mắt buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói, đồng phàm có thể chết tại chợ quỷ quỷ thần trong tay. Cũng có thể chết tại khu không người yêu ma trong tay, duy chỉ không thể chết tại trong tay của người. Chết tại trong tay của người, liền sẽ đọa đồng gia thanh danh. Đồng gia là Sóc Phương thế gia, điểm ấy mặt mũi là không thể mất. Dù hoa nữ tử nói, cho nên bất luận hắn là lai lịch gì, đều phải trị tội. Hoa hồ trong lòng khẽ động, vội vàng nhảy đến Tô Vân bên người, quắc, Tiểu Vân, mau mau tỉnh lại. Gần như là cũng trong lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, lôi quang giống như là thác nước đồng dạng tòng vân tầng bên trong chút xuống xuống. Mà vào lúc này, Tô Vân sau lưng khí huyết hoàn toàn hóa thành giao long, khí huyết cọ sát không khí, bộc phát ra giao long âm, cục cục. Khí huyết của hắn giao long hô một tiếng ốn quanh tại hắn trên thân thể, giao long dáng người rong ròng cao xoay quanh hắn thân thể xoay tròn hai vòng có thừa. Mạnh mẽ khí huyết xung kích để hắn trong hai mắt bị tiên kiếm kiếm quang áp xúc đến cực hạn đồng tử đột nhiên xoay tròn, phóng đại. 6 năm qua, hắn lần thứ nhất có thị giác. Hắn cũng không có luyện hóa tiên kiếm kiếm quang, mà là dựa vào mạnh mẽ khí huyết xông ra tiên kiếm kiếm quang đối đồng tử áp chế, tạm thời đạt được thị lực. Cùng lúc đó, xà giản bên trong hắc giao cuối cùng lột xuống phần lớn da rắn, chỉ còn lại có đuôi còn liên tiếp da rắn. Hắn bị quần yêu đánh toàn thân cao thấp tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương, thoi thoát, phát động lên còn sót lại khí huyết, phát ra một tiếng long âm, xà giản bên trong nhất thời hồng thủy tăng vọt. Trên bầu trời, lôi quang như thác nước, ầm ầm rơi xuống, cùng đè ở hắc giao trên người. Cục cục. Tiếng sấm bên trong, thật dài long âm truyền đến, hồng thủy tăng vọt, nhất thời mặt nước điện quang ánh lửa ầm ầm tán loạn, trong nước những cái kia ngưu yêu, dê yêu, trồn run rẩy không ngừng, tu vi thấp, tại chỗ liền bị điện giật chín, có thể nói là thương vong thảm trọng. Xa giản như là một khe canh thịt, mùi thịt bốn phía. Lôi quang thác nước hạ xuống lúc, đỉnh núi, Tô Vân đối diện, nho sĩ Đồng Hiên chợt quát một tiếng, động thủ. Phía sau hắn dù hoa nữ tử cùng mặt tròn hòa thượng lập tức tung người, nhảy xuống sườn núi. Dù hoa nữ tử đem dù hoa ném ra ngoài, dù hoa bên trong có một được một cái hai cái tất phương thần điểu bay ra, vô cánh ở giữa ánh lửa như nước thủy triều tại cánh bên dưới phun trào, nào về phía sấm chớp rền vang xà giản. Mặt tròn hòa thượng trên cổ này chuỗi tràng hạt bay lên, ở trên bầu trời xoay tròn, càng lúc càng lớn, hô hô vang vọng, theo sát cái kia thần điểu sau đó. Mỗi một viên tràng hạt đều có hai thước vuông, tràng hạt nhận màu cam, nửa trong suốt, đột nhiên mỗi một viên tràng hạt bên trong đều có ánh lửa sáng lên. Từng mai trong hạt châu đều có một đầu tất phương thần điểu hư ảnh. Dù hoa ở dưới hai cái tất phương thần điểu xông vào sấm chớp mưa bão bên trong, lợi chảo nhô ra, chụp lại hắc giao trước sau, đem đầu này giao long nắm lên. Tràng hạt theo sát mà tới, chụp vào hắc giao trên cổ, thu nhỏ, nắm trả. Đồng ra hai đại cao thủ xuất kích, không phải tầm thường, hơn xa thiên môn chấn lân cận những cái kia dã lộ yêu quái. Đỉnh núi, nho sĩ Đồng Hiên nhìn về phía đối diện Tô Vân. Tô Vân khi nghe đến hoa hồ nói tới mau mau tỉnh lại thời điểm, cũng đã đề phòng, hắn giờ phút này vừa mới đạt được thị giác, vui mừng trong lòng vừa mới xung ra, đột nhiên tại hắn tầm mắt bên trong, một đường sóng máu xa xa mà đến, càng ngày càng cao, cho đến che đậy hắn phía trước ánh mắt. Tô Vân sởn tóc gáy, cái này ánh mắt là khí huyết của hắn cảm ứng. Bờ bên kia nho sĩ Đồng Hiền, thân thể không động, nhưng khí huyết động trước, lấy bản thân vô cùng cường đại khí huyết, trực tiếp che đậy hắn cảm giác. Tô Vân mở mắt. Đồng tử bên trong nhuệ khí bắn ra bốn phía, nhìn nho sĩ Đồng Hiên một cái. Hắn mặc dù phá tan tiên kiếm kiếm quang phong tỏa, nhưng kiếm quang còn tại, hắn trương khai nhãn mâu trong nháy mắt đó, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy hai con mắt đồng tử bên trong, đều có một cái tiên kiếm quang ảnh trôi nổi. Đi! Tô Vân đột nhiên tung người nhảy lên, nhảy xuống sườn núi. Bốn cái hồ yêu trần trừ thoáng cái, nhưng tại lúc này, một đầu huyết giao long từ bên dưới vách núi xoắn tới, đem bốn cái hồ yêu cùng nhau cuốn lên, rơi xuống sườn núi. Sườn núi cao 16-17 trượng, phía dưới chính là xà giản. Nơi đó đã biến thành hung hiểm vô cùng địa phương, lôi quang thác nước đánh xuống, đem xà giản lột sôi, không biết bao nhiêu yêu vật bị lôi quang đánh chết, bị điện quang điện giật chết, còn có bị tươi sống lột chín. Không có chết yêu vật tuy là bị trọng thương, nhưng cũng tại quyết tử đấu tranh. Bên bờ, còn có 5 con trồn già thôi thúc tính linh thần thông, thẳng hướng xà giản. Lại thêm mặt tròn hòa thượng, dù hoa nữ tử lúc này gia nhập chiến cuộc, càng làm cho xà giản trở thành một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Mà toàn thôn ăn cơm biến thành hắc giao gặp phải mặt tròn hòa thượng cùng dù hoa nữ tử hai đại kinh địch, càng là hung tính mãnh liệt, chỗ cổ nghịch lân suy suy xoay tròn, mạnh mẽ để ở mặt tròn hòa thượng chẳng hạn, để chàng hạt không cách nào nắm chặt. Hắc giao bị hai cái tất phương thần điểu chụp lại thân thể, thần điểu vỗ cánh, đem hắn sinh sinh kéo, đón dù hoa bay đi. Hắc giao thân thể thon dài, dài đến 3 trượng có thừa, thật dài trong thân thể đầu đầu cũng có lớn bằng ngón cái gân, lớn gân phát lực. Cơ bắp kéo căng, thân thể giống như rắn vặn vẹo hốn quanh, hai cái thần điểu liền không cách nào cố định lại hắn, để hắn một chảo một cái, tại chỗ bắp nát. Đầu này hắc giao thoát khỏi tính linh thần thông, ngẩng đầu gào thét, lúc này chính là Tô Vân mang theo 4 cái hồ yêu, từ trên vách núi nhảy xuống thời điểm. Hắc giao ngẩng đầu lúc, Khi thấy Tô Vân từ trong ngực lấy ra một cuốn dây thừng. Nho sĩ Đồng Hiên không muốn liền như thế bỏ qua bọn họ, tung người nhảy lên, cũng nhảy xuống sườn núi, thản nhiên nói, đi. Các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Ngay tại hắn vừa mới nhảy xuống sườn núi một cái trước mắt, đột nhiên chỉ thấy một sợi dây thừng thẳng tắp phóng lên trời, hưu một tiếng xuyên qua tầng mây, thăm dò vào không trung. Nho sĩ Đồng Hiên ngẩn ngơ, chỉ thấy Tô Vân cùng bốn cái hồ ly ôm cái kia dây thừng, bị dây thừng mang lên bầu cao, từ trước mắt hắn bay đi, tốc độ cực nhanh. Thần tiên tác. Nho sĩ Đồng Hiên kinh ngạc vô cùng, thân thể đã hướng khe nước bên trong rơi xuống. Thần tiên tác đã không tính là tính linh thần thông, mà là tính linh bảo vật, loại này man hoàng chi địa, tại sao có thể có thần tiên tác bảo vật như vậy? Có điều, coi như ngươi có thần tiên tác, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Hắn thôi thúc nội tâm, đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu Cẩm Tú văn chương phóng lên trời, từng mảnh văn chương chữ to như cuộn, ở trên bầu trời sắp xếp mở ra, cao chừng 30 trượng. Những này văn chương đều là hắn đọc kỹ thánh nhân văn chương, phỏng đoán câu chữ ý nghĩa, dần dà quan tưởng mà sinh. Lại hoặc là hắn tự trị học vấn, trong lồng ngực có khe danh thiên thu, văn chương tự thành. Nho sĩ Đồng Hiên chân đạp cái kia trói lọi văn chương, từng bước cao thăng, tốc độ cực nhanh, đuổi sát thần tiên tác mà đi. 30 trượng khoảng cách run rẩy mà tới, Nho sĩ Đồng Hiên nhìn thấy thần tiên tác đuôi, thò tay chụp tới, nhưng mà lại bắt hụt. Hắn tiếp tục cất bước thử đuổi về phía trước, nhưng dưới chân lại đạp cái không. Đồng Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, gây go. Ta học vấn không đủ. Hắn học vấn, chỉ đủ trải cao 30 trượng văn trường, lại hướng bên trên đi, liền không có học vấn, một chữ cũng trải không đi ra, bởi vậy hắn chỉ là linh sĩ bên trong nho sĩ, không xưng được đại nho. Không cách nào bắt sống, như vậy chỉ có thể xóa bỏ. Nho sĩ Đồng Hiên cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cây bút lông, nhấc bút nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy hắn tính linh thần thông bên trong một chuỗi văn tự lập lòe ánh sáng gào thét bay ra. Đuổi theo thần tiên tác mà đi. Tô Vân cùng mấy con hồ ly ôm thần tiên tác, bị căn này dây thừng mang theo sông vào tầng mây, Đồng Hiên những cái kia văn tự cũng đi theo sông vào trong tầng mây. Cái kia một chuỗi văn tự trên không trung phi nhanh phi hành, ánh sáng bắn ra bốn phía, truyền đến từng cơn hùng vĩ đọc tụng niệm thanh âm, nhân văn chi nguyên, triệu tự thái cực, ưu tán thần minh, dịch tượng duy tiên. Đợi văn tự sông vào trong mây, âm thanh liền dần dần trở nên phai nhạt, có vẻ hơi xa. Một lát sau, Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu cưỡi tại dây thừng bên trên, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, dây thừng lao ra tầng mây, nâng tại mây bên trên. Nhìn thấy không? Hồ Bất Bình phấn khởi đối bọn hắn la hét, mây bên trong có rồng. Vừa rồi bọn họ từ tầng mây bên trong xuyên qua, chỉ thấy bốn phía sấm sét vang rội, thần tiên tắc mang theo bọn họ đông trốn tây lóe, tránh đi từng đạo tán loạn lôi đỉnh. Mà Nho sĩ Đồng Hiên văn tự còn tại đuổi theo bọn họ, từng cái văn tự bên trong truyền đến âm thanh vẫn như cũ hùng vĩ. Nhưng những văn tự này rất nhanh bị từng đạo lôi đình đánh nát. Bất quá, ngay tại Tô Vân đám người sắp lao ra tầng mấy lúc, thần tiên tắc giống như là cảm ứng được nguy hiểm gì, vội vàng bẻ hướng. Cưới tại dây thừng bên trên Tô Vân cùng bốn cái hồ ly nhất thời nhìn thấy có thanh quang lăn tăn thon dài thân thể từ thần tiên tắc bên cạnh bơi qua, cái kia thân thể to lớn mà thon dài, lại mọc lấy to lớn móng đuốt giẫm ở trong mây, bộc phát ra lôi đình nổ vang. Tô Vân cùng bốn cái hồ ly đều nhìn mà trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn không thể thấy rõ cái này quái vật khổng lồ bộ mặt thật, thần tiên tắc liền dẫn bọn họ lao ra tầng mây. Không phải chân chính rồng. Tô Vân lắc đầu nói, ta cảm ứng được, đây chẳng qua là một viên nguyên khí. Nguyên khí? Bốn hồ giật mình, rất là không hiểu. Thanh Khâu Nguyệt lại nghĩ đến một chuyện khác, tiểu Vân ca, con mắt của ngươi tốt. Còn không có. Tô Vân đột nhiên đứng lên, hai cái chân một trước một sau giẫm tại thần tiên tắc bên trên, sắc mặt nghiêm nghị, xoay người sang chỗ khác. Tầng mây phốc phốc nổ tung, chỉ thấy thần chữ cùng tượng chữ lao ra tầng mây, hai chữ này rách tung tóe, ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên cũng tại tầng mây bên trong gặp phải lôi đình tẩy lễ, chẳng qua lại bảo tồn lại. Hai chữ bay tới, trong đó tượng chữ phía trước, đột nhiên hóa thành một đầu bạch tượng, mũi dài thai to, tại phía trước lao nhanh, mà thần chữ theo sát phía sau, hô bay vọt lên, hóa thành một kim giáp thần nhân, giang rộng ra hai chân cưới tại bạch tượng phía trên. Cái kia thị chữ bên cạnh hóa thành một cây phương thiên hỏa kích. Bị cái kia thần nhân quơ trong tay, thẳng đến Tô Vân mà tới. Chạch chư, giá, giá. Cưới ta tâm yêu nhỏ người mẫu, không sai, câu này là bắt trước bạn đọc ASU thả tấu chương nói, đi cầu phiếu đề cử. Chương 23, học vấn không đủ. Nhìn từ đằng xa, Tô Vân cùng bốn cái hồ ly như là đứng tại mây bên trên, chỗ xa hơn thì là bạch tượng trở đi thần nhân tại mây bên trên lao nhanh. Tầng mây bên trong sấm sét vang dội, không ngừng có từng đạo lôi đình hướng phía dưới bổ tới. Tiếng sấm ở trên không lôi tầng bên trong không ngừng nổ vang. Giao Long độ kiếp đến thời khắc mấu chốt nhất, lôi đình gần như là từng cơn sóng liên tiếp, như là thủy triều tuôn hướng xả giản. dưới tầng mây chính là vực sâu vạn trượng, nếu như không cẩn thận rơi xuống, tuyệt đối sẽ bị ngã đến thịt nát xương tan. Đừng nói té xuống, liền xem như liếc mắt nhìn, cũng để cho người hãi hùng khiếp vía, cơ bắp vô lực gân cốt bủn rủn. Hết lần này tới lần khác trên không trung cương phong lạnh thấu xương, cuốn phong gào thét cũng không phải là một mực hướng cùng một cái phương hướng thổi, nơi này gió thổi cổ quái, thường xuyên chuyển hướng, cho dù là thần tiên tác bảo vật như vậy cũng bị thổi đến gợn sóng giống như lay động. Tô Vân nghiêng người đứng tại trên sợi dây, một tay phía trước, một tay ở phía sau, thân hình theo thần tiên tác trên dưới lay động mà phập phồng. Hắn nhìn không chớp mắt, hai không dự tính, đối với cái này lúc nguy hiểm tình hình làm như không thấy, đôi tiếng sấm mắt điếc tai ngơ. Trước sau nhìn chằm chằm tòng vân tầng bên trong lao ra hai cái văn tự. Cái kia hai cái văn tự hóa thành thần nhân cưỡi voi đánh tới, không để cho hắn kinh ngạc nửa điểm, ngược lại là sau lưng bốn cái hổ ly lên tiếng kinh hô. Thính linh thần thông, vốn liền rất cổ quái. Hai chữ này trải qua tầng mây bên trong lôi đỉnh suy yếu, đã rất là rách nát, kém xa trước đây. Nhưng đây là tính linh thần thông. Thành tựu tính linh thần thông rất khó, trúc cơ công pháp lục trùng sau đó, mới có thể đi vào gần linh cảnh giới. Ẩn linh cảnh giới liền có thể gọi là linh sĩ, nhưng ẩn linh cảnh giới cũng không phải là nhất định liền có thể luyện thành tính linh thần thông, mà là lấy nguyên khí lớn mạnh nội tâm, bồi dưỡng tính linh thần thông quá trình. Đợi tu luyện tới nguyên động cảnh giới, mới có thể sử dụng tính linh thần thông. Cũng tức là nói, Tô Vân cùng Nho Sĩ Đồng Hiên ở giữa, khả năng chênh lệch hai cái cảnh giới. Câu Thủy Kính còn đã từng nói với Tô Vân, cảnh giới khác nhau, có khác biệt công pháp, không có bất kỳ cái gì một loại công pháp, có thể xuyên qua tất cả cảnh giới. Cũng không có bất luận một loại nào công pháp có thể thích hợp với tất cả cảnh giới. Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên môn công pháp này cũng chỉ có thể dùng tại dưỡng khí cảnh giới này bên trên, đi vào nguyên động cảnh giới sau đó liền nhất định phải đổi nguyên động cảnh giới công pháp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa khác biệt cảnh giới ở giữa thực lực chênh lệch có thể là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Bạch Tượng mang theo thần nhân vọt tới phía trước hắn, phát ra ngang hí dài, tại tiếng sấm bên trong vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Cự tượng lao nhanh đạp mây mà đi, lực trùng kích không gì so sánh nổi. Cái kia thần nhân mặc dù thân thể cũng là rách tung tóe, nhưng mà khí thế như hồng, mượn bạch tượng lực trùng kích, múa lên phương thiên hỏa kích hướng Tô Vân chém xuống. Bạch tượng lực trùng kích, lại thêm thần nhân bản thân lực lượng, đòn đánh này tuyệt đối có thể đem Tô Vân một lần nữa bổ tới gót chân, trực tiếp chém thành hai khúc. Chẳng qua, Tô Vân trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đem trong hai con ngươi cái kia tiên kiếm kiếm ảnh ép lùi lại lui, hắn khí huyết sôi trào. Trong lồng ngực phát ra dày nặng long âm. Khí huyết của hắn giao long hai cái chân trước đáp lên đầu vai của hắn, từ phía sau hắn ngẩng đầu lên sọ, cao hơn hắn khoảng hai thước, râu rồng từ hắn bên thai rủ xuống, theo gió có chút lung lay, cũng tự ngẩng đầu phát ra dày nặng long âm. Giờ khắc này khí thế của hắn lớn mạnh, quần áo bên dưới giống như là có gió đang xoay tròn, phát động lên, đem hắn lồng ngực chống lên, đem hắn tay áo cùng ống quần căng tròn xoe. Vị này đồng gia nho sĩ, hình như học vẫn không tốt. Tô Vân cùng khí huyết giao long gần như là đồng thời xuất kích, nên tiếp chém xuống phương thiên hỏa kích, khí huyết của hắn đã từ ngạc long chi khí hóa thành giao long chi khí, ngạc long ngâm 6 chiêu 36 tán thủ cũng theo đó biến hóa thành giao long ngâm 6 chiêu 36 tán thủ. Hắn vừa ra tay chính là long du khúc chiêu tán thủ, cánh tay đón chém xuống phương thiên hỏa kích, bàn tay đắp lên phương thiên hỏa kích bên trên, long du khúc chiêu tán thủ để cánh tay của hắn như giao long mềm mại, cuốn ở phương thiên hỏa kích bên trên. Cũng trong lúc đó, khí huyết của hắn giao long cũng tự quấn quanh ở phương thiên hỏa kích bên trên. Một người một rồng, lấy liên tục vô cùng mềm mại tán thủ, thử đem bạch tượng cùng thần nhân lực lượng tan mất. Kim giáp thần nhân cùng bạch tượng lực trùng kích gần như là nghiền ép giống như tuân đi qua, cho dù là long du khúc triều tán thủ và khí huyết giao long, cũng không thể hoàn toàn đem cỗ này lực lượng kinh khủng tan mất. Tô Vân dưới chân phát ra suy suy tiếng ma sát, bị thần nhân cùng bạch tượng lực lượng ép đến hai chân tại thần tiên tắc bên trên trượt. Bàn chân lập tức cảm giác được bởi vì cọ sắt mà mang tới nhiệt lượng, dày bỏng đến giống như là muốn thiêu đốt. Cái kia thần nhân cái này một chạm, đem hắn sinh sinh bước lui xa 6, 7 trượng gần, dây thừng bên trên, bốn cái hồ ly vội vàng nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là Tô Vân lui về phía sau tốc độ quá nhanh, đem bốn cái hồ ly đụng bay ra ngoài. Mạng ta ngừng vậy. Hoa hồ bọn họ vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên từng cái cười ở dây thừng bên trên, lại là thần tiên tắc đem bọn hắn tiếp lấy. Bốn cái hồ ly vội vàng đứng lên, chỉ thấy thần tiên tác tại trên tầng mây từ từ bơi lội, hình thành xoắn ốc văn, tổng cộng có 5 vòng nữa. Bọn họ vừa vặn là rơi vào vòng ngoài, mà Tô Vân cùng bạch tượng, thần nhân giờ phút này ngay tại phía trong vòng. A, cái này đồng gia nho sĩ, hình như học vẫn không tới nơi tới trốn. Hoa hồ ánh mắt sáng lên, cũng nhìn ra nho sĩ đồng hiên tính linh thần thông bên trong giấu giếm vấn đề, vội vàng nói, tiểu nguyệt, tiểu phạm, bất bình. Chúng ta có thể rút một tay. Bốn cái hồ ly lập tức dọc theo dây thừng chạy như bay, xông về bạch tượng. Hoa hồ quát, chúng ta lần này thẳng đến bên dưới ba đường. Chui vào bụng voi phía dưới, dùng ngạc long ngâm xé nát đại bạch tượng. Ba đầu tiểu hồ yêu nhận khích lệ lớn. Cái kia thần nhân một kích không thể chém giết Tô Vân, dùng sức khều lên phương thiên hỏa kích, đem Tô Vân kể cả khí huyết giao long cùng nhau chọc trên không trung, hỏa kích xoay tròn, lay động, suy suy vang vọng, đem Tô Vân long du khúc triều tán thủ phá vỡ, đem khí huyết giao long chấn động đến răng ra. Hắn hỏa kích vũ động, đâm, chọc, quét, gọt, bổ, móc các loại chiêu thức thi triển ra, sát phạt chi khí tràn trề. Tô Vân người trên không trung, lần nữa thi triển long du khúc triều tán thủ, sáu loại tán thủ không ngừng biến hóa vận dụng, phảng phất ngàn vạn chiêu đồng dạng, hoặc là cuốn ở phương thiên hỏa kích bên trên, hoặc là kề sát ở phương thiên hỏa kích bên trên, lại hoặc là đứng tại hỏa kích bên trên. Coi như cái kia thần nhân đem hắn đánh bay, nhưng cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn vùng vây thoát ra khỏi. Hắn tứ chi như là dao long đồng dạng mềm mại, bất luận tứ chi hay là thân thể những bộ vị khác, nhẹ nhàng vừa kề sát, hơi dính, vừa móc, liền lại sẽ rơi vào phương thiên hỏa kích bên trên. Cùng lúc đó, khí huyết của hắn dao long đập xuống, bạch tượng vung mũi, dao long tấn công, long tượng đấu cùng một chỗ. Cái kia thần nhân ngồi tại lưng voi bên trên có chút không tiện, dứt khoát đứng dậy, Tô Vân thừa dịp hắn đứng dậy trong nháy mắt trống rỗng, cũng tự lạc tại lưng voi bên trên, nghiêng người phụ cận, xông vào thần nhân trước người ba thước, khiến cho hắn không cách nào đem phương thiên hỏa kích uy lực phát huy ra. Phương thiên hỏa kích chiến đấu phạm vi tại 4 thước đến 2 trượng ở giữa, cầm phương thiên hỏa kích, địch gần 4 thước, ta lui 1 bước, có thể cành nhỏ chạm địch, địch lui 2 trượng, ta gần 1 bước, có thể chúng nhận đâm địch. Tô Vân vừa vặn là khoảng cách 3 thước, vượt qua phương thiên hỏa kích phạm vi công kích, hắn ngạc long ngâm hóa thành giao long ngâm, 36 tán thủ thiên biến vạn hóa, tựa như nhiều mặt nhiều đôi nhiều chảo giao long thần ma, cuồng phong bạo vũ giống như hương cái kia thần nhân công tới. Cái kia thần nhân lùi lại lui, đột nhiên dưới chân trống không, từ lưng voi bên trên hạ xuống, hai cước một điểm, dẫm tại thần tiên tắc bên trên. Nhưng vào lúc này, bốn cái hồ yêu từ hắn dưới hông chui qua, chui vào bạch tượng cái bụng phía dưới. Tô Vân theo sát mà tới, người giữa không trung giao long lấy đuôi, đùi phải mạnh mẽ quét tới. Cái kia thần nhân nghiêng đầu, nhấc ngang phương thiên hỏa kích liền ngăn cản, Tô Vân cái này một chân nặng nề quét vào hỏa kích cột bên trên, ngay sau đó người trên không trung xoay người lại là một cái giao long lấy đuôi. Chỉ là cái này một cái là chân trái. Cái kia thần nhân đầu lâu bị cái này một chân quét đến siêu mẹo, Tô Vân hạ xuống, tay trái thi triển giao long xuất huyên, năm ngón tay giang rộng ra hướng về phía trước nô ra, chụp lại phương thiên hỏa kích cột. Phía sau hắn tiếng long ngâm truyền đến, khí huyết giao long dứt bỏ bạch tượng, giao long xuất huyên một kích cắn lấy thần nhân đầu lâu bên trên. Hôm nay đem ngươi cái này thần chữ, đánh thành giáp chữ. Tô Vân cùng khí huyết giao long đồng thời phát lực, một cái đoạt đi phương thiên hỏa kích. Bán lại liền cắm ở bạch tượng trên người, một cái thì táp tới thần nhân đầu lâu. Cái kia thần nhân bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một cái giáp chữ. Cùng lúc đó, bạch tượng dưới thân, bốn cái hồ yêu mỗi người thi triển ngạc long ngâm, đem bạch tượng bốn chân đánh gãy, bạch tượng nổ tung, biến thành một cái miễn chữ. Bởi vì trên mông cắm một cây phương thiên hỏa kích, miễn chữ trở nên có chút dở dở ương ương. Thần tượng hai chữ tích chứa thần thông bị phá, biến thành giáp miễn hai chữ quang mang dần dần tán đi, cuối cùng biến mất. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, Hoa Hồ đã giành nói, đồng ra cái này nho sĩ, học vấn không được. Nhân văn chi nguyên, triệu tự thái cực, ưu tán thần minh, dịch tượng duy tiên. Lời này xuất từ Văn Tâm Điêu Long, Giá Hồ tiên sinh nói qua. Tô Vân gật đầu, Văn Tâm Điêu Long là cửu thánh kinh điển, Giá Hồ tiên sinh nói nhiều nhất chính là cửu thánh kinh điển. Hắn cùng Hoa Hồ đều là Giá Hồ tiên sinh học sinh, Tô Vân học được 6 năm lâu, Hoa Hồ thì trọn vẹn học được 7 năm. Bởi vậy rất nhiều cựu thánh kinh điển bọn họ đều đọc thuộc lầu lầu. Chẳng qua ba đầu tiểu hồ ly học thời gian hơi ngắn, cựu thánh kinh điển bọn họ học không nhiều, lúc này hướng Tô Vân cùng Hoa Hồ thỉnh giáo. Ý tứ của những lời này là nhân loại văn hóa từ giải thích thái cực mà đến, đại khái trong bóng tối nhận thần minh trợ giúp, thánh nhân ngay sau đó dùng dịch bên trong quẻ tượng tới giải thích thái cực. Tô Vân thử nghiệm thu liễm bản thân khí huyết, hướng bọn họ giải thích nói, trong đó thần minh chỉ là nhân loại tổ tiên, cũng không phải là người sau khi chết nội tâm hóa thành thần, cũng không phải tông giáo chỗ sùng bái thần. Hoa Hồ nhận lấy Tô Vân lời nói, tiếp tục giải thích nói, dịch tượng duy trước bên trong tượng, cũng không phải bạch tượng loại động vật này, mà là quẻ tượng. Đồng gia nho sĩ hiển nhiên là đem hai chữ này hiểu sai, trở thành thần minh cùng đại bạch tượng. Kinh điển hiểu sai lầm, như vậy tính linh thần thông uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đồng dạng, hắn sau này tiến cảnh cũng khó lại tiến bộ. Đây chính là không có một cái nào lão sư tốt kết quả. Hoa Hồ học Giá Hồ tiên sinh giọng nói, lời nói thành khẩn nói, nếu như kinh điển ý nghĩa bị xuyên tạc hiểu lầm, rất có thể liền sẽ bị chậm trễ cả một đời, bởi vậy có một cái lao sư tốt rất quan trọng. Chúng ta rất may mắn, có Gia Hồ tiên sinh cùng Thủy Kính tiên sinh dạy dỗ chúng ta, đánh hạ rất tốt cơ sở. Ba đầu tiểu hồ yêu cái hiểu cái không. Hồ Bất Bình nghi ngờ nói, Gia Hồ tiên sinh lợi hại như vậy, vì sao lại còn bị kẻ xấu đánh chết? Chương 24, tiểu trấn nghi ngờ. Hoa Hồ há to miệng, không biết nên giải thích thế nào. Trong lòng của hắn cũng có đồng dạng nghi hoặc, nho sĩ Đồng Hiên học vấn hiển nhiên so Gia Hồ tiên sinh kém không biết bao nhiêu, nho sĩ Đồng Hiên đều có như thế bản lĩnh, huống chi Gia Hồ tiên sinh. Nhưng mà Gia Hồ tiên sinh nhưng đã chết, Hồ Khâu thôn cũng bị giết thôn. Cựu thánh kinh điển, chỉ dạy học, không dạy dùng. Một bên Tô Vân còn tại cố gắng thu liễm bản thân khí huyết, thử đem khí huyết giao long thu nhập trong cơ thể, nói, Gia Hồ tiên sinh học vấn tuy cao, nhưng không hiểu cách dùng. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt có u quang lấp lóe, hơn nữa Thủy Kính tiên sinh nói, cựu thánh tuyệt học đã lạc hậu hơn thời đại, hiện tại trong thành dạy đều là tân thánh tuyệt học. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi nông thôn, nhất định phải vào thành. Hoa Hồ cùng ba đầu tiểu hồ ly tâm tình hơi có chút nặng nề, bọn họ là hồ yêu. Đối trong thành có sợ hãi cũng có ngóng trông. Bọn họ đối trong thành người có bản năng sợ hãi, Hồ Khâu thôn chính là bị người trong thành giết thôn, nhưng mà bọn họ cũng tương tự có đối trong thành sinh hoạt ngóng trông. Nếu như bọn họ những này hồ yêu không vào thành lời nói, họ không đến mới nhất tuyệt học, sớm muộn cũng sẽ bị người diệt tuyệt. Tô Vân vừa mới thu về khí huyết, đột nhiên sắc mặt biến hóa, trên người vết thương cũ lần nữa nổ tung, khí huyết từ miệng vết thương xung ra, xì xì bắn tung tóe. Khí huyết giao long nhập thể, trong cơ thể gia tăng cuồng bạo khí huyết liền vượt ra khỏi thân thể của hắn phạm vi chịu đựng. Hắn có thể tu thành giao long ngâm loại thứ 3 thành tựu, khí huyết hiển hóa, hóa thành giao long, là bởi vì chiếm lấy toàn thôn ăn cơm khí huyết chi mây, dùng để lớn mạnh chính mình khí huyết, dẫn đến nguyên khí của hắn cùng huyết dịch tăng lên rất nhiều. Nhưng mà quan trọng chính là, tu vi của hắn tăng lên, thân thể lại không có theo đó mà tăng lên. Trong cơ thể của hắn thiên địa không chứa được nhiều như vậy khí huyết, trong cơ thể thiên địa hồng lô bị căng rung động ầm ầm, như muốn nổ tung. Dư thừa khí huyết vì tìm kiếm lối thoát, liền theo hắn vết thương cũ bị tống ra thân thể, mà theo khí huyết trôi đi, đồng tử của hắn cũng đang dần dần thu nhỏ, đồng tử sắp bị tiên kiếm kiếm ảnh ngăn chặn. Khó trách Thủy Kính tiên sinh nói cho ta biết, nhất định phải đem Hồng Lô Thiện Biến tu luyện tới tầng thứ 6, mới có thể chữa trị cặp mắt của ta. Tô Vân vẻ mặt buồn bã, mặc cho dư thừa khí huyết bị tống ra thân thể. Tầm mắt của hắn cũng dần dần biến thành đen, quay về bóng tối. Có điều, ta đã làm được giao long ngâm loại thứ 3 thành tựu, sau này Hồng Lô Thiện Biến tu hành sẽ chỉ càng nhanh. Thiếu niên ngẩng đầu lên, dưới chân tiếng sấm vang rền, ta rất nhanh liền sẽ tu thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 6, chữa trị hai mắt của mình. Giao long độ kiếp đã dần dần đến hồi cuối, tiếng sấm thưa thớt, tầng mây dần dần trở nên nông cạn. Bình minh sau đó, chỉ thấy xà giản trên không, một sợi dây thường lặng yên vô tức rủ xuống đến, một đầu ly miêu màu sắc tiểu hồ ly ôm đầu dây, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Tiểu hồ ly vừa mới chạm đất, lập tức nhanh như chớp chạy đến núi rừng bên trong trốn, lặng lẽ quan sát xung quanh. Sau một lúc lâu, cái này hồ yêu từ núi rừng bên trong tìm đến mấy khối làm phân châu, đi tới một gốc dưới cây giả, đối cái hố đem phân châu vùi vào. Làm xong tất cả những thứ này, tiểu hồ ly lại đối lao thụ rất cung kính dập đầu mấy cái, lúc này mới bỏ dậy, hướng về phía lao thụ xì xào bàn tán. Gốc kia lão thụ đột nhiên lay động cành cây lá cây, thân cây bên trên mọc ra hai cái mắt mở rạc ôi. Vỏ cây bên trên lộ ra một đầu miệng, ồm ồm nói, Hồ Khâu thôn tiểu gia hỏa, đừng cào ta ngứa ấy. Tối hôm qua đánh quá ác, hoàng thôn lão già chết hai, mặt khác ba cái chạy trốn đi. Ngưu gia trang cũng tử thương thảm trọng, đầu trâu sừng trâu đều bị đánh gãy. Toàn thôn ăn cơm rất âm hiểm, trộm cắp hạ độc, độc chết lâm ấp thôn 10 cái hảo thủ, còn độc chết một cái hòa thượng. Nhưng hắn cũng bị người trong thành bắt lại, nói là muốn xem như tọa kỵ. Địa công, toàn thôn ăn cơm bị người trong thành bắt đi. Tiểu hồ yêu kinh ngạc nói, cái này hồ yêu chính là Ly Tiểu Phàm, bởi vì nhất cơ trí, cho nên được phái tới tìm hiểu tin tức. Bị bắt lại, nhưng mà không có bắt đi. Cái kia lão thụ tinh đột nhiên dùng mình một cái, đệ thấp giọng nói, đọa long cốc bên trong, thật chôn một con rồng. Cái kia rồng biến thành quỷ, từ đọa long cốc bên trong bay ra ngoài, cứu đi toàn thôn ăn cơm, hai cái người trong thành cũng bị đả thương, vội vàng thoát thân. Ly Tiểu Phàm tìm hiểu tin tức tốt. Đi ra khỏi rừng cây học chim đa đa kêu mấy tiếng, lại lôi kéo thần tiên tác. Sau một lúc lâu, Tô Vân theo dây thừng tuột xuống, Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt cùng Hồ Bất Bình cũng đi theo trượt xuống tới. Tô Vân đánh mấy cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, trên trời quá lạnh, hắn không giống Hoa Hồ bọn họ mọc ra da lông, một đêm gió lạnh gào thét hầu như muốn đem hắn đông cứng. Đêm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ly Tiểu Phàm đem bản thân thám thính đến tin tức nói cho bọn hắn, Tô Vân cùng Hồ yêu bọn họ kinh ngạc không thôi. Đoạ Long Cốc thật sự có rồng. biến thành quỷ rồng. Hồ Bất Bình hưng phấn nói, Long quỷ cứu đi toàn thôn ăn cơm, là ý định ăn cơm ư? Thật muốn đi xem một chút. Đi về trước đi ngủ. Tô Vân xoay người đi tới. Hồ Yêu bọn họ vội vàng đuổi theo hắn. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý đến, đỉnh núi đứng một đầu Tất Phương Thần Điểu, ngay tại chậm rãi sửa sang lấy bản thân bộ lông. Tô Vân đám người trở về Thiên Môn Trấn, Thiên Môn Trấn vô cùng náo nhiệt, trên trấn mọi người mỗi người bận rộn, thiếu niên trên đường đi cùng dân trấn chào hỏi, chúng dân trong trấn niềm nở trả lời, bốn cái hồ ly thì túi đầu cục đuôi, thành thành thật thật nhìn không chớp mắt. Thiên Môn Trấn vẫn là một mảnh trời đầy mây, duy chỉ Tô Vân trạch viện có ánh mặt trời chiếu xuống. Bọn họ ăn chút gì, nằm xuống liền ngủ, mệt mỏi một đêm, quả thực quá mệt mỏi. Thiên Môn Trấn bên ngoài một đầu hỏa điểu quanh quẩn trên không trung, sau một lúc lâu, một cái trống đỡ dù hoa nữ tử chậm rãi đi tới, cái kia Tất Phương Thần Điểu đột nhiên vỗ cánh bay tới, vù một tiếng quăng đến dù hoa bên trên, ánh lửa văng khắp nơi. Tất Phương Thần Điểu biến mất, biến thành dù hoa bên trên hỏa điểu hình vẽ. Dù hoa bên dưới chính là tới từ Sóc Phương Thành đồng gia nữ tử, dáng người thức tha huyền chuyển, gót sen huyền chuyển, đi vào Thiên Môn Trấn. Thiên Môn Trấn hoàn toàn như trước đây một mảnh an lành, dân trấn làm việc, Khúc Bá leo đến Thiên Môn bên trên, đinh đinh đang đang điều khác, La Đại Nương kinh doanh tiệm thuốc, Phương Nhi tỷ đang cùng hàng xóm thiếu niên hạ giọng nói cười, trên mặt ngại ngùng. Từ đại thuốc là cái ấm sắt thuốc, có vẻ bệnh mang theo ấm sắt thuốc đi ra ngoài đổ cặn thuốc, đem cặn thuốc trải ra trên đường. Nhạc mãi mãi ngay tại mắng nhìn trộm La Đại Nương Nhạc Gia Gia, Nhạc Gia Gia nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó, túi đầu hai tay đặt ở trên đầu gối không nói một lời. Dù hoa nữ tử đi vào tiểu trấn, còn chứng kiến người chăn ngựa dùng bàn trải tại cho một con ngựa trải lông, một cái người say đứng tại góc tường hướng về phía tường đại tiểu tiện, mà khu phố đối diện trên lầu các cửa sổ mở ra, một cái dung mạo xinh đẹp cô nương đang hướng về phía kính trang điểm. Dưới lầu có hán tử rỡ xuống cánh cửa, hẳn là vừa mới kết hôn, buôn bán mở so thường ngày chậm. Bên đường phố còn có cửa hàng bánh bao, lồng hấp nóng hôi hổi, đầu vai phủ lấy khăn lông tiểu nhị đang bận thu xếp khách nhân, gào to tiếng không ngừng. Dù hoa nữ tử mỉm cười đi tại khu phố trung tâm, hướng Tô Vân Trạch viện đi tới. Lúc này, trên đường phố ồn ào âm thanh đột nhiên biến mất, thời gian phảng phất hoàn toàn tĩnh lại, mọi người cùng quét quét quay đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm dù hoa nữ tử, không nhúc nhích. Cho dù là đôi kia lấy góc tường đại tiểu tiện người say, giờ phút này cũng quỷ dị nghiêng đầu lại. Càng thêm kỳ dị là, hắn đại tiểu tiện nước tiểu thế mà cũng dừng ở trên không, cửa hàng bánh bao lồng hấp hơi nóng cũng dừng lại. Thiên Môn bên trên bị Khúc Bá đục ra đá vụn cũng bay ở trên không, bất động không động. Toàn bộ Thiên Môn Trấn, chỉ còn lại có dù hoa nữ tử giày gỗ giày dẫm tại tảng đá xanh bên trên phát ra tách tách tiếng. Dù hoa nữ tử cười lạnh một tiếng, quặng cu é âm thanh từ dù bên dưới truyền đến, giả thần giả quỷ. Sóc Phương đồng gia, ở đây làm việc, không liên quan gì tất cả lui ra. Thiên Môn Trấn bên trong vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Dù hoa nữ tử dừng bước, dù hoa có chút nâng lên, lộ ra dưới ánh mắt nửa gương mặt. Lạnh lùng nói, không muốn bị diệt môn. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, nơi này là khu không người ư? Chúng ta sớm đã bị diệt môn. Dù hoa nữ tử bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cuối con đường Thiên Môn. Thiên Môn bên trên, Khúc Bá lại bắt đầu chuyển động, đục lấy Thiên Môn bên trên hình vẽ, đinh đinh âm thanh truyền đến. Thế gian này chỉ có một người có thể đối Thiên Môn trấn ra lệnh, người này là Nguyên Sóc Bình Đế. Khúc Bá chăm chú đục lấy Thiên Môn trấn bốn phía, đột nhiên mê vụ tán đi. Trên trấn tất cả nhà, lầu các, cửa hàng, dân trấn, toàn bộ tại mê vụ tán đi một khắc này tăng dã. Dù hoa nữ tử sờn tóc gáy, chỉ thấy lúc này Thiên Môn trấn, phân mộ từng tòa, cỏ hoang rậm rạp, gạch ngói vụn khắp nơi. Chương 25, ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải tội lỗi. Mới vừa rồi còn phồn hoa náo nhiệt Thiên Môn trấn, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh mộ địa. Dù hoa nữ tử bốn phía nhìn lại, nhưng thấy mộ hoang yên tĩnh, trừ cái đó ra còn có một tòa rách dưới Thiên Môn cùng một tòa trạch viện. Tô Vân Trạch Viện. Đây mới thật sự là Thiên Môn Trấn. Thiên Môn Trấn, đã sớm hủy ở 6 năm trước trận kia tai nạn bên trong. Về sau Đông Đô Sứ giả đến, điều tra trận kia tai nạn nguyên nhân gây ra, bọn họ vì Thiên Môn Trấn tử nạn người xây từng cái phần mộ. Người so ra kém cái kia gọi cầu thủy kính. Khúc Bá âm thanh truyền đến, cầu thủy kính nhìn ra Thiên Môn Trấn giả tượng, hắn cười to một tiếng phá vỡ giả tượng, để ánh nắng có thể chiếu vào. Mà ngươi, lại cái gì cũng không có nhìn ra. Dù hoa nữ tử đứng tại mảnh này hoang vu nghĩa địa bên trong, đáy lòng quả thực run rẩy, nghe vậy quay đầu hướng tòa kia môn hộ nhìn lại, chỉ thấy Thiên Môn bên trên đã không có Khúc Bá bóng dáng. Người của đồng gia, không phải là bị dọa lớn. Dù hoa nữ tử vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, run lên dù hoa, nhưng thấy từng con Tất Phương Thần Điểu từ dù bên trong bay ra, xoay quanh nàng xoay quanh bay lượn. Nàng tiếp tục hướng Tô Vân Trạch viện đi tới, hai chân có chút run rẩy, hai bên chính là thiên môn trấn cư dân phần mộ, từng tòa mộ hoang lặng yên im ắng, không thể không để nàng sợ hãi. Nàng trong bóng tối đề phòng, trong lòng yên lặng nói, liền xem như quỷ thần, thực lực cũng không lớn bằng khi còn sống. Ta Đồng gia chính là thế gia, gia học cùng quan học đều tinh diệu cực kỳ. Cuối cùng, nàng đi tới Tô Vân Trạch viện phía trước, nơi này là duy nhất có ánh nắng địa phương, cũng là duy nhất chỗ của người ở. Dù hoa nữ tử vươn tay ra đẩy cổng tre, nhưng vào lúc này, nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy tay của mình vậy mà chẳng biết lúc nào máu thịt lột đi, biến thành xương trắng. Nàng năm ngón tay bên trên liền làn da cùng móng tay cũng không có lưu lại nửa điểm, máu thịt giống như là bị bầy kiến ăn đến không còn một mảnh. Nàng kinh hô một tiếng, vứt bỏ dù hoa, nâng lên một cái khác bàn tay, cũng là xương trắng. Nàng xốc lên ống tay áo, cánh tay cũng là như vậy. Nữ tử vội vàng vuốt ve mặt của mình, trên mặt máu thịt hoàn toàn không có, nàng xương ngón tay thậm chí đâm trọt hốc mắt của chính mình bên trong, mà trong hốc mắt không có cái gì. Địa phương quỷ quái này. Nàng phát ra một tiếng than khóc, đột nhiên xương trắng dai nhân dầm một tiếng nát đi, xương cốt vỡ thành bột mịn, quần áo theo đó rơi xuống đất. Một cỗ âm phong thổi qua, xiêm y của nàng giống như là hóa thành cho tàn giấy, theo gió phiêu tán. Nàng dù hoa, còn có trên không bay lượn tất phương thần điểu, cũng hóa thành điểm điểm quần sáng biến mất không thấy gì nữa. Theo cỗ này âm phong thổi, từng tòa mộ hoang lại biến mất, rách nát gạch ngói nhao nhao bay lên, đứt rời cây cột cùng xà nhà gây dựng lại, sụp đổ nhà dựng lại, thiên môn chấn từng tòa kiến trúc rực rỡ hẳn lên, trên đường phố mọi người lui tới, trải qua giống như bình thường sinh hoạt. Cái này Bắc Hải bên cạnh tiểu trấn, hình như vẫn tồn tại như cũ tại thế gian. Nhưng mà Bắc Hải gió từ trên mặt biển thổi qua lúc đến, thiên môn chấn liền giống như là trong sương mù ảo ảnh theo gió biển lay động, giống như là muốn bị cơn gió thổi đi thổi tan đồng dạng. Thiên môn chấn bên trong dân chấn cũng giống là người trong bức họa theo gió lay động, làm cho người ta cảm thấy vô cùng không chân thực cảm giác. Tô Vân cùng bốn cái tiểu hồ ly đối thiên môn chấn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ sau khi rời giường cũng đã là giữa trưa, Hoa Hổ cùng Hồ Bất Bình đi bắt mấy con gà rừng trở về, Thanh Khâu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm đi ngưu ra trang vườn rau trộm chút đồ ăn. Những cái kia ngưu yêu đưa thích trồng rau. Tô Vân ở nhà nấu cơm, dùng muối thô đem mấy con gà rừng hấp thành màu vàng kim, lại gỡ xuống phơi khô cá biển kho, ngâm quả cà, hấp cơm, lại đem bọn họ trộm được rau xanh xảo, một người bốn hổ ngồi xuống ăn cơm. Trong nhà xì dầu không còn, muốn đi chợ bên trên mua một ít. Tô Vân vừa ăn cơm, vừa nói, trước mấy ngày cùng học ca đánh nhau làm thủng quần áo, cũng cần phải đến mua mấy món vải thô quần áo. Còn có nhị ca, các ngươi sau này muốn vào thành lời nói, cũng cần phải đến mua mấy món quần áo. Trên bàn cơm Hoa Hồ không nói gì, yên lặng gặm gà hấp muối. Hồ Bất Bình lại nhịn không được, ngẩng đầu nói, Tiểu Vân ca, vì sao nhất định phải vào thành? Không vào thành không được sao? Không được. Tô Vân sắc mặt hơi trầm xuống, vào thành có thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục, học được tốt hơn công pháp. Hồ Bất Bình khó hiểu nói, nhưng mà, chúng ta tại nông thôn cũng có thể sống rất khá. Nơi này có ăn có uống, có đồng bọn, chúng ta có thể ở đây sống sót. Tại sao muốn vào thành? Sau khi vào thành, chúng ta còn có thể giống như bây giờ không bị ràng buộc ư? Thanh Khâu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm cũng không còn ăn kê, yên lặng nhìn Tô Vân. Tô Vân bỏ xuống bát đũa, lặng im chỉ chốc lát, nói, tiếp đó giống như giá hồ tiên sinh chết như vậy đi ư? Giống như hồ khâu thôn như vậy, bị lặng yên vô tức xóa đi, nhưng ngay cả kẻ thù của chính mình là ai cũng không biết ư? Vẫn là nói như toàn thôn ăn cơm như vậy, trăm cây nghìn đắng tu thành giao long lại cũng bị người bắt đi làm thành tọa kỵ. Hắn nghiêm nghị nói, vẫn là nói các ngươi muốn cùng ta đồng dạng, vẹn vẹn bởi vì ngẩng đầu nhìn một cái không trung, liền vì vậy mà mù đi. Hồ Bất Bình há to miệng, không nói thêm gì nữa. Ta muốn học đến nhiều thứ hơn, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ta muốn trèo lên trên, để cho mình sống được càng tốt hơn, để thân hữu sống được càng tốt hơn. Tô Vân mấp máy đôi môi thật mỏng, ta không muốn giống như giã hồ tiên sinh như vậy chết đi, cũng không muốn cùng hồ khâu thôn đồng dạng, bị người tùy ý dùng một cái tên tuổi liền có thể xóa đi. Ta không muốn tương lai con cháu của ta đời sau cùng ta đồng dạng qua loại cuộc sống này. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải tội lỗi. Ta muốn vì chính mình, vì thiên môn chấn, vì giã hồ tiên sinh cùng hồ khâu thôn, lấy lại công đạo, ta không muốn bình thường cả đời. Hắn tuy là không nhìn thấy, lại chính xác kẹp lên một khối cá biển đặt ở trong bát của mình, mà muốn làm được những này, liền phải đi trong thành, nhất định phải đi học, học được nhiều hơn nữa bản lĩnh, học được tốt hơn bản lĩnh. Tiểu Vân nói đúng. Hoa Hồ bỏ xuống gặm hơn phân nửa gà hấp muối, trầm giọng nói, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ vào thành. Không vào thành, làm sao vì hồ khâu thôn báo thủ. Ly Tiểu Phàm gặm chân gà, ôm ôm nói, ta đi theo Tiểu Vân ca đi đâu ta liền đi nơi đó. Đúng, các ngươi nói Đoạ Long Cốc bên trong thật sự có rồng ư. biến thành quỷ rồng. Rất muốn đi xem một chút. Tiểu Vân ca nếu như đi, ta cũng đi. Hồ Bất Bình trong mắt chuyển động, ta cũng giống vậy. Thanh Khâu Nguyệt nghiêm túc đối phó trước mặt mình con gà kia, dựng thẳng lên đuôi lung lay, biểu thị đồng ý. Như vậy, chúng ta muốn đi Táng Long Lăng nhìn một chút ư? Hồ Bất Bình hưng phấn nói. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, vượt qua đoạn nhai phía sau núi chính là Táng Long Lăng, Táng Long Lăng đằng sau là Đoạ Long Cốc. Cái khác đều dễ nói, duy chỉ đoạn nhai căn bản leo lên không đi lên, chỉ có chim chóc mới có thể bay qua. Bất quá chúng ta có căn này dây thừng, ngược lại là có thể vượt qua đoạn nhai. Bốn cái hồ ly mắt sáng rực lên. Không lâu sau đó, Tô Vân cùng bốn cái hồ ly lại trải qua Lâm Ấp Thôn. Lâm Ấp Thôn bởi vì xà giản một trận chiến thương vong thảm trọng, lần này không tiếp tục đùa cợt bọn họ, không ít bào hào trốn ở nhà trên cây bên trong chữa thương. Đến Lâm Ấp Thôn bên ngoài, bọn họ bẻ hướng, lại đi vài dặm đường núi, lúc này mới đi tới Ngưu Gia Trang. Xa xa liền thấy một đầu lao trâu đen cái mông chạm đất, một đầu chân trước đè lên cỏ, đưa đến chát đao bên dưới, một cái khác chân trước nâng lên chát đao, vì chính mình cắt cỏ ăn. Ngưu Gia Trang bên trong, có mười mấy cửa nhà trước chống lấy cờ trắng, ngay tại làm tang. Một đám dáng người huyện chuyển miêu yêu dựng dạp, nô lên quai hàm trên đài loa kèn thổi một đêm. Mấy con miêu yêu tại dưới đài ồn ào, muốn nghe bách điều triều phượng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Cô nãi nãi có thể từ ngươi ra đời thổi tới cả nhà ngươi đưa tang. Đứng đầu miêu yêu đại tỷ rất là kiên cường. Miêu gia trang người nóng nảy rất là không tốt, lại chết nhiều như vậy miêu yêu, mà miêu yêu nóng nảy cũng không tốt. Tô Vân cùng Hoa Hồ thức thời đi đường vòng đi qua. Toàn thôn ăn cơm cái tên này, thức dậy quá đúng. Hồ Bất Bình thầm nói, những này miêu yêu chuyên làm toàn thôn ăn cơm buôn bán, đều có thể phát tài. Mọi người nghe kinh hồn bạt vía, e sợ cho cái này lắm mồm hồ ly lời nói chọc giận Ngưu Gia Trang cùng Mao Gia Chuân, nhưng cũng may Ngưu Gia Trang loa kèn âm thanh quá vang dội, che giấu đi. Bọn họ vòng qua Ngưu Gia Trang, lại đi vài dặm địa phương, lúc này mới đi tới đoạn nhai. Đạo này đoạn nhai không phải xà giản đoạn nhai, mà là xà giản phía sau đạo thứ hai đoạn nhai, cực kỳ dốc. Vượt qua nơi này liền có thể đi tới Táng Long Lăng. Chỉ bất quá lân cận thôn trang, chỉ có Lâm Ấp thôn thôn dân đi qua Táng Long Lăng, mặt khác người đều chưa từng đi qua. Tô Vân đám người đi tới bên dưới vách núi, bốn cái hồ ly khẩn trương quan sát xung quanh, Hoa Hồ nói, bốn phía không người. Tô Vân lấy ra thần tiên tác, nắm thừng đầu hướng trời cao ném đi, dây thừng vụ vụ hướng trên trời chui vào. Chương 26, Thiên Đạo Viện nghiên cứu rồng. Một người bốn hồ ôm dây thừng, bị dây thừng đưa đến bầu trời. Sau một lúc lâu, bọn họ rơi vào đoạn nhai bên trên, chỉ thấy đoạn nhai bên này dốc như dao, một bên khác lại là một cái nhẹ nhàng sườn núi, nước suối dốc rách, từ trên sườn núi chảy xuống. Con suối nhỏ này tại chân núi cùng mặt khác đỉnh núi chảy xuống nước suối tụ hợp, biến thành một dòng sông, từ tây sang đông, chảy về phía thung lũng. Tô Vân chưa có tới nơi này, một cử động cũng không dám, luôn miệng nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Hắn chưa từng tới bao giờ nơi này. Đối với người mù tới nói, mỗi cái người mù trong đầu đều có một bức bản đồ, bức này bản đồ chỉ có cuộc đời mình phạm vi là được thắp sáng, địa phương khác thì là một vùng tăm tối hỗn độn. Táng Long Lăng địa thế hiểm trở, khó mà leo lên, Tô Vân là lần đầu tiên đi tới nơi này, hiện tại rõ ràng là ngày mùa thu buổi chiều, sắc trời còn sớm, mà ở trong đầu của hắn, bốn phía lại là một vùng tăm tối, tràn đầy bất ngờ. Hắn liều mạng mở to hai mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể cảm nhận được giống như là có hồng hoang cự thú nằm sấp tại đây phiến không biết trong bóng tối, dữ tợn, khủng bố. Trong lòng của hắn sợ hãi, lại liền hỏi mấy lần, nhưng bốn phía nhưng không ai trả lời hắn. Tô Vân lại hỏi mấy lần, sau một lúc lâu, Hoa Hổ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, Tiểu Vân, chúng ta thấy được một con rồng. Nơi này thật sự có rồng. Nghe được thanh âm của hắn, Tô Vân tâm lúc này mới yên ổn. Hoa Hổ tỉ mỉ miêu tả Táng Long Lăng địa lý. Trợ giúp Tô Vân nhanh chóng trong đầu tạo dựng ra Táng Long Lăng địa lý. Mặt khác Hồ Yêu ở một bên lặng lặng nghe, không có chen vào nói, nếu như Hoa Hồ có chỗ bỏ sót địa phương, Hồ Bất Bình nhịn không được sẽ bổ sung đôi câu. Đây là nhiều năm đã thành thói quen. Từ lúc Hoa Hồ cùng Tô Vân trở thành đồng học, thiên môn trấn lân cận địa lý liền phần lớn là Hoa Hồ nói cho Tô Vân nghe, tiếp đó mang theo hắn đi một lần, Tô Vân lúc này mới hiểu rõ bốn phía địa lý, không đến mức lạc đường. Giao tình của bọn hắn tốt nhất. Một người một hồ một cái nói một cái nghe, rất nhanh Tô Vân liền đem Táng Long Lăng đại khái địa lý biết rõ ràng, trong đầu địa lý đổ có đại khái hình dáng. Táng Long Lăng bên trong thật có rồng, vừa rồi hắn cảm ứng được có hồng hoang cự thú nằm sấp trong bóng đêm, quả thực không có cảm ứng sai. Cái này Táng Long Lăng danh xứng với thực, có một con rồng táng ở đây, chẳng qua Táng Long Lăng cũng nổi danh không phó thật địa phương, bởi vì nơi này cũng không có rồng lăng mộ. Táng Long Lăng chính là một đầu thật dài sườn đất, cao 2-3 trượng, dài trăm thước tả hữu, phía trên mọc đầy cây cối chông gai. Năm đó đầu kia từ trên trời rớt xuống rồng, từ Đoạ Long Cốc leo đến nơi này, trọng thương không trị mà chết, cư dân phụ cận hẳn là chỉ là qua loa đem hắn vùi lấp, không có vì hắn kiến tạo lăng mộ. Mà đã trải qua không biết bao lâu phong hóa, rồng hài cốt từ sườn đất bên trong lộ ra, nhiều da trần trụi bên ngoài. Đặc biệt là rồng đầu lâu, hầu như hoàn toàn lộ ở bên ngoài, rất là to lớn, thậm chí đầu lâu trong hốc mắt còn sinh trưởng lấy hai người mới có thể ôm hết cây cối. Tuy là Táng Long Lăng cây cối thành rừng, rất là rậm rạp, nhưng mà cổ quái chính là, nơi này không có chim tức thú vật, thậm chí liền côn trùng cũng không nhìn thấy một đầu. Đi ở đây, cho người ta một loại đáy lòng kinh hoàng cảm giác, giống như là có cái gì hung ác cực kỳ hồng hoang manh thu tùy thời xông tới đem bản thân mở ngược một bụng. Táng Long Lăng bên cạnh có nhà. Hoa Hồ tiếp tục miêu tả Táng Long Lăng phong cảnh, nói, nhà là gỗ đá kiến trúc, hai tòa bảy gian, ba gian một tòa tại Táng Long Lăng phía đông, bốn gian một tòa tại phía tây. Nhà cũng đã hoang phế đã lâu rồi, rất phá, đầu gỗ đều đã ăn mòn đến không sai biệt lắm. Trên núi còn có chút bia đá, bốn phía núi đều có chút bia đá đã ngã xuống. Cảm ơn Hoa Nhị Ca. Tô Vân trong đầu tạo dựng ra cái này bảy gian nhà hình dáng, nghiêng đầu nói, người ở đây một ít dấu tích đến, vì sao lại có nhà? Hoa Hồ cũng là có chút buồn bực, đừng nói ít ai lui tới, ngay cả thú dấu vết cũng không nhìn thấy. Con rồng này chỉ còn lại có xương cốt, khí thế còn hung cực kỳ, tại sao có thể có người lựa chọn ở chỗ này? Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, đầu này chết rồng không thể táng tại người khác thôn trang bên cạnh, như vậy nhà chỉ có thể là về sau xây. Mà xây ở Táng Long Lăng lân cận, loại trừ thủ lăng bên ngoài, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Có người muốn trộm ra long thi. Nhưng mà long thi quá lớn. Bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào đem long thi đào ra, cho nên ở đây kiến tạo nhà. Tô Vân suy tư nói, lân cận người cùng con rồng này vô thân vô cố, đương nhiên không thể là vì hắn thủ lăng, cho nên, bọn họ chỉ có thể chính là trộm long thi mà tới. Hồ Bất Bình lời nhanh tiếng nhanh nói, rồng hài cốt rõ ràng ngay ở chỗ này, bọn họ vì sao không có đánh cắp. Có thể là bởi vì quá lớn nguyên nhân, bọn họ chuyển không đi. Cũng có thể là bởi vì bọn họ đang đào móc long thi thời điểm, đột nhiên liền chết. Hoa Hồ suy tư nói, dù sao địa công nói, có rồng linh bay ra cứu đi toàn thôn ăn cơm. Vậy rồng sau khi chết, hơn phân nửa hắn nội tâm còn bảo vệ thi thể của mình. Tô Vân gật gật đầu, Hoa Hồ cái suy đoán này rất có đạo lý. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi xuống sườn núi, hướng Táng Long Lăng đi tới, Tô Vân cẩn thận đi theo Hoa Hồ, bước chân tận lực trầm ổn một ít, nói, chúng ta không muốn thử đào ra xương rồng, cũng không thể mang đi bất kỳ vật gì. Chúng ta chỉ đi vậy mấy gian trong phòng nhìn một chút. Ta nghe Thủy Kính Tiên Sinh nói, có chút cường giả nội tâm sẽ hóa thành quỷ thần, rất là hung ác. Chẳng qua quỷ đều sợ ánh nắng, ban ngày sẽ không xuất hiện. Bởi vậy trước khi mặt trời lặn, chúng ta nhất định phải rời đi. Bốn cái yêu hồ liếc nhau, Thanh Khâu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm vội vàng đi chặn Hồ Bất Bình miệng. Hồ Bất Bình ô ô mấy tiếng, thầm nghĩ, thiên môn chấn quỷ thần so rồng còn hung, liền ban ngày đều sẽ xuất hiện. Một người bốn hồ đi tới Táng Long Lăng bên dưới, đi vào thứ nhất tòa nhà. Tòa này nhà có bốn gian nhà. Trên đất có tán loạn hài cốt cùng quần áo hủ hóa thành cho sau đó lưu lại trang sức. Tô Vân ngồi xổm xuống tìm kiếm một phen, trầm ngâm không ngớt, từ hài cốt đổ dạp trạng thái đến xem, bọn họ hẳn là đột nhiên gặp gỡ không tưởng tượng được biến cố, vội vàng từ trong nhà mặt tới phía ngoài trốn. Nhưng mà đuổi giết bọn hắn đổ vật thực tế quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp từ trong nhà trốn ra được, liền đều tự tử vong. Hoa Hồ cũng có chỗ phát hiện, phần lưng của bọn hắn, xương sườn cổ sống là cắt ra, tiết diện là nghiêng cắt đi. Hẳn là dùng cực kỳ vũ khí sắc bén, từ sau lưng của bọn hắn cắt đi. Tổng cộng có 3 cái như vậy vũ khí, đồng thời cắt đi, vết thương gần như là song song. Người này là bị cắt thành 4 đoạn. Tô Vân sờ một phen, nói, không có như vậy vũ khí, là móng vuốt cắt ra tới vết thương. Hoa Hồ cười nói, Tiểu Vân, một cái mọc ra vô cùng sắc bén móng vuốt lớn quái vật, làm sao có thể cùng những người này cùng lúc xuất hiện trong phòng. Mảnh này nhà mặc dù lớn, nhưng căn bản chứa không nổi bậc này quái vật khổng lồ. Trừ phi không có thực thể. Tô Vân nói, nội tâm không có thực thể. Nếu như là Long Chảo lời nói, vậy thì có khả năng. Hoa Hồ cao mày, nói, chúng ta đi trong phòng nhìn một chút. Để cho bọn họ chỉ cảm thấy buồn bực là, trong gian phòng đó đâu đâu cũng có án thư, trên thư án bày đặt ngổn ngang bút mực nghiền giấy, không giống như là trộm mộ gian phòng, ngược lại giống như là đọc nhiều văn thơ đại nho gian phòng. Làm người ta tiếc hận là, nơi này đầu bút đều đã mục nát. Giấy từ lâu hóa thành biến thành bùn não. Bọn họ không phải tới trộm long thi. Tô Vân đột nhiên nói, bọn họ là truy nguyên nguồn gốc sĩ tử. Hoa Hồ giật mình, cũng tỉnh ngộ lại, phải. Thủy Kính Tiên Sinh dạy cho chúng ta Ngạc Long ngâm lúc, mang theo chúng ta đi Ngạc Long đầm quan sát Ngạc Long hình dáng, tập tính, động tác, lấy Hồng Lô Thiện Biến công pháp thôi thúc bản thân nguyên khí cùng huyết dịch mô phỏng Ngạc Long, lấy bản thân ý thức quan tưởng Ngạc Long. Thủy Kính Tiên Sinh nói, cái này liền gọi truy nguyên nguồn gốc, thông qua quan sát thí nghiệm, nghiên cứu bản chất của sự vật nguyên lý, từ đó thu hoạch được kiến thức. Mặt khác ba đầu tiểu hồ ly cũng nghe qua Thủy Kính Tiên Sinh giảng bài, nhất thời nhớ lại. Thanh Khâu Nguyệt vội vàng nói, Thủy Kính Tiên Sinh nói, có tài lực quan học thường thường sẽ ở học tập một loại nào đó công pháp thần thông lúc, tổ chức sĩ tử tìm kiếm được muốn quan tưởng thần thú, quan sát nghiên cứu học tập. Chẳng lẽ có sĩ tử đến đây quan sát con rồng này? Ly Tiểu Phàm nhìn đầy đất hải cốt, cau mày nói, bọn họ đến từ Sóc Phương Thành. Làm sao lại chết ở chỗ này? Tô Vân tại một bộ hải cốt mục nát quần áo bên dưới mò tới một cái ngọc bài, trên ngọc bài có văn tự, hắn tinh tế tìm kiếm một lần, nói, bọn họ đến từ một cái gọi Thiên Đạo Viện quan học. Hồ Yêu bọn họ tiến tới góc mặt, chỉ thấy trên ngọc bài tuy có bùn đất, thế nhưng là trắng toát, không có bị xâm nhiễm, hiển nhiên là có giá trị không nhỏ mỹ ngọc điêu khắc thành. Ngọc bài chính diện là Thiên Đạo Viện ba chữ, bốn phía có vân lôi đường vân, phía sau thì mài giũa nửa mở rộng sách, rất là tinh xảo. Sóc Phương Thành có quan học tên là Thiên Đạo Viện, tên rất là đại khí. Hoa Hồ nói, ngọc bài phẩm chất không sai, có lẽ có thể bán mấy cái ngũ thù tiền, nhiều tìm mấy khối. Chúng ta sau này vào thành, khẳng định cần dùng đến tiền. Hồ Yêu bọn họ bốn phía tìm kiếm một phen, lại tìm đến mấy khối ngọc bài, cũng đều là Thiên Đạo Viện ngọc bài, nhưng đều đã tàn phá, chỉ có Tô Vân tìm đến khối kia là hoàn chỉnh. Bọn họ không có tìm được những vật khác, ngay sau đó rời đi nơi này, đi tới thứ hai tòa nhà. Nhà kia tại đuôi rồng chỗ khác một bên, hai tòa nhà một bài một đuôi, hẳn là phụ trách quan sát con rồng này phương vị khác nhau. Mà đi đuôi rồng mấy trăm bước địa phương chính là một mảnh lõm đi xuống sơn cốc, Hoa Hổ gom góp đầu nhìn một chút, chỉ thấy sơn cốc hai trên vách có to lớn vết chảo. Mỗi một đạo vết chảo đều xâm nhập vách đá đếm chế, dài đến mấy trượng, tượng đầu đá là bị sắc bén nhất cắt qua đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ đoán được không sai, từ trên trời rơi xuống rồng rơi vào đọa long cốc bên trong. Dùng cuối cùng khí lực vừa dãy rủa bỏ sát, leo đến nơi này, tiếp đó tắt thở. Là cái gì để như vậy thần long bị thương chết ở chỗ này? Hoa Hồ lẩm bẩm nói. Bọn họ đi tới thứ hai tòa nhà bên ngoài, đang muốn đi vào, đột nhiên chỉ thấy một cái nam tử áo đen đối diện khập khênh đi tới, bốn cái hồ ly cùng lên tiếng sợ hãi đều tự làm ra để phòng tư thế. Gián tiền bối. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, không người nói, tiền bối mời chúng ta tối hôm qua đi vào dự lễ, bọn vạn bối quan sát rất lâu. Thu hoạch tương đối khá. Đa tạ tiền bối chăm sóc. Hoa Hồ giật nảy cả mình, nhỏ giọng nói, Tiểu Vân, ngươi nói là hắn là toàn thôn ăn cơm. Hắn làm sao biến bộ dáng? Chương 27, dị vật giáng lâm. Nam tử áo đen kia liếc nhìn hắn một cái, Hoa Hồ lập tức nhìn ra đồng tử của hắn bình thường lúc là bình thường đồng tử, nhưng mà đồng tử thoáng thu nhỏ liền sẽ biến thành dựng thẳng đồng tử, hiển nhiên không phải nhân loại. Hoa Hồ lại hướng chân của hắn chân nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo đen quẹ một cái chân. Đại hắc xà lột xác thành dao long, bởi vì bị người ngăn cản, đuôi chỗ da rắn cũng không hoàn toàn lộ ra, lúc chiến đấu lại bị người đả thương, bởi vậy hắn biến hóa thành người cũng quẹ chân trái. Tô Vân mắt mù, không nhìn thấy người tới, nhưng mà hắn giỏi về cảm ứng bốn phía khí huyết, hắn nhìn thấy đi tới không phải người, mà là một đầu đi lại dao long, bởi vậy nhận ra là tối hôm qua độ kiếp hắc dao long. Nam tử áo đen dừng bước, đứng ở nơi đó đồng tử dựng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân, ngươi nhận ra ta? Làm sao nhận ra? Bốn cái hổ yêu lo sợ bất an. Nếu như tiến hóa làm giao long toàn thôn ăn cơm muốn giết người, chỉ sợ bọn họ một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Tô Vân đúng mực, nói, ta từ tiền bối khí huyết hình dáng, phát giác được tiền bối bản thể. Khí huyết hình dáng. Nam tử áo đen cau mày, thấp giọng nói, từ ta khí huyết hình dáng phát giác được bản thể của ta, ứng đối ra sao? Lúc này, Tô Vân cùng bốn cái tiểu hồ ly đều nghe được sột soạt âm thanh, giống như là có người ở trong bóng tối nói chuyện. Nhưng mà bốn phía nhìn lại không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Nam tử áo đen nhưng ngay cả gật đầu liên tục, sau một lúc lâu, nói, ta hiểu. Tô Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nam tử áo đen kia khí huyết hình dáng vậy mà tại dần dần phát sinh thay đổi, rất nhanh liền từ giao long hình dáng chuyển biến làm người hình dáng. Nam tử áo đen nói, ta hóa thành giao long, sau này liền gọi tiêu thúc nạo. Các ngươi đã từng trợ giúp qua ta sẽ không ăn các ngươi. Cái nhà này bên trong không có vật gì tốt, các ngươi nhanh chóng rời đi. Tô Vân nói, giao thúc ý định rời đi nơi này. Nam tử áo đen tiêu thúc ngạo nghiêng đầu lắng nghe, sột soạt tiếng nói chuyện lần nữa truyền đến, chính là từ tiêu thúc ngạo bên người truyền đến. Bốn cái hồ yêu sởn tóc gáy, Tiêu Thúc Ngạo bên người không có bất kỳ vật gì. Tô Vân cảm ứng khí huyết, cũng không cảm ứng được bên cạnh hắn có bất kỳ người khí huyết. Cái kia sột soạt âm thanh dừng lại, Tiêu Thúc Ngạo nói, ta ý định đi tới Sóc Phương Thành. Tương lai ngươi nếu là đi Sóc Phương Thành, nói không chừng chúng ta sẽ ở nơi đó gặp gỡ. Nơi này cực kỳ hung hiểm, các ngươi tại trước khi mặt trời lặn nhất định phải rời đi, nếu không liền cũng lại đi không nổi, tương lai cũng liền không cần thiết gặp lại. Tô Vân không người cảm ơn, đa tạ giao thúc chỉ điểm. Tiêu Thúc Ngạo cất bước rời đi, Hồ Yêu bọn họ đưa mắt nhìn hắn đi xa, chỉ thấy Tiêu Thúc Ngạo quẹ lấy chân đi hơn 10 trượng, đi tới một tòa bia đá phía trước, lại nghiêng đầu độc thoại. Cái kia sột soạt âm thanh lại lần nữa truyền đến, phảng phất có người ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Có mấy thứ bẩn thỉu đi theo toàn thôn ăn cơm. Hồ Ly bọn họ liếc nhau. Bước này tình hình quả thực quỷ dị, Tiêu Thúc Ngạo rõ ràng bên người không có người, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói chuyện. Tiêu Thúc Ngạo đem tấm bia đá kia rút lên, vứt trên mặt đất, quẹ lấy chân đi xa. Hơn phân nửa có một cái nội tâm đi theo hắn. Tô Vân suy đoán nói, chẳng lẽ là cứu đi hắn cái kia Long Linh. Hoa Hổ suy tư nói, tối hôm qua cứu đi hắn Long Linh chính là đến từ nơi này, nếu như Long Linh đi theo hắn đi, như vậy Tiêu Thúc Ngạo vì sao còn muốn nói sau khi trời tối nơi này sẽ có nguy hiểm. Tô Vân cũng nghĩ không thông, nói, chúng ta trước kiểm tra một phen, bất kể như thế nào đều muốn trước lúc trời tối rời đi nơi này. Hoa Hồ dẫn đường đi tới trong phòng, chỉ thấy nơi này lại không có hài cốt, Tiêu Thúc Ngạo hẳn là một cái rất yêu sạch sẽ giao long, tối hôm qua hắn bị trọng thương, nhưng đi tới nơi này sau đó vẫn là đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, không có nửa điểm hạt bụi. Bọn họ có chút thất vọng, nơi này như vậy sạch sẽ, khẳng định là không có bảo vật gì, chỉ sợ liền thứ đáng giá cũng bị Tiêu Thúc Ngạo mang đi. Thanh Khâu Nguyệt nhảy đến trên giá sách, nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó ngoắc ngoắc cái đuôi, vui vẻ nói, trên giá sách còn có một quyển sách. Hoa Hồ cũng nhảy lên, đem sách trải phẳng tại trên giá sách, từng chữ đọc. Nguyên Phong 6 năm, có Thanh Long rơi Sóc Phương Thiên Thị Viên, đế phái Thiên Đạo Viện nghiên cứu rồng. Tô Vân đột nhiên nói, Nguyên Phong 6 năm là so Nguyên Đế, Bình Đế còn phải sớm hơn Vũ Đế thời kỳ. Như vậy Truy Long sự kiện, hẳn là phát sinh ở 150 năm trước. Giã Hồ tiên sinh đã từng nói qua Nguyên Sóc Quốc các vị đại đế niên kỷ số, chỉ là Hoa Hồ đám người đối với cái này cũng không quan tâm, không có bao nhiêu ấn tượng. Tô Vân quen thuộc mỗi ngày sau khi tan học đều muốn ôn tập bài học, bởi vậy nhớ tới rất rõ ràng. Hoa Hồ tiếp tục thì thầm, Thái Sơ năm đầu, mở Long Quan, mổ Long Thi, nghiên cứu hán cơ, lý, gân, mạch, máu, dịch, tâm, vẩy, mắt, râu, bờm, chảo, xương, khí các loại, ghi chép quyển 16 thiên. Tiểu Phàm, lục soát một chút bốn phía, nhìn một chút những này hồ sơ còn ở đó hay không. Mấy con tiểu hồ ly lại bốn phía tìm kiếm một phen. Không thu hoạch được gì. Hơn phân nửa là bị toàn thôn ăn cơm cầm đi. Ly Tiểu Phàm tiếc hận nói, hoặc là cùng mặt khác sách đồng dạng phong hóa. Hoa Hồ cũng tiếc hận không thôi, tiếp tục đọc xuống. Tháng giêng 14, tuyết rơi, long thi đóng băng, ngay sau đó thăm dò đoạ long cốc. Có dị vật cùng rồng cùng rơi xuống. Hắn đọc đến nơi đây, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mờ mịt, dị vật. Tô Vân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hấp tấp nói, vừa mới toàn thôn ăn cơm nói, trước khi trời tối nhất định phải rời đi. Nếu không hẳn phải chết. Cái này rồng từ trên trời rơi xuống, trọng thương không trị, chẳng lẽ cái này dị vật chính là giết chết thần long tà vật. Cái này dị vật, khẳng định sẽ ở sau khi trời tối xuất hiện. Hoa Nhị Ca, ngươi mang theo sách, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hoa Hổ cuốn lên sách từ trên giá sách nhảy xuống, Tô Vân cùng ba đầu tiểu hồ ly đi theo hắn đi ra ngoài phòng. Bên ngoài, sắc trời đã tối xuống. Mặt trời chưa lặn, nhưng nơi này là thung lũng, địa thế so bốn phía thấp rất nhiều. Nắng chiều không chiếu vào được. Cũng tức là nói, Táng Long Lăng cùng Đoạ Long Cốc trời tối tương đối sớm, so với bọn hắn dự tính phải sớm. Một người bốn hồ đánh liên tục mấy cái dùng mình, trong cốc này không khí dường như thoáng cái hàng rất nhiều, tháng 9 trời, hô hấp lúc lại có thể nhìn thấy mũi thở bên dưới phun ra từng đạo bạch khí. Lạnh quá. Hô bất bình run run một chút. Mọi người không nói một lời, nhanh chóng đường cũ trở về, đợi đi tới đầu rồng vị trí, đột nhiên Táng Long Lăng chấn động kịch liệt một chút. Tiếp lấy sắc trời lấy không hề tầm thường tốc độ biến thành đen xuống, giống như là có người nào che lại ánh mắt của bọn hắn. Hồ ly tại ban đêm có thể thấy vật, nhưng mà bóng tối này cực kỳ cổ quái, cho dù là bốn cái hồ yêu cũng không nhìn thấy đường phía trước. Mọi người không nên động, không nên kinh hoàng. Tô Vân đệ thấp giọng nói khẽ, đây là khí huyết đè lên. Ánh mắt của chúng ta gặp phải từ bên ngoài đến khí huyết đè lên, đồng tử bị khóa chết, bởi vậy không nhìn thấy bốn phía. Đi theo ta đi, ta nhớ được đường đi. Mọi người trái tim phanh phanh đập mạnh, trong lỗ tai nghe được là hô hô tiếng gió, đó là bị chèn ép huyết dịch chảy qua thai đè lên mảng nhĩ phát ra tiếng vang. Táng Long Lăng đột nhiên tới khí huyết đè lên, để cho bọn họ thân thể cơ năng trở nên dị thường gay go, không chỉ có thân thể giác quan thất thường, thậm chí liền thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến công pháp cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Hoa Hồ nắm Tô Vân vào áo, phía sau Tiểu Hồ Ly nắm cái đuôi của hắn, đi theo Tô Vân đi ra ngoài. Tô Vân tuy là mắt không thể thấy, nhưng là mặc cho địa phương nào hắn chỉ cần đi qua một lần, liền có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng, đừng nói Táng Long Lăng loại địa phương này, liền xem như Thiên Môn Chợ Quỷ Mê Cung, hắn đi một lần sau đó cũng có thể tùy tiện đi ra. Trong đầu của hắn, Hoàng Trung không ngừng xoay tròn, để hắn có thể chính xác cảm giác được phương vị của mình, bản thân làm sao đi, khi nào chuyển hướng, khi nào leo núi, khi nào tránh trướng, đều chính xác làm cho người khác khó có thể tin. Liên tại bọn hắn lên dốc sau không bao lâu, Tô Vân đột nhiên dừng bước. Hoa Hồ vội vàng dừng lại, phía sau Tiểu Hồ Ly nhất thời đâm vào cái mông của hắn bên trên. Tiểu Vân, làm sao vậy? Hoa Hồ thấp giọng hỏi. Bia đá đổ, ngăn lại con đường của ta. Tô Vân âm thanh truyền đến, ta đang tính toán con đường. Khó hiểu, tấm bia đá này không phải xuất hiện ở đây. Bọn họ lúc đến nhìn thấy bốn bề trên sườn núi có không ít bia đá, phần lớn đều là cắm vào trong đất, có rất ít ngã xuống. Trước mặt bia đá cũng không có ngã xuống, hơn nữa xuất hiện vị trí cũng không đúng. Tiểu Vân ca nhanh lên một chút. Hồ Bất Bình mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, ta cảm giác được có người đang sờ ta sau gáy. Ly Tiểu Phàm đã khóc thành tiếng, ta cũng cảm thấy, ta rất sợ, nhưng là lại rất thoải mái. Là ta sợ. Thanh Khâu Nguyệt có chút xấu hổ, ta sợ hãi thời điểm, sờ đầu của các ngươi ta liền an tâm. Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, Hoa Hồ cũng thở dài một hơi, cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi quá tinh nghịch, đem ta cũng giật nảy mình. Ta còn tưởng rằng là ai đang sờ đầu của ta đây. Thanh Khâu Nguyệt buồn bực nói, nhị ca, ta không có sờ đầu của ngươi, ta cái đầu quá thấp, với không tới. Không phải ngươi. Hoa Hồ gượng cười hai tiếng, run giọng nói, Tiểu Vân, tìm tới phương hướng sao? Chúng ta có thể hay không nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chương 28, Lâm Uyên mà đi. Tô Vân trong đầu Hoàng Trung vẫn như cũ như bình thường đồng dạng xoay tròn, mà trong đầu địa lý đồ cũng đang không ngừng biến hóa phương hướng, đột nhiên tinh thần hắn chấn động, trầm giọng nói, tìm được. Chúng ta tiếp tục đi. Đúng lúc này, trong hai của hắn một mảnh vù vù, đau đớn cảm giống như là châm đồng dạng đâm vào trong đầu của hắn. Vù vù tiếng vang chỉ chốc lát, lúc này mới biến mất, mà cái này ngắn ngủi đau đớn đã để Tô Vân toàn thân cao thấp đều là mồ hôi lạnh, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn há to miệng, lại nghe không đến thanh âm của mình. Bốn phía chỉ có thuần túy yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm thanh. Từ Táng Long Lăng bên trong truyền đến khí tức cường đại, đè lên chúng ta khí huyết, đầu tiên là tước đoạt chúng ta thị giác, hiện tại lại tước đoạt chúng ta thính giác. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, phía dưới tước đoạt chỉ sợ chính là chúng ta xúc giác, vị giác, khứu giác cùng chi giác. Nếu như lục giác bị tước đoạt, hắn bỗng nhiên cắn đứt bờ môi, trong miệng máu mang theo mùi tanh cùng vị ngọt, đau đớn nói cho hắn biết, hắn vị giác, xúc giác, khứu giác cùng chi giác đều còn tại. Hoa Nhị ca bọn họ cảm giác được có người đang nuốt ve bọn họ sau gáy, đây là khí huyết đè lên xúc giác tạo thành ảo giác, cũng không phải là có cái gì quỷ quái trong bóng đêm sờ chúng ta. Tô Vân lấy ra thần tiên tác, nhanh chóng đem Hoa Hồ trói lại, thầm nghĩ, ta Hoàng Trung tuyệt đối không có phạm sai lầm, hiện tại mặt trời chưa lặn. Chúng ta còn có thời gian có thể đi ra ngoài. Hoa Hồ dãy rủa một chút, Tô Vân lo lắng khoa tay múa chân một phen, Hoa Hồ lúc này mới từ bỏ dãy rủa. Tô Vân lại đem Thanh Khâu Nguyệt trói lại, Thanh Khâu Nguyệt không có dãy rủa, nàng xúc giác đã mất đi, không cảm giác được mình bị trói lại. Không có xúc giác, không có thính giác, không có thị giác, nàng liền mặc cho người định đoạt. Chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện bị chạm đến ảo giác, là từ Táng Long Lăng bên trong sông ra khí tức đè lên thần kinh của chúng ta, bắt đầu ngăn chặn chúng ta xúc giác. Tô Vân cũng cảm giác được có đồ vật gì đó đang nuốt ve bản thân, hắn xúc cảm dường như càng ngày càng nhạy cảm, nhưng mà đây chỉ là xúc cảm ảo giác, hắn xúc cảm cũng đang từ từ mất đi. Hắn cái trán toát ra nhiều hơn nữa mồ hôi lạnh, xung quanh tìm kiếm đến một kiện đồ vật, miễn cưỡng nhận ra là Ly Tiểu Phàm. Hắn đem Ly Tiểu Phàm buộc lên, lúc này, hắn xúc giác cũng mất đi. Hồ Bất Bình. Tô Vân mở miệng gào thét, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, hắn bốn phía tìm kiếm, lại không cảm giác được bất kỳ vật gì. Khí huyết. Đúng, ta còn có thể cảm nhận được bất bình khí huyết. Tô Vân liều mạng thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, tận lực phát động lên bản thân khí huyết, tập trung cao độ cảm ứng bốn phía, cuối cùng, trong bóng tối từng cái thân ảnh xuất hiện tại hắn cảm ứng tầm mắt bên trong. Tô Vân tìm đến Hồ Bất Bình, đưa tay chụp tới, lại không cảm giác được bản thân có hay không bắt được Hồ Bất Bình. Hắn chỉ có thể dựa vào trói kinh nghiệm, cùng với đối khí huyết cảm ứng, đem Hồ Bất Bình trói lại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại đem bốn cái hồ yêu buộc ở sau lưng của chính mình, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Ta đã không cảm giác được chân của mình, cũng không cảm giác được tay, trong mồm mùi máu tươi cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tô Vân liếm môi một cái bên trên vết thương, hắn đã tìm không thấy bản thân cắn đứt vị trí. Hắn vị giác, khứu giác, đã bị khí huyết đè lên đến mức hoàn toàn mất đi. Ngũ giác mất đi, hắn cảm giác mình tựa như là một cô thi thể, đi lại tại thuần túy không biết bên trong. Hắn thậm chí không biết mình là ở trên sườn núi vẫn là tại xuống dốc, cũng không biết bản thân có hay không đã đi tại bên vách núi duyên, hoặc là bản thân có hay không ngay tại đi vào mà quái trong miệng. Ta nhất định phải tại chi giác mất đi trước đó đi ra táng long lăng, nếu không chi giác mất đi, vậy thì toàn bộ xong rồi. Tô Vân đã không cảm giác được thân thể của mình, chi giác ngay tại từ từ mất đi, hắn chỉ có thể ở hoàng trung xoay tròn bên trong, máy móc bước ra hai chân, dựa theo bản thân trong đầu địa lý đồ, không ngừng tiến lên, trở lại đoạn nhai bên trên. Đây là vô biên bóng tối, chỉ có trong đầu hắn hoàng trung cùng địa lý đồ còn sáng, chỉ có hắn đối hoa hồ mấy người hồ yêu khí tức cảm ứng, nói cho hắn biết, bọn họ còn sống. Tô Vân tiếp tục tiến lên, qua không biết bao lâu, trong đầu hắn hoa hồ đám người khí huyết biến mất. Hắn chi giác càng ngày càng nhỏ bé. Tô Vân tiếp tục tiến lên, còn có thời gian, trời còn chưa có tối, mặc kệ cái kia dị vật là cái gì, trời còn sáng, nó liền không thể đi ra. Hắn nương tựa theo cuối cùng ý chí ý thức, tự nói với mình thân thể hẳn là đi lên phía trước, hắn tuy là không cảm giác được chân của mình chân, nhưng mà tin tưởng mình thân thể sẽ tại đây loại ý thức ý chí khống chế bên dưới tiếp tục tiến lên. Qua rất lâu, Tô Vân dừng bước lại, trong đầu hắn hoàng trung cùng địa lý đồ nói cho hắn biết, phía trước chính là vách núi. Hắn đã đi ra táng long lăng. Vì sao? Tô Vân rơi vào sợ hãi bên trong, nội tâm bị to lớn sợ hãi hoàn toàn đánh đổ, hắn giống như là lại biến thành phát hiện kia mình bị nhốt tại nho nhỏ nhà bên trong hài đồng. Ta đi ra táng long lăng, vì sao ngũ giác vẫn là mất đi? Chẳng lẽ ta thực ra vẫn luôn không có nhúc nhích qua? Chẳng lẽ ta còn tại táng long lăng bên trong? Hắn hầu như sụp đổ, chống đỡ hắn cuối cùng ý chí ý thức tại tan rã. Nhưng vào lúc này, hoa hồ đám người khí huyết xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Tô Vân giật mình, tiếp lấy hắn cảm thấy trong mồm mùi máu tươi, bờ môi đau đớn chuyển đến, thân thể đang chậm rãi khôi phục cảm giác, trong thai cũng dần dần không có thuần túy yên tĩnh. Hắn mơ hồ nghe được Ngưu Gia Trang làm tang tiếng kèn, thổi chính là bách điểu triều phượng. Hắn cảm nhận được sau lưng trọng lượng, cảm nhận được bản thân hai chân. Sự sợ hãi trong lòng hắn biến thành nước mắt vui mừng, từ trong hốc mắt phun ra ngoài, ấm áp nước mắt làm ướt gương mặt. Hắn run rẩy nô ra chân trái của chính mình, hướng về phía trước thăm dò, phía trước một mảnh trống trơn. Nơi đó chính là vách núi, cùng hắn trong đầu địa lý đồ đồng dạng không sai. Tô Vân đứng tại bên vách núi, mặt đầy nước mắt, lại cười ha ha. Trên lưng hắn hoa hồ đám người bị hắn tiếng cười giật mình tỉnh giấc, bọn họ lục giác khôi phục, lúc này mới nhìn thấy Tô Vân đem bọn hắn trói chặt lại, sau lưng bọn hắn đứng tại bên vách núi, phía dưới chính là vực sâu. Tiến thêm một bước về phía trước, bọn họ liền sẽ bị ngã đến thịt nát xương tan. Bốn cái hồ yêu không dám động đậy một chút. Đột nhiên, Tô Vân bước chân, dọc theo vách núi vực sâu biên giới tiến lên, hoa hồ đám người vạn phần hoảng sợ, hồ bất bình càng là phát ra tiếng rít chói tai, lần này không có người ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng mà Tô Vân bước chân nhưng thủy chung vững như bàn thạch, hắn cách vượt sâu trước sau chỉ có một bước ngắn. Lâm Nguyên mà đi, như dẫm trên đất bằng. Trong lúc vô tình, tâm tính của hắn lại tự vững vàng một phần. Hắn đi tới lui hai lần, lúc này mới dừng bước lại, đem cong lên bốn cái hồ ly bỏ xuống, mở ra thần tiên tác. Bốn cái hồ yêu thân thể bủn rủn vô lực, nằm tại bên vách núi hô hô thở hổn hển. Nắng chiều cuối cùng một vệt hào quang vẩy xuống, rơi tới thiếu niên trên mặt, ấm áp, xua tán đi táng long lăng hàn ý. Sắc trời đen, mặt trời xuống núi. Buổi tối đến. Táng long lăng bên trong truyền đến du dương long âm, reo rát, dài răng rặc, thanh âm bên trong dường như cất dấu tuế nguyệt dài răng rặc cảm giác cô độc, làm người ta chưa phát giác bi thương. Tiếng long âm để cho người ta trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy chân long một mình bơi lội trong tinh không, nhảy vọt mênh mông vô tận đường đi, từ một cái tinh cầu đi tới một tinh cầu khác, tìm kiếm mình bạn đời. Tô Vân đang muốn ném ra ngoài thần tiên tác rời đi nơi đây, nghe được long âm. Không khỏi hơi giật mình, thanh âm này. Nhị ca, trong sơn cốc là rồng linh ư. Hoa hồ đứng dậy, hướng trong sơn cốc nhìn lại, hoàng hôn chưa muộn, chỉ thấy có màu xanh thần long tản ra ưu ám quang mang phi hành trên không trung, vây quanh bản thân mộ huyệt chậm chạp bay lượn, qua lại rừng cây ở giữa. Cái kia long linh một bên phi hành, một bên ngâm nga, tựa hồ tại kể rõ nhảy vọt mênh mông tinh không cô quạng. Là cái kia long quỷ. Hoa hồ cắn răng nói, vừa rồi hẳn là vật này, đè lên cho chúng ta mất đi lục giác. Suýt chút nữa chết tại táng long lăng. Vậy thì kỳ quái. Tô Vân cau mày, sắc mặt quái dị, lẩm bẩm nói, nếu như long linh còn tại trong sân cốc, như vậy toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Nạo, hắn mang đi chính là ai? Hoa Hổ tỉnh ngộ lại, trợn mắt lên, há hốc mồm. Mặt khác ba đầu tiểu hồ ly đều tự bò dậy, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra vẻ kinh hãi. Đúng vậy a, Tiêu Thúc Nạo mang đi chính là ai? Thần Long Long Linh còn tại trong sân cốc, quanh quẩn một chỗ tại bản thân hải cốt bên cạnh, như vậy Tiêu Thúc Nạo bên người cái kia sột soạt âm thanh khẳng định không phải rồng nội tâm. Trong sơn cốc này, loại trừ thần long nội tâm liền chỉ có một cái khác đồ vật. Cùng thần long cùng một chỗ rơi xuống cái kia dị vật. Hồ Bất Bình buột miệng nói ra, la lên, toàn thôn ăn cơm cho là mình mang đi chính là Long Linh, thật tình không biết hắn mang đi chính là cái kia dị vật. Chương 29, Táng Long Lăng Án. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, Tiêu Thúc Nạo quả thực là bị thần Long Linh cứu đi, nhưng mà hắn từ Táng Long Lăng mang đi, liền chưa chắc là Long Linh. Rất có thể là cái kia dị vật giả mạo Long Linh thân phận, lừa gạt Tiêu Thúc Nạo, để Tiêu Thúc Nạo mang theo hắn rời đi nơi này. Toàn thôn ăn cơm đi tới Sóc Phương Thành, nói tại Sóc Phương có khả năng gặp lại. Sóc Phương là đại thành, đâu đâu cũng có người, nếu là cái này dị vật làm ác. Tô Vân trầm tĩnh lại, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Trong lòng hắn, Sóc Phương trong thành thậm chí có thủy kính tiên sinh nhân vật như vậy, đương nhiên là ghê gớm địa phương, cường giả xuất hiện lớp lớp. Bọn họ nghỉ ngơi một chút, Tô Vân quăng lên thần tiên tác, cùng bốn cái hồ yêu cùng một chỗ theo dây thừng trượt xuống sườn núi. Trong bóng đêm, ánh trăng đang đẹp, Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu đi xuyên qua giữa rừng núi, đi qua Ngưu Gia Trang lúc, chỉ thấy trong trang đã xây dựng việc tang lễ, xếp đặt buổi tiệc. Tô Vân chỉ nghe tiếng người huyên náo, tưởng rằng các lộ vội về chịu tang khách nhân, thật tình không biết chiến yến tiệc lại là bầy yêu súng xít. Có chút yêu ăn uống no nê, từ biệt chủ nhân, kề vai sát cánh hướng trở về, mùi rượu ngút trời, lại tại trên đường lớn tiếng ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Tô Vân đoàn người trên đường ngược lại không cô quạng, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phạm còn thừa dịp lúc ban đêm đi trộm Ngưu Gia Trang vườn rau. Bất quá, làm đồng hành yêu quái nhìn thấy bọn họ đi vào Thiên Môn Trấn, những cái kia uống say đám yêu quái liền không khỏi đánh cái cơ trí, chênh choáng hoàn toàn không có, hướng về phía Thiên Môn Trấn phương hướng bái hai bái, lại hoặc là mắng bên trên đôi câu, liền vội vàng rời đi. Thiên Môn Trấn tại Thiên Thị Viên khu không người đám yêu quái trong mắt, là cái tà ác tràn đầy vận đen địa phương. Thiên Môn Trấn đèn đuốc thưa thớt, hiển nhiên không ít dân trấn đã ngủ, chỉ có Tô Vân đám người trên đường đi tới kinh động tiếng chó sủa. Bọn họ lặng lẽ trở lại trạch viện, đốt đèn dầu, Tô Vân cùng ba đầu tiểu hồ ly thu xếp cơm tối, Hoa Hồ thừa dịp ánh đèn nâng sách đêm đọc. Trong sách này nói, bọn họ nhìn thấy chiến đấu dấu vết lưu lại, phỏng đoán cái kia cùng rồng cùng một chỗ dáng lâm dị vật, hẳn là rồng kẻ địch. Đây là một hồi lưỡng bại câu thương đại chiến, dị vật cũng chết trong chiến đấu. Ngay sau đó, bọn họ thử nghiệm triệu hoán rồng nội tâm, ý định hỏi thăm Long Linh chuyện gì xảy ra. Hoa Hồ một bên lật xem sách, một bên hướng Tô Vân đám người nói nội dung trong sách. Bọn họ đem rồng nội tâm triệu hoán đi ra sau đó, có cái tên là Hoánh Sĩ Tử, đối Linh có vượt mức bình thường cảm giác lực, nàng phát giác được dị trạng. Nàng nói, bọn họ đang triệu hoán rồng nội tâm đồng thời, khả năng đem một cái khác nội tâm cũng triệu hoán tới. Đây là một cái kinh tâm động phách câu chuyện. Tại Thiên Đạo Viện đám sĩ tử triệu hồi ra rồng nội tâm sau đó, chuyện quỷ dị liền bắt đầu phát sinh. Hoánh khuyên bảo mọi người, cái kia nội tâm tràn đầy tà ác, có khả năng cùng rồng đồng quy vu tận là một người ma. Rồng cùng nhân ma đồng quy vu tận lúc, khả năng đem bản thân cùng nhân ma nội tâm trục xuất tới thế giới khác, nhưng mà bây giờ bị bọn họ triệu hoán tới. Bất quá, Hoánh lời nói không có mấy người tin tưởng. Đó là trời tuyết lớn, Sóc Phương thiên khí thay đổi có chút quỷ dị. Thường ngày là không có như vậy tuyết lớn, thật dày tuyết động phong núi, tuyết động có mấy xích sâu, trong vùng núi dày địa phương sâu không thấy đáy, ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Sáng ngày thứ hai, Thiên Đạo Viện đám sĩ tử phát hiện Hoánh thi thể. Lĩnh đội sĩ tử rất khẩn trương, lập tức triệu tập tất cả mọi người, liên thủ bố trí xuống linh tù khốn thiên lung, đem Long Linh cùng nhân ma Linh vây ở Táng Long Lăng, để cho bọn họ không thể rời đi. Nếu rơi vào tay nhân ma Linh rời đi, liền sẽ tạo thành cực lớn chém giết, sinh linh đồ thán. Không biết bao nhiêu người sẽ bị nhân ma thôn phệ. Bếp lò bên cạnh, ánh đèn lúc sáng lúc tối, Tô Vân cùng ba đầu tiểu hồ ly vội vã cuống cuồng nghe Hoa Hồ kể rõ cái này 150 năm trước phát sinh ở ngày tuyết rơi nặng hạt câu chuyện, ba đầu tiểu hồ ly ôm mình đuôi run lẩy bẩy. Linh tù khốn thiên lung. Tô Vân đột nhiên phát ra hỏi thăm, đem ba đầu tiểu hồ ly sợ tới mức nhảy dựng lên, ôm ở cùng một chỗ núp ở trong góc tường, kinh hoàng đủ loại. Hoa Hồ lật qua lật lại sách, nói, kết hợp trên dưới văn đến xem. Hẳn là chúng ta sơ nhập cốc lúc nhìn thấy những bia đá kia. Lĩnh đội sĩ tử bố trí xuống linh tù khốn thiên lung sau đó, đem đám sĩ tử triệu tập lại, mọi người tổng kết bản thân biết nhân ma đặc tính. Hắn tiếp tục đọc xuống. Nhân ma nội tâm giỏi về bám thân, có thể bám vào những người khác trên người, bắt chước người khác. Nhân ma nội tâm thực lực cũng không mạnh, nhưng nhân ma nội tâm bám thân sau đó, liền sẽ trở nên rất cường đại, hắn nhất định sẽ mang tính lựa chọn nghiên cứu có điểm yếu người, bám vào trên người hắn, khống chế hắn, cuối cùng thôn phệ hắn. Chỉ cần tâm linh hơi xuất hiện một chút sơ hở, liền có khả năng bị nhân ma nội tâm thừa lúc vắng mà vào, đoạt xá khống chế. Càng thêm đáng sợ là, nhân ma đoạt xá sau đó, thân thể liền giỏi về biến hóa, có khả năng sẽ biến thành bất luận người nào hình dáng. Không chỉ có như vậy, nhân ma thậm chí có thể đem thân thể của mình biến thành vũ khí hình dáng. Hắn thôn phệ càng nhiều người, thực lực liền càng mạnh. Tại đây cái bị tuyết lớn phong bế trong sân cốc, từng tràng nhân tính cùng trí tuệ quyết đấu bắt đầu. Nguyên bản đồng học tình nghĩa thâm hậu đám sĩ tử dần dần bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau nghi ngờ, dần dần mọi người chia làm hai phái, một phái ở tại đầu rồng chỗ, một phái ở tại đuôi rồng chỗ. Tuyết trời thuần túy màu trắng càng làm cho người tuyệt vọng, làm tuyết sắc nhiễm phải máu tươi màu đỏ lúc, loại này tuyệt vọng liền biến thành nhân tính văn mẹo. Lại có người tử vong, thi thể bị người phát hiện ở tại bụng rồng địa phương, hai bên cũng hoài nghi là đối phương cách làm, nhân ma ngay tại đối phương bên trong. Tiếp đó lại có cái thứ ba tử vong người, cái thứ tư tử vong người. Bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ thung lũng, cuối cùng để cho người ta sụp đổ, đầu rồng đuôi rồng hai phái gần như là đồng thời nghĩ đến một cái phương pháp. Đó chính là tiêu diệt đối phương. Bởi vì, tại xác định nhân ma không có dấu ở phía bên mình lúc, không đi quản nhân ma là đối phương bên trong người nào, chỉ cần tiêu diệt đối phương liền có thể tiêu diệt nhân ma. Hai bên đều là ôm loại ý nghĩ này lúc, một hồi huyết chiến không thể tránh được. Cuối cùng, đầu rồng phái này sĩ tử thu được thắng lợi, lĩnh đội sĩ tử ngay tại trong đó. Bọn họ trở lại đầu rồng vị trí trong phòng, chờ đợi tuyết tan sau đó liền rời đi nơi đây. Bọn họ đốt lên lửa trại, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Bầu không khí nghiêm nghị, cho tới rời đi về sau thế nào đối với ngoại giới nói nơi này phát sinh sự tình, cũng cho tới sau này nên như thế nào chăm sóc những cái kia chết đi sĩ tử cha mẹ. Hoa Hồ lật xem thư tịch, nói, sau đó bọn họ về đến phòng bên trong đi ngủ. Ngay kế tiếp buổi sáng, bọn họ phát hiện có một khối linh tù khốn thiên lung bia đá bị phá hư mất. Tô Vân đột nhiên dùng mình một cái, nhân ma không có chết, còn giấu ở trong bọn họ. Hoa Hồ sắc mặt cổ quái, đem cuối cùng hai trang qua lại lật xem mấy lần. Dường như không có xem hiểu. Sau một lúc lâu, hắn chỉnh lý tốt cuối cùng hai trang nội dung, lúc này mới tiếp tục nói tiếp. Đám sĩ tử trở lại đầu rồng vị trí gian phòng, mọi người cũng đều rơi vào đều tự trong hoài nghi, đối với những khác bất luận người nào đều cực kỳ đề phòng. Lúc này, lĩnh đội sĩ tử tìm được viết quyển sách này vị kia sĩ tử, đối với hắn nói, chúng ta không cách nào tìm ra trong chúng ta nhân ma, như vậy chỉ có một cái phương pháp, đó chính là giết sạch tất cả mọi người. Hắn nói, nhân ma không cách nào dựa vào chính mình lực lượng phá hoại linh tù khốn thiên lung, chỉ có thể mê hoặc người khác, mượn người khác tay phá hoại linh tù khốn thiên lung. Bất luận người nào, miễn là còn sống cũng có thể trở thành bị nhân ma lợi dụng đối tượng. Nhân ma chạy đi lời nói, tuyệt đối sẽ để thiên hạ đại loạn, không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Bọn họ chỉ có thể hy sinh chính mình, chết ở chỗ này, mới có thể người bảo lãnh ma sẽ không chạy đi. Như vậy, ta nên như thế nào xác định ngươi không phải nhân ma? Viết sách vị kia sĩ tử hỏi. Lĩnh đội sĩ tử nói, Hàn Quân, giết chết những người khác sau đó, chỉ còn lại có ngươi ta. Nếu ta là nhân ma, ta liền nhất định phải mê hoặc ngươi tới phá hoại linh tù khốn thiên lung, ngươi chỉ cần tự sát, liền có thể đem ta vây chết ở chỗ này. Nếu ngươi là nhân ma, ta tự sát, thì ngươi bị vây chết tại đây. Hắn đồng ý. Chém giết bắt đầu. Trước tiên động thủ người là lĩnh đội. Cánh tay của hắn hóa thành to lớn vũ khí, cắt nát đồng bạn tứ chi. Viết sách cái kia sĩ tử hoảng sợ nhìn một màn này, nhìn lĩnh đội như là tà thần phụ thể đồng dạng chém giết mặt khác sĩ tử, hắn sợ hãi, hắn trốn. Lĩnh đội mới là nhân ma. Hắn trong sách viết. Đất tuyết bên trong, hắn lưu lại dấu chân, cuối cùng lĩnh đội vẫn là tìm đến hắn. Đôi rồng chỗ trong phòng, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ, lĩnh đội tay chân biến thành to lớn binh khí hình dáng, lấy một loại quỷ dị tư thế tại đất tuyết bên trong bốn chân bò sát. Học đệ, chỉ còn lại có ta ngươi. Lĩnh đội âm thanh từ bên ngoài truyền đến, ta vẫn là không có tìm đến nhân ma. Hắn trong phòng nhanh chóng vung bút, ghi chép lại lĩnh đội hình dáng, chuyện này đối với hậu nhân tới nói sẽ là một cái cực tốt người nghiên cứu ma bút ký. Học ca, ngươi không phải là nhân ma ư? Hắn một bên viết, một bên hướng ngoài cửa sổ gầm thét. Ta cũng không phải là nhân ma, ta là đang mượn linh của rồng, cường hóa thân thể, khiến thân thể hóa rồng, tăng thực lực lên. Ngoài cửa sổ lĩnh đội hướng bên này đi tới, đối với hắn giải thích. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên thấy lĩnh đội tứ chi hóa thành rồng lợi trảo, thế mới biết bản thân đoan uổng bản thân vị này học ca. Nếu học ca không phải nhân ma, như vậy nhân ma là ai? Hoa Hồ sắc mặt càng thêm cổ quái đọc được cuối cùng một đoạn văn, ý thức của ta dần dần mơ hồ, bóng tối từ trong đầu của ta tập kích mà đến, ta trong thoáng chốc phảng phất thấy được cánh tay trái của mình đang từ từ hóa thành to lớn binh khí. Ừm, không còn. Hoa hồ khép sách lại. Tô Vân cùng ba đầu tiểu hồ ly đang nghe đến mê mẩn, nghe vậy không khỏi gấp, cái gì gọi là không còn. Cái này câu chuyện không đầu không đuôi. Hồ Bất Bình vò đầu bứt tai, la lên, đằng sau đâu? Đằng sau chuyện gì xảy ra? Hắn mới là nhân ma đúng không? Hắn cùng lĩnh đội học ca chi chiến, người nào thắng? Hoa hồ bất đắc dĩ nói, trong sách ghi chép chỉ tới nơi này, cũng không có nói về sau chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đây không phải là do ta viết câu chuyện, mà là phát sinh ở 150 năm trước ngày tuyết rơi nặng hạt một hồi chân thực phát sinh qua sự tình. Bọn tiểu hồ ly bất mãn, nhất định muốn hắn cho cố sự này một cái chính xác giai đoạn kết thúc. Hoa hồ bất đắc dĩ nói, hắn cùng lĩnh đội học ca đồng quy vu tận. Cái này giai đoạn kết thúc rất dở. Thanh Khâu Nguyệt nhanh chóng nói, nhân ma thắng, giết chết lĩnh đội học ca, nhưng mà hắn không cách nào đi ra linh tù khôn thiên lung, cuối cùng hắn chết giả ở táng long lăng bên trong, cho đến toàn thôn ăn cơm đến. Cái này giai đoạn kết thúc càng tốt hơn. Ly Tiểu Phàm vội vàng nói, nhân ma chết tại lĩnh đội học ca thủ bên trong, nhưng lĩnh đội học ca tại thời khắc sống còn cũng không dám xác định bản thân có hay không bị nhân ma bám thân, cho nên lựa chọn cô độc chết giả ở táng long lăng. Ta cảm thấy kết cục này càng tốt hơn. Hồ Bất Bình giơ lên móng vuốt nói, có lẽ lĩnh đội học ca giết chết nhân ma sau đó, rời đi táng long lăng. Đây mới là toàn vẹn kết quả. Bọn tiểu hồ ly ồn ào, đều có các kết quả. Hoa hồ đem sách để ở một bên, chỉ thấy Tô Vân như có điều suy nghĩ, cũng không có tham gia thảo luận, không khỏi hiếu kỳ nói, Tiểu Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Vân suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ta suy nghĩ, đêm hôm đó, thật sự là Long Linh đem toàn thôn ăn cơm cứu đi sao? Chương 30, báo tuyết chi chiến chân chính kết quả. Hoa hồ ngơ ngẩn, mặt khác bọn tiểu hồ ly còn tại ồn ào, đối đêm hôm đó ai cứu đi toàn thôn ăn cơm cũng không quan tâm. Có lẽ cứu đi toàn thôn ăn cơm người kia, căn bản không phải Long Linh. Tô Vân tiếp tục nói, có lẽ đêm hôm đó không chỉ có thôn dân phụ cận, không chỉ có trong thành tới người của đồng gia, không chỉ có chúng ta, có lẽ còn có những người khác gần giấu ở lân cận. Hắn bưng lên đồ ăn, ngồi xuống xuống, đêm hôm đó ta cảm giác được có 4 cỗ mạnh mẽ khí huyết, nhưng mà đối diện chỉ có 3 cỗ, một cỗ khác cần nút. Có lẽ mục đích của người này, chính là mượn toàn thôn ăn cơm tay, đem nhân ma thả ra ngoài. Kỹ càng thấy chương 19, Sóc Phương thành khách tới. Hoa hồ cũng ngồi xuống, nghi ngờ nói, thả ra nhân ma. Nhân ma là bực nào đáng sợ. Thả ra nhân ma chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán, thiên hạ đại loạn. Tô Vân đem còn tại cãi lộn bọn tiểu hồ ly gọi đến, để cho bọn họ ngồi xuống ăn cơm, nói, có lẽ người kia mục đích đúng là vì thiên hạ đại loạn. Loạn thế xuất anh hùng, có vài người muốn làm anh hùng đây. Hắn rội ra đũa, kẹp lên đậu rác, cười nói, chẳng qua người này vẫn là lưu lại sơ hở. Hắn ra tay từ người của đồng gia trong tay cứu đi toàn thôn ăn cơm lúc, dùng tính linh thần thông, là chân long loại thần thông. Như vậy tinh diệu thần thông, thậm chí để địa công nhận sai, cho rằng táng long lăng long linh bay ra. Hoa hồ tỉnh ngộ lại, cười nói, trong thiên hạ nắm giữ như vậy tinh diệu chân long tính linh thần thông, khẳng định không nhiều. Cái này e sợ cho thiên hạ không loạn người, sớm muộn cũng sẽ bị hắn cái này thần thông bạo lộ ra. Tô Vân đem đậu rác để vào trong miệng, lột phần cơm, đột nhiên kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, trong miệng đồ ăn cũng quên đi nhai. Trên bàn cơm, ba đầu tiểu hồ ly một bên xúc cơm một bên tranh luận, thảo luận nhân ma cùng lĩnh đội học ca kết quả, rất là nhiệt liệt, hoa hồ thì không ngừng thúc giục bọn họ ăn cơm, bận bịu tới bận bịu đi. Đột nhiên, Tô Vân nặng nề bỏ xuống bát đũa, trong miệng cơm cùng đậu rác đều phun tới, thất thanh nói, ta biết táng long lăng báo tuyết chi chiến kết cục. Ba đầu tiểu hồ ly giật nảy mình, đồng loạt nhìn tới. Hoa hồ cũng bị hắn giật nảy mình, Tô Vân đem trong miệng còn lại cơm cùng đậu rắc cấp tốc nhai hai cái, nuốt vào trong bụng, kích động đến đứng lên, cười ha ha nói, chân long tính linh thần thông. Nhị ca, là chân long tính linh thần thông. Quyển sách kia bên trên tờ thứ nhất, nói chính là nguyên phong 6 năm, có rồng rơi vào thiên thị viên, vũ đế lệnh thiên đạo viện sĩ tử nghiên cứu rồng. Thiên đạo viện sĩ tử xé ra thần long chi thi, bọn họ nghiên cứu, sửa sang lại ra 16 quyển chân long công pháp và thần thông. Hắn đi tới đi lui. Lấy quyền kích trưởng, nhanh chóng nói, vũ đế lệnh thiên đạo viện sĩ tử nghiên cứu rồng, chứng minh nguyên sóc quốc là không có đỉnh cấp chân long loại công pháp và thần thông. Nếu như mà có, cấp bậc hẳn là cũng không cao, nếu không liền không phải nguyên sóc quốc đại đế tự thân hạ lệnh. Đại đế tự thân hạ lệnh, chứng minh coi trọng. Mà đêm hôm đó chân long thần thông để địa công nhận sai, tưởng lầm là táng long lăng chân long chi linh ra tay cứu toàn thôn ăn cơm, chứng minh xuất thủ người kia chân long thần thông, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Loại thần thông này, chỉ có thể là xuất từ thiên đạo viện sĩ tử nghiên cứu rồng đoạt được chân long 16 quyển. Tô Vân càng đi càng nhanh, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, chúng ta đi Táng Long Lăng nhìn qua, Thiên Đạo Viện đám sĩ tử bản thảo, đã toàn bộ hủy đi, cái này 16 quyển chân long công pháp thần thông loại trừ lúc đó Thiên Đạo Viện sĩ tử, người ngoài tuyệt không có khả năng học được. Bởi vậy đêm đó cứu đi toàn thôn ăn cơm, hoặc là lúc đó Thiên Đạo Viện sĩ tử, hoặc là truyền nhân của hắn. Mà cái này Thiên Đạo Viện sĩ tử, chỉ có một cái khả năng. Tô Vân bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói, lĩnh đội học ca. Táng Long Lăng báo tuyết chi chiến, lĩnh đội học ca cùng nhân ma chiến đấu, cuối cùng là lĩnh đội học ca thắng, giết chết bị nhân ma bám thân ghi chép người. Chỉ có hắn một người sống mà đi ra Táng Long Lăng. Hoa hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn hắn, nói không ra lời. Tô Vân kéo ra ghế tựa, trở lại chỗ ngồi, cầm lấy đũa bưng lên chén, thản nhiên nói, hắn đem nhân ma cùng Long Linh phong ấn tại Táng Long Lăng, hắn không cách nào hướng Vũ Đế giải thích Thiên Đạo Viện sĩ tử tử vong sự tình. Hắn cũng không muốn đem chân long 16 quyển truyền đi, ngay sau đó hắn mai danh nhận tích thay hình đổi dạng. Cho đến có một ngày, hắn cảm thấy bản lãnh của hắn đã đến, dã tâm của hắn có thể thực hiện, ngay sau đó hắn mượn toàn thôn ăn cơm tay, thả ra nhân ma. Trên bàn cơm bốn cái hồ yêu đồng thời dùng mình một cái, hoa hồ cũng có chút hái hùng khiếp vía, cười nói, Tiểu Vân, ngươi nói thật là doa người. Bất quá, ngươi đã quên một chút, Táng Long Lăng bao tuyết chi chiến là phát sinh ở 150 năm trước sự tình. Lúc đó lĩnh đội học ca hẳn là cũng có hơn 20 tuổi. Nếu như hắn sống đến bây giờ, chẳng phải là 170 tuổi. Hắn cười ha ha nói, yêu quái đều rất khó sống lâu như thế, huống chi người. Hắn dù cho còn sống, cũng là cụ già người già, chỉ có thở chỗ nào còn có thể gây họa thiên hạ. Tô Vân suy nghĩ một chút, quả thực là đạo lý này. Thanh Khâu Nguyệt cũng có chút không quá chịu phục, tranh luận nói, Tiểu Vân ca, lĩnh đội học ca rõ ràng là người tốt. Người đem hắn nghĩ đến quá xấu rồi. Đúng. Tiểu Nguyệt nói đúng. Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm nhao nhao biểu thị đồng ý, lĩnh đội học ca anh minh thần võ, một mình chiến thắng nhân ma, nơi nào có như ngươi nói vậy kinh khủng. Tô Vân gắp thức ăn cơm, cười nói, ta cũng chỉ là nghe các ngươi thảo luận đến nhiệt liệt, phỏng đoán một cái kết quả mà thôi. Nhanh lên một chút ăn cơm. Ngày mai thật sớm lên tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa bay lên, bọn họ cũng đã rời giường rửa mặt, đi tới Thiên Môn trấn bên vách núi, mặt hướng biển, cả hô hấp thổ nạp. Chờ đợi mặt trời mọc. Mấy con tiểu hồ ly còn tại tranh luận Táng Long Lăng báo tuyết chi chiến kết quả, Tô Vân thì tại chậm rãi thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, thi triển Giao Long Âm. Hắn mỗi thi triển một thức tán thủ, theo trong cơ thể nguyên khí cùng huyết dịch vận chuyển, trong cơ thể liền chuyển đến bốn loại lôi âm. Tiến tới bốn loại lôi âm hội tụ thành một loại, hóa thành Giao Long lôi âm. Lôi âm nhấp nhô, từ trong cơ thể của hắn Hồng Lô trên không mà lên, từ tim phổi chỗ nhấp nhô đến tứ chi, thông suốt tại bàn tay, bàn chân. Lôi âm chấn động, chấn động tâm can của hắn tỳ phổi thận, đại tràng ruột non gan dạ dày bảng quang tam tiêu, thúc đẩy dạ dày nhúc nhích, lớn mạnh tim phổi, tăng lên thân thể cơ năng. Theo từng thức tán thủ thi triển, khí huyết của hắn vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, dần dần, theo hắn một chiêu một thức, khí huyết của hắn hiện lên ở làn da mặt ngoài, hóa thành Long Văn Thân. Long Văn Thân theo chiêu thức của hắn biến hóa mà biến hóa, chiêu thức khác biệt, Long Văn Thân cũng khác biệt, vẹn vẹn là bàn tay, liền sẽ khi thì hóa thành long trảo hình xăm, khi thì hóa thành đầu rồng hình xăm, thậm chí là đuôi rồng hình xăm. 36 Giao Long Ngâm tán thủ thi triển một lần, trên người hắn liền mồ hôi bốc hơi, trong thân thể tạp chất, trong máu mấy thứ bẩn thỉu, liền theo mồ hôi từ trong lỗ chân lông xếp hàng ra ngoài. Tại một kích cuối cùng lúc, Tô Vân khí huyết thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể, nơi tay trưởng mặt ngoài hiện ra sắc bén dữ tợn long trảo hình dáng. Theo khí huyết của hắn trở nên bằng phẳng, loại này hiển hóa dị tượng mới chậm rãi biến mất. Hoa Hồ thấy thế, rất là hâm mộ. Quát tháo ra lệnh ba đầu tiểu hồ ly lập tức tu luyện, không được cãi vã nữa. Ba đầu tiểu hồ ly cũng đội vàng tu luyện. Tô Vân yên tĩnh, cảm thấy tố chất thân thể tăng lên, trong cơ thể khí huyết cũng tăng lên không ít, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn quan sát Tiêu Thúc Ngạo từ rắn tiến hóa làm hắc dao, có chỗ linh ngộ, để cho mình khí huyết từ ngạc long lộ sắc thành dao long. Từ lúc làm được dao long biến, thân thể tố chất của hắn tăng lên liền so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hai ngày này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể tăng lên. Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt bọn họ quan sát Tiêu Thúc Ngạo lột xác, tiến bộ cũng là thần tốc, ngạc long ngâm thi triển đi ra, tựa như bốn đầu tiểu giao long, rất là hung mãnh. Mặt trời từ dưới mặt biển bay lên, ấm áp ánh sáng chiếu sáng Tô Vân gương mặt, hắn đón mặt trời mới mọc hô hấp thổ nạp, hấp thu tinh hoa mặt trời, ở trong người Hồng Lô bên trong hóa thành nóng hổi nguyên khí lại vận chuyển đến các vị trí cơ thể, tăng lên thân thể cơ năng. Chờ đến thân thể của ta tăng lên, có thể dung nạp đầy đủ khí huyết lúc, ta khí huyết hẳn là liền có thể xông ra trong mắt tiên kiếm lạc ấn. Hắn lộ ra tươi cười, một ngày này, càng ngày càng gần. Lại mấy ngày nữa, hoàng tập khai thị. Hai ngày này Tô Vân cùng bốn cái tiểu hồ ly thừa dịp 15 tháng 9, 16 Bắc Hải triều cường, đi biển bắt hải sản thu đất lồng, bắt chút hàng hải sản, chuẩn bị đến chợ bên trên đổi chút quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Chợ cũng không tại Thiên Môn Trấn. Thiên Môn Trấn mặc dù là lân cận phạm vi hơn 10 dặm lớn nhất thành trấn, nhưng cư dân phụ cận nhìn trời cửa trấn hiển nhiên có rất sâu thành kiến, nếu như chợ thiết lập tại Thiên Môn Trấn, là tuyệt đối không có thôn dân dám to gan đi họp chợ. Tô Vân mỗi lần họp chợ đều rất phiền phức, cần có hàng hải sản chạy hướng tây 6, 7 dặm đường núi, vòng qua Mao Gia Chuân, đi cán cân cầu, mới có thể đi tới Hoang Thị Trấn. Mao Gia Chuân thôn dân chính là Ngưu Gia Trang làm tang lúc xin loa nhóm bên trong miêu yêu, những này yêu quái hỉ nộ vô thường, bởi vậy Tô Vân tận lực tránh đi. Cán cân cầu thì là ở tại hai tòa vách núi ở giữa là trăm trượng vực sâu, ở giữa có một cái lẻ loi trơ trọi núi đá cao hơn hai bên bờ vách núi. Có một đạo cầu đá vừa vặn là gác ở núi đá lên, không lớn không ngắn, đúng lúc có thể đáp lên hai bên bờ trên vách đá. Chỉ là núi đá quá cao, cầu đá một bên đè ở trên vách đá, một bên khác liền sẽ nhếch lên tới. Bởi vậy qua cầu thời điểm, cần phải có rất nhiều người đi tới một bên đầu cầu, đám người đếm đủ rồi, liền hướng đối diện đi, đem đối diện đầu cầu đè xuống, mới có thể đi tới bờ bên kia. Tô Vân mỗi lần qua cầu, đều muốn đứng tại cầu vừa chờ rất lâu mới có thể gom góp đủ nhân số. Đương nhiên, trong lòng hắn cùng một chỗ hôm khác bình cầu đều là người, thật tình không biết chung quanh hắn là một đám to to nhỏ nhỏ yêu quái, chỉ có hắn một cái là người. Người lập yêu nhóm, đặc biệt nổi bật. Tuy là Hoang Thị Trấn không dễ đi lắm, nhưng Tô Vân vẫn là rất tình nguyện đi đuổi Hoang Tập Hợp. Hoang Tập Hợp bên trên loại trừ có thể mua được sinh hoạt nhu yếu phẩm, dầu muối tương giấm các loại, còn có thể nghe phía bên ngoài tin đồn. Hoang Tập Hợp lân cận, có thật nhiều thôn dân trong nhà có người rời đi Thiên Thị Viên đi tới trong thành nhu sinh, thường thường có thể mang đến phía ngoài tin tức, nói đến làm người ta hâm mộ thành thị sinh hoạt. Thành thị tin đồn, để Tô Vân chỉ cảm thấy thành thị kỳ quái, là cái xa so với nông thôn càng đặc sắc càng hiểm ác càng cổ quái địa phương. Trong thành không phải là dễ như vậy kiếm ăn. Tô Vân dùng hàng hải sản thay quần áo thời điểm, bán quần áo tầm cô nương nói cho hắn biết, không có bản lĩnh trong thành là sống không được. Trong thành cũng không giống như hương chúng ta bên dưới như vậy có tình mùi vị. Bốn phía đám yêu quái nhao nhao gật đầu, có sâu đồng cảm, người trong thành không có nhân tình vị. Tiểu Vân nếu là muốn vào thành, có thể đợi cuối năm. Bán xì dầu cho hắn hầu thẩm nói, nhà ta mấy cái thằng nhóc con trong thành làm công, cuối năm sẽ về ăn Tết, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Còn phải biến hóa thành người, hình người dáng chó tài năng vào thành. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, hắn lại không cần. Này ngược lại là, Trạch Trư, cảm thấy đẹp mắt lời nói, đa hướng thân bằng hảo hữu tiến cử lên A, Trạch Trư cảm tạ. Còn có, cái thứ năm quan trọng nhân vật, nhân ma, đã ra tới, mọi người nhớ tới cho người ta ma tiểu tỷ tỷ so tâm. Chương 31, máu nhuộm cầu thiên bình. Hoang thị trấn lân cận thôn xóm thôn dân rất nhiều đều nhận ra Tô Vân, bởi vì Tô Vân thực tế quá đặc thù, cái này phương viên trăm dặm, chỉ sợ chỉ có hắn một cái là con người thực sự, không thể không dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Khu không người là cái yêu ma quỷ quái hoành hành địa phương, nguy hiểm nhiều hơn, trong đó không thiếu có đối Tô Vân động ý đồ xấu yêu vật. Nhưng Thiên Môn Trấn uy danh, để đám yêu vật có chỗ lo lắng do dự. Thiên Môn Trấn là khu không người cấm kỵ một trong, tạo thành 6 năm trước một cái thế giới khác giáng lâm thủ phạm. Những tên kia biến thành quỷ thần sau đó, cũng vẫn là khu không người cự đầu. Khu không người hình thành cũng không phải là toàn bộ bởi vì Thiên Môn Trấn, khu không người lịch sử thực ra muốn so Thiên Môn Trấn xa xưa nhiều lắm, hắn hình thành giai đoạn đầu thậm chí có thể truy tố đến Thiên Thị Viên xuất hiện. Chỉ là khu không người nguyên bản không có hiện tại như vậy lớn, Thiên Môn Trấn chơi đùa ra 6 năm trước trận kia thiên ngoại thế giới giáng lâm sự kiện, đưa đến khu không người mở rộng. Thiên Môn Trấn cùng 6 năm trước thiên ngoại thế giới sự kiện, bản thân chỉ là Thiên Thị Viên quái sự một trong, Thiên Môn Trấn đều chỉ là vì nghiên cứu Thiên Thị Viên quái sự mà tụ tập đến từ cả nước các nơi cao thủ. Thiên Thị Viên mới là thần bí nhất. Đã trải qua thiên ngoại thế giới giáng lâm sự kiện đám yêu vật, đối Thiên Môn Trấn cư dân rất là kiêng kỵ, chẳng qua khu không người cũng có không đem Thiên Môn Trấn để ở trong mắt lao yêu quái. Cũng may đám lao yêu quái chỗ ở thường thường là khu không người khu vực trung tâm, rất ít ngày qua cửa trấn, Hoang Thị Trấn loại địa phương này. Hoa Hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly đi theo Tô Vân phía sau cái mông, tại Hoang Thị Trấn bên trên vòng tới vòng lui, khu không người mua bán đồ vật đều là dùng thanh hồng tệ. Thanh hồng tệ xuất từ Bắc Hải bên trong thanh hồng giải trên người, loại này cua trên lưng có một vệt màu xanh cầu vồng hình dáng hình vẽ, ăn đi thanh hồng giải về sau, đem vỏ cua đập nát, liền có thể gỡ xuống một khối thanh hồng tệ. Loại này thanh hồng tệ nghe nói là trong biển kim loại, có thể luyện chế bảo vật. Hoang Thị Trấn có người đặc biệt thu thập thanh hồng tệ, tin đồn chính là cầm tới trong thành bán cho người trong thành, đội ngũ thủ tiền. Những năm này có không ít yêu vật vào thành mưu sinh, đem ngũ thủ tiền cũng mang theo tới, hoang tập hợp bên trên dần dần có yêu quái dùng ngũ thủ tiền giao dịch. Tiểu Vân, có thể cho hai ta khối thanh hồng tệ ư? Hoa Hồ suy nghĩ một chút, nói, ta muốn mua ít đồ. Tô Vân từ sọt bên trong xách ra hai con buộc tốt con cua lớn, cái kia hai con cua nặng chỉnh trịch, vỏ cua bên trên có một vệt xanh đỏ. Hắn bởi vì con mắt không tiện, lại không có kiếm tiền kiếm sống, bởi vậy đành phải mấy người chiều cường thời điểm tại bờ biển xuống đất lồng, dùng hàng hải sản đi chợ bên trên lấy vật đổi vật, đổi chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lân cận người có rất ít sẽ đi biển bắt hải sản, bởi vì trong biển có so với bọn hắn còn kinh khủng hơn quái vật, thường xuyên sẽ lên bờ kiếm ăn. Tô Vân hiểu rõ thủy triều, có thể tinh chuẩn tính toán thủy triều xuống, lại sau đó chụp, bởi vậy mới có thể bán chút hàng hải sản sống qua ngày. Chẳng qua thanh hồng giải rất khó cầm, loại vật này cái kìm vô cùng sắc bén, lực lớn vô cùng, có thể tùy tiện bẻ gãy đầu ngón tay, rất là nguy hiểm, Tô Vân chỉ có thể dùng lồng làm cạm bẫy, gặp chiều cường thời điểm mới có thể bắt mấy con. Hoa Hồ xách theo hai con thanh hồng giải đi tới hoang tập hợp một cái trước gian hàng, đem hai con thanh hồng giải đặt ở quầy hàng lên, hai con thanh hồng giải vẫn còn sống, trong miệng ba ba thở ra ngâm. Bay quay bán hàng chính là mi tu bạc màu lão cẩu, ăn mặc quần áo ngồi ở chỗ đó nhắm mắt ngưng thần. Cẩu đại gia, ta muốn học biến thân thuật. Hoa Hồ nói. Cái kia lão cẩu mặc trên người trồn, vụng trộm mở ra một con mắt liếc Hoa Hồ liếc mắt, lại nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nguyên lai là hồ khâu thôn các con. Biến thân chi thuật chính là ta yêu tộc bí mật bất truyền, nhưng mà ai bảo ta cùng giã hồ là cùng cha khác mẹ anh em ruột đâu. Biến thân thuật ta đương nhiên sẽ bán cho ngươi. Tuy ta cùng giã hồ là cùng cha khác mẹ anh em ruột, nhưng biến thân chi thuật chính là ta yêu tộc bí mật bất truyền, cho nên tiền còn là phải thu. Hắn nhấc lên hai con thanh hồng giải, đứng dậy, lắc lắc đuôi, đi theo ta. Hoa Hồ gọi đến ba đầu tiểu hồ ly, lão cẩu cau mày, dừng bước lại, Hoa gia lão nhị, ngươi vào thành ngược lại cũng thôi, ngươi 14 tuổi. Nhưng bọn hắn cũng muốn vào thành. Bọn họ tuổi tác quá nhỏ. Hoa Hồ nói, cậu đại gia, hồ khâu thôn chỉ còn lại có chúng ta 4 người, sau khi ta rời đi liền không có người chăm sóc bọn họ. Cái kia lão cậu thở dài, lắc đầu nói, cho nên nếu như tại nông thôn không tốt sao? Vì sao không phải vào thành tự tìm đường chết? Hoa Hồ lặng im phút chốc, nói, chúng ta muốn vì tiên sinh báo thù. Cái kia lão cậu trầm mặt xuống, cất bước rời đi, nói, bà tử, giúp ta nhìn một chút quán. Học biến thân thuật, cần 2-3 ngày thời gian, các ngươi nếu đang có chuyện, vậy liền mau chóng đi bằng giao. Hoa Hồ vội vàng đi tìm Tô Vân, nói, ta cùng Tiểu Phàm bọn họ muốn lưu tại hoang thị trấn 2-3 ngày thời gian, Tiểu Vân một mình ngươi trở về nhất định phải cẩn thận. Tô Vân cười nói, con đường này ta qua lại không biết bao nhiêu lần, không cần lo lắng ta. Hoa Hồ rời đi. Tô Vân lại tại hoang tập hợp bên trên đi dạo phút chốc, không có Hoa Hồ bọn họ ở sát thực không tiện lắm, hắn không nhìn thấy chủ quán bán ra đồ vật. Tô Vân hào hứng mất hết, một mình đường cũ trở về, lúc này bên dưới chợ còn có chút sớm, hắn đi tới cầu Thiên Bình lúc, trên cầu không người, thiếu niên cong sọt đi tới trên cầu, lẳng lặng đợi chờ. Chỉ dựa vào trọng lượng của hắn không cách nào qua cầu, cần phải đến lại đến mấy cái nhân tài đi. Chờ chỉ chốc lát, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, đợi một chút. Chờ một chút. Ta cũng muốn qua cầu. Tô Vân nghe được tiếng bước chân chạy gần, một người tới đến trên cầu, đứng tại hắn cách đó không xa. Tô Vân trên mặt tươi cười, mỉm cười gật đầu ra hiệu, người kia nhìn thấy hắn, âm thanh mang theo kinh ngạc, nói, ngươi là Thiên Môn Trấn cái kia tiểu ca nhi ư. Tô Vân hiếu kỳ nói, huynh đài biết ta. Ta nghe ngươi âm thanh cũng rất lạ lắm. Người kia hẳn là tuổi không lớn lắm, thanh âm bên trong có vừa mới biến tiếng sau đó hùng hậu, cười nói, ngươi bây giờ là danh nhân, người nào không biết người nào không biết. Nghe nói ngươi giết mấy cái người trong thành, lại tại xà giản nơi đó tránh thoát trong thành nho sĩ thần thông, vô cùng lợi hại. Tô Vân nhẹ nhàng cau mày. Ta đã từng xa xa thấy qua ngươi, chỉ là không có cùng ngươi tiếp xúc qua, ngươi chưa từng gặp qua ta cũng là bình thường. Ta mới từ chợ bên trên mua gánh tuổi trở về. Gánh tuổi người nói, ta gọi Lý Nhạn Trận, Lý Gia Trang. Lúc này, cầu bờ bên kia có người la lên, các ngươi đừng lề mà lề mề, nhanh lên qua cầu, ta bên này vẫn chờ qua cầu đấy. Tô Vân lỗ thai giật giật, bờ bên kia chờ lấy qua cầu huynh đài âm thanh cũng là có chút lạ lắm. Huynh đài, chúng ta nhân viên không đủ. Không cách nào qua cầu. Bờ bên kia người kia tức nói, các ngươi đều mang theo đồ vật, một người có hai người nặng, nhanh lên tới, không muốn chậm trễ ta họp chợ. Lý Nhạn Trận cười nói, hán tử kia nói rất có lý. Thử xem a, có thể đi qua liền đi qua, không thể tới trở lại chờ lâu mấy người. Tô Vân đi ở phía trước, Lý Nhạn Trận thúc giục nói, đi nhanh chút. Tô Vân mỉm cười nói, ta là người mù, đi không nhanh. Không bằng ngươi ở phía trước mặt. Lý Nhạn Trận lắc đầu, ta gánh lấy củi, cầu như vậy hẹp, làm sao đến ngươi đằng trước đi. Đi mau đi mau. Tô Vân đi thẳng về phía trước, trong lúc vô tình đi tới cầu trung tâm, hắn lại đi về phía trước mấy bước, lúc này mặt cầu hơi rung nhẹ, sắp hướng bờ bên kia trầm xuống. Tô Vân nhướng nhướng mày, Lý Huynh, trên cầu chẳng lẽ có những người khác? Phía trước hắn, hai cái sừng dê thân người quái nhân một cái hạ thấp xuống thân thể, cầm trong tay trường đao, một cái đứng ở phía sau, cầm kiếm thủ thế chờ đợi. Hai cái quái nhân nín thở ngưng thần, cái trán toát ra từng giọt mồ hôi, lại không có phát ra cái gì tiếng vang, thậm chí liền hô hấp của bọn hắn cũng nhẹ đến không cách nào phát giác. Trong tay bọn họ đao kiếm chỉ hướng Tô Vân, mũi kiếm cùng mũi đao không nhúc nhích tí nào. Tô Vân chỉ kém mấy bước khoảng cách, liền sẽ tự động đụng vào trên mũi kiếm. Nơi nào có người? Tô Vân sau lưng, gánh củi người không vui nói, ngươi cái này người mù, lề mà lề mề. Đi nhanh một chút. Cầu đối diện cũng có người la lên, nhanh lên một chút tới, ta còn phải qua cầu học chợ. Tô Vân không thấy được là, cầu đối diện người kia cũng là sừng dê thân người quái nhân, sau lưng của hắn gánh củi người cũng là đầu sinh sừng dê. Tô Vân trên mặt tươi cười, hướng bọn họ đổi cái không phải, nhấc chân tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Gánh củi người ánh mắt lóe lên, tay phải chậm rãi từ trong đống củi rút ra một cái trường đao. Lực lượng của hắn cực lớn, tay trái chậm rãi nâng lên củi trọng trách, thân thể không xuống, mang củi trọng trách lặng yên vô tức đặt ở trên cầu. Cầu thiên bình cầu đá rất hẹp, một bước rộng bao nhiêu, miễn cưỡng chứa đựng củi trọng trách. Gánh củi mắt người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân sau lưng, hô hấp hơi có chút gấp rút, hắn chậm rãi thẳng người lên, nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy Tô Vân dưới làn da có dao long đang du động. Hiện tại là mùa thu, Tô Vân trên người thêm mấy món quần áo, chỉ có thể từ hắn sau gáy chỗ cùng mắt cá chân chỗ nhìn thấy da của hắn. Dao long lợi chảo cùng đầu lâu gánh củi người sẽ không nhận sai, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ từ chỉ lân phiến chảo, hắn liền có thể nhìn ra lúc này Tô Vân khí huyết vận chuyển ắt phải vô cùng kịch liệt. Một thân khí huyết, kịch liệt đến hiện hình, hóa thành dao long, từ hắn trái tim chảy ra, dao long tại làn da mặt ngoài bốn lượn bơi lội, trải rộng toàn thân, hình thành sức mạnh mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vân phổi có thể hô hấp không khí là bình thường gấp mấy lần. Trái tim của hắn áp xúc lực lượng cũng là bình thường gấp mấy lần, để huyết dịch chảy xiết tốc độ tăng lên rất nhiều. Toàn thân của hắn hơn 600 khối cơ bắp đã làm tốt chuẩn bị, mỗi một đầu bắp thịt co rút lại giãn ra, đều sẽ cung cấp cao tới gấp mấy lần sức bật. Lực lượng của hắn nếu như bạo phát đi ra, át phải giống như thuốc nổ nổ đồng dạng kinh người. Cẩn thận! Gánh củi người giống to, nhưng mà hắn cẩn chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Tô Vân đã vừa xài bước ra, thân thể chỉ thiếu một chút liền cắm ở phía trước đao kiếm phía trên. Khí cơ cảm ứng phía dưới, phía trước cái kia hai cái sừng dê quái nhân không tự chủ được bộc phát, trường đao cùng trường kiếm hướng về phía trước đâm ra. Liên tại bọn hắn đâm ra đao kiếm đồng thời, Tô Vân đã lui về phía sau, giống như là biết trước giống như tránh đi đao kiếm. Khi lui về phía sau hắn đã thi triển ra nửa chiêu dao long vẫy đuôi, một chân hướng về phía sau quét ra. Bành! Cái kia gánh củi nổ tung, ngăn cản gánh củi người ánh mắt. Thật! Gánh củi người đứng dậy đồng thời, chữ thứ hai hô lên, Tô Vân tay trái hướng về phía trước nô ra, khí huyết suy suy vang vọng tràn ra bên ngoài cơ thể, nơi tay trưởng bốn phía hình thành dao long miệng lớn hình dáng. Chỉ nghe đinh một tiếng, cầm đao sừng dê quái nhân trường đao bị Tô Vân tay trái chụp lại. Lưỡi đao sắc bén vậy mà không thể làm bị thương hắn bàn tay chút nào. Cục cục. Tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến, Tô Vân cánh tay trái xoay tròn và mẹo, chiếc kia trường đao đinh 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 vang vọng, bị xoay thành bánh quai trèo, cái kia sừng dê quái nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy bản thân cầm đao cánh tay cũng bị vặn vẹo thành bánh quai trèo. Xương cổ tay của hắn khớp xương truyền đến thanh âm một bộ, da thịt xé rách, ngay sau đó cánh tay gập cơ, duỗi cơ, ngắn cơ, chỉ cơ các loại cơ bắp nhóm xoay tròn và mẹo, cẳng tay cũng theo đó xoay tròn. Đem cố này xâm lấn lực lượng đưa đến cánh tay. Tạch tạch. Xương bả vai của hắn chật khớp, cầm đao cánh tay vặn vẹo thành trong chảo dầu quần cuộn bánh quai trèo, hắn thậm chí còn chứng kiến trên cánh tay mình nhảy lên kịch liệt cơ bắp, cùng với nổ tung mạch máu. Chương 32, cố gắng làm cái bình thường thiếu niên. Gánh củi người thận chữ thốt ra, Tô Vân hướng về phía sau đá ra chân đã thu về, đồng thời tay phải đón một cái khác sừng dê quái nhân kiếm hướng về phía trước phủ nhẹ. Hắn năm ngón tay trên không trung nhảy nhót, phảng phất biến thành từng đầu dao long. Tay phải của hắn từng cái đầu ngón tay tại không gian nho nhỏ bên trong xê dịch vật lộn, thật là rất sống động, liên tục tiến công tại một cái khác sừng dê quái nhân thân kiếm bên trên, phát ra một chuôi đinh đinh bạo kích tiếng. Long chiến vũ dã. Một chiêu này nếu như hoàn chỉnh thi triển ra, cần cả người thân thể vô cùng cân đối, tựa như ngạc long tại giữa đồng trống cùng một cái khác ngạc long chém giết, là ngạc long ngâm 6 cái chiêu thức bên trong thủ đoạn công kích nhiều nhất chiêu thức. Tô Vân từ ngạc long ngâm bên trong tinh luyện ra 36 tán thủ. Lại đem ngạc long ngâm hóa thành uy lực mạnh hơn dao long ngâm, hắn mỗi cái đầu ngón tay thi triển vậy mà đều là Long Chiến Vu Gia tán thủ. Tán thủ không cần thi triển hoàn chỉnh chiêu thức, cũng không cần điều động bắp thịt toàn thân, bởi vậy thi triển tốc độ càng nhanh. Liên tục 5 cái tán thủ, đánh cái kia sừng dê quái nhân kiếm trong tay rời khỏi tay. Chiếc kia bảo kiếm đinh một tiếng cắm ở trên vách núi, lưỡi kiếm đi vào sườn núi hơn phân nửa, chôi kiếm ong ong rung động không ngừng. Cái kia sừng dê quái nhân bảo kiếm rời tay, gan bàn tay nổ tung, túi đầu lấy sừng dê đánh tới. Tô Vân hai tay chụp lại hắn sừng dê, gần như là không cần nghĩ ngợi liền bay lên không thi triển ra giao long phiên cổn. Giao long phiên cổn so ngạc long phiên cổn còn muốn hung hiểm, vận tốc quay còn muốn nhanh mạnh mẽ, cái kia sừng dê quái nhân hai chân đứng trên mặt đất, thân thể không bị khống chế theo đó xoay tròn, vòng thứ ba thời điểm, cổ của hắn bảy cái cổ cũng đã bị xoay đến chốc ra, đợi đến Tô Vân lúc rơi xuống đất, cổ của hắn đã sớm bị vặn gãy. Tán thủ biến hóa liên tục, nhưng hoàn chỉnh chiêu thức uy lực mạnh hơn. Tô Vân hai chân vững vàng rơi vào hẹp hẹp trên cầu đá, phía sau, gánh củi người vung vẩy trường đao đem những cái kia bị Tô Vân đá bay củi khô quét bay, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng một mảnh lạnh ngắt. Cái này ngắn ngủi một cái trước mắt, động tác mau lẹ ở giữa, hắn hai cái huynh đệ liền một chết một bị thương, một cái bị vặn gãy cánh tay, trường đao rơi trên mặt đất, một cái bị vặn gãy cái cổ, thi thể ngay tại từ trên cầu trở xuống. Cuối cùng, cái kia sừng dê quái nhân thi thể vô lực rơi vào vực sâu. Gánh củi người nổ đom đóm mắt, quắt chói thai một tiếng, toàn lực thôi thúc khí huyết, trường đao mặt ngoài bất ngờ hiện ra màu đỏ thắm phong mang, đó là khí huyết của hắn từ trong cơ thể tràn ra, tại vũ khí tăng thêm một tầng khí huyết chi nhận. Gia trì tại trên đao, gọi là đao mang, gia trì tại kiếm bên trên, gọi là kiếm mang. Có thể làm đến bước này, đều là tu thành loại thứ ba thành tựu người, làm được khí huyết hiển hóa. Hắn vừa mới đem khí huyết tăng lên tới đỉnh phong, Tô Vân cũng đã cất bước đánh tới. Ngắn ngủi mấy bước cho hắn giao long ốn quanh tại trên cầu đá, xoay tròn lấy thân thể hướng hắn nhào tới ảo giác. Tô Vân hai chân bên trong có khí huyết tràn ra, hóa thành long chảo theo bước chân của hắn chụp ở trên cầu, đâm vào trong cầu đá, để hắn tại trên cầu đá có thể thông suốt vô ngại. Gánh củi người sở dĩ có Tô Vân hóa thành giao long ốn quanh tại trên cầu đá ảo giác, chính là bởi vì Tô Vân cũng không phải là dọc theo đường thẳng hướng hắn chạy tới, mà là khi thì đi tại cầu đá bên trái, thân thể song song tại mặt đất. Khi thì đi tới cầu đá phía bên phải, lại khi thì đầu dưới chân trên đứng tại dưới cầu. Loại này quỷ dị khó lường thân pháp, để hắn không biết Tô Vân sẽ từ hướng nào tấn công, bất đắc dĩ cầm đao lùi lại lại lui. Nhưng vào lúc này, Tô Vân từ dưới cầu lui về phía sau, xuất hiện tại cái kia cụt tay sừng dê quái nhân sau lưng. Cẩn thận! Gánh củi người lời này vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia cụt tay sừng dê quái nhân đã bị Tô Vân hai cái dao long ngâm tán thủ đánh gãy một cánh tay khác, vứt xuống cầu đá. Dưới cầu đá truyền đến một tiếng thật dài kêu thảm, sau một lúc lâu mới truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tô Vân khom lưng nhặt lên trên cầu trường đao, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, đao minh réo rát. Thanh đao này là cụt tay sừng dê quái nhân trong tay trước kia, bị hắn đánh rơi trên mặt đất, trường đao bị hắn lấy dao long phiên cổn vặn vẹo thành bánh quai trèo. Nhưng theo Tô Vân cong ngón tay búng một cái, kinh lực quán thông thân đao, bị xoay thành bánh quai trèo thân đao nhất thời loạch xoạch ra hắn ra, khôi phục như lúc ban đầu. Gánh củi người gầm thét, múa đao vọt tới. Lạnh lùng nói, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Cái này hẹp cầu phía trên, một tấc vông, người ta ở giữa, chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Khí thế của hắn mãnh liệt, khí huyết tại sau lưng hình thành tấn công hỏa điểu hình dáng. Bậc này liều mạng tranh đấu khí thế, có thể nói thảm liệt. Tô Vân cầm đao lẳng lặng đứng tại đầu cầu bên trên, trong đầu không khỏi lại hiện ra chiếc kia tiên kiếm bay tới dị tượng. Hắn run lên trường đao trong tay, lấy đao làm kiếm, một kiếm đâm ra. Một kiếm này từ gánh tuổi người dày đặc đao quang bên trong tiến quân thần tốc, không có gặp được bất kỳ ngăn cản, suy một tiếng đâm vào gánh tuổi người cổ họng. Gánh tuổi người đao pháp tinh xảo, nhưng căn bản không có chạm tới hắn một kiếm này chút nào, bị một kiếm này xuyên qua cổ họng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Đông. Thi thể của hắn ngã xuống, đồng thời cầu đá nhẹ nhàng chấn động, đầu cầu rơi vào bờ bên kia. Từ cầu đá hướng bờ bên kia trầm xuống, đến cầu đá rơi vào bờ bên kia, dài ngắn chẳng qua mấy lần thời gian hô hấp. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trên cầu đánh giáp lá cả, sinh tử đã phân. Từ Tô Vân cất bước dẫn dụ ba người chủ động công kích bại lộ thân phận, đến ba người lần lượt mất mạng, thực ra chỉ phát sinh tại cầu lên cầu rơi trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Vẫn là không có người có thể tiếp được một kiếm này. Tô Vân vẻ mặt buồn bã, thầm than một tiếng, xoay người rút ra trường đao, dùng sức hướng phía dưới quăng. Trường đao cắm ở bờ bên kia cái cuối cùng sừng dê quái nhân bên chân, trôi đao hong long lay động. Cái kia sừng dê quái nhân một cử động cũng không dám. Tô Vân cất bước từ trên cầu đá đi xuống, đi tới trước mặt hắn, cùng hắn cách chiếc kia trường đao. Thiếu niên nâng tay phải lên đặt ở cánh mũi bên dưới hít hà, có chút nhíu mày, hắn ngửi được một tia mùi máu tươi, hiển nhiên vừa rồi có máu tươi đến trên tay của mình. Đó là một giọt máu, óng ánh, hiện ra hồng ngọc màu sắc, rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Tô Vân vươn tay, bắt lấy cái kia sừng dê quái nhân cổ áo hướng bên này xách xách. Sừng dê quái nhân sắc mặt sợ hãi, không dám động đậy. Tô Vân dùng sức tại sừng dê quái nhân trên quần áo xoa xoa tay, xóa đi vết máu trên tay, lúc này mới đem hắn buông ra. Ta là người mù, ta không muốn sau khi trở về trên trấn người nhìn thấy trên người của ta có máu, bọn họ sẽ lo lắng. Tô Vân không nhanh không chậm nói, ta vẫn là cái trẻ con, ta vẫn rất cố gắng làm cái thiếu niên bình thường, thấp nhất là trong mắt người khác bình thường thiếu niên. Các ngươi là trong thành tới. Cái kia sừng dê quái nhân cái trán trải rộng mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ Tô Vân không nhìn thấy, vội vàng nói, phải. Chúng ta đến từ Sóc Phương Thành. Thực ra chúng ta cũng là xuất thân tự thiên thị viên, mấy năm trước đi trong thành nữ sinh, vừa mới bắt đầu tại quan học bên trong đi học, học chút bản lĩnh. Khó trách. Tô Vân bừng tỉnh hiểu ra, công pháp của các ngươi cùng chiêu thức vận dụng đều rất thô thiển, hiển nhiên là bởi vì các ngươi bỏ học quá sớm, không có đi qua danh sư chỉ đạo, không biết công cùng pháp vận dụng chi diệu. Mời các ngươi tới giết ta, là người của đồng gia. Cái kia sừng dê quái nhân cười xòa nói, là đồng gia. Cho các ngươi bao nhiêu tiền? Tô Vân hỏi. 100 ngũ thủ tiền, là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công lại cho 200. Lấy ra. Cái kia sừng dê quái nhân lấy ra một cái túi tiền, Tô Vân đón về đếm. Thừa. Hắn lấy ra mười mấy viên ngũ thủ tiền, còn cho sừng dê quái nhân, đồng gia dùng số tiền này thu mua các ngươi giết ta, tiền thuộc về ta, đây là công đạo, không tính ta ăn cướp của các ngươi. Thừa tiền ta không muốn. Còn lại 200 ngũ thủ tiền, ta sẽ bản thân đến nhà thăm hỏi đồng gia, tự thân đòi hỏi. Hắn thu hồi túi tiền, hướng thiên môn trấn phương hướng đi tới. Cái kia sừng dê quái nhân ngẩn ngơ, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay ngũ thủ tiền, đột nhiên cao giọng nói, ngươi lại như thế nào nhìn thấu chúng ta. Tô Vân bước chân không ngừng, âm thanh truyền đến, cầu thiên bình phía đông không có Lý Gia Trang, cũng không có họ Lý. Cầu thiên bình ta tới qua nhiều lần, biết cây cầu kia cần bao nhiêu người mới có thể đè xuống đầu cầu. Ta đi tới cầu trung tâm lúc liền biết trên cầu không chỉ hai người. Thanh âm hắn xa dần, càng quan trọng chính là, ta nhìn đồ vật không cần con mắt. Các ngươi ẩn tàng tuy tốt, nhưng khí huyết còn tại di động, hơn nữa học chính là một loại công pháp, bởi vậy ta có thể phát giác được các ngươi, nhìn thấu các ngươi. Các ngươi sơ hở nhiều lắm. Sơ hở nhiều lắm. Sừng dê quái nhân lẩm bẩm nói, lúc trước, chúng ta có thể chưa hề thất thủ qua, bây giờ lại tại trong khoảng thời gian ngắn tổn thất ba cái hảo thủ. Cái này nhỏ người mù, thật là một cái người mù ư. Hắn vẫn là cái trẻ con. Quái vật. Hắn là quái vật. Trách chư, thứ hai, lại là tham ăn thân thể của các ngươi. Phi phi, là tham ăn các ngươi phiếu phiếu thời gian. Có phiếu để cử đều ném cho Lâm Nguyên Hành đi. Chương 33, nhất định phải nghiên cứu hắn. Tô Vân trở lại thiên môn trấn, vào thiên môn trước đó, hắn lại cẩn thận ngửi một cái trên người, bảo đảm không có mùi máu tươi lúc này mới đi vào trong trấn. Tiểu phá hải làm chuyện xấu. Hắn vừa mới vào thôn trấn, trên đầu liền bị đánh một cái, một quả hòn đá nhỏ từ chân hắn bên cạnh lăn đến nơi xa. Tô Vân ngẩng đầu, lộ ra thiếu niên mới có ánh nắng ngây thơ tươi cười, Khúc Bá, ngươi vu hoan ta. Khúc Bá vẫn là giống như bình thường, leo đến thiên môn bên trên gõ gõ đập đập, điều khác thiên môn. Lão giả này bỏ xuống dịu đục, cười nói, tiểu phá hài một bộ vừa mới trộm qua gà tiểu hồ ly bộ dáng, lén lén lút lút, còn nói không có làm chuyện xấu. Hắn ngồi tại trên giá, thản nhiên nói, trên người ngươi còn có mùi máu tươi, không thể gạt được ta. Đi lên, chúng ta nói chuyện. Tô Vân chần chừ một chút. Thiên môn trấn bên trong tất cả dân trấn bên trong, hắn cùng Khúc Bá thân cận nhất, nhưng mà từ lúc hắn trong lúc vô tình mở ra thiên môn nội tâm đi vào một cái thế giới khác. Tại một cái thế giới khác nhìn thấy Khúc Bá thi thể về sau, hắn liền vô tình hay cố ý cùng Khúc Bá xa lánh một chút. Trước kia hắn thường xuyên leo đến giàn giáo bên trên, nghe lão nhân này kể một ít cổ quái kỳ lạ câu chuyện, nói thí dụ như đêm khuya trợ quỷ, nói thí dụ như trên trời truy long, đều là sợ tới mức hắn ban đêm ngủ không yên sự tình. Tô Vân leo lên giàn giáo, đi tới Khúc Bá bên cạnh. Thiên thị viên nơi này, là một không tầm thường địa phương. Khúc Bá ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối lên đầu về sau, nói. Thiên thị, là trên trời thành thị, viên là thành phố, chúng ta thiên thị viên, truyền thuyết là trên trời thành thị rơi vào nhân gian. Bởi vậy nơi này cuối cùng sẽ phát sinh rất cổ quái sự tình. Tiểu phá hải, con mắt của ngươi nhanh tốt đi. Tô Vân cũng nằm xuống, trong tầm mắt của hắn vẫn là một vùng tăm tối, không nhìn thấy thiên môn trấn không trung, nhanh tốt. Nếu như ta toàn lực phát động lên khí huyết, có thể đem tắc nghẽn ta đồng tử đồ vật xông ra, nhưng mà chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn. Bất quá, nếu là ta đem Hồng Lô Thiện Biến tu luyện tới tầng thứ 6, cái kia tiên kiếm bóng mờ liền cũng không còn cách nào ngăn chặn con người của ta. Cái kia gọi Cầu Thủy Kính người, là một cái rất có tài năng người. Khúc Bá cười, tương lai con mắt của ngươi khỏi hẳn, nếu như nhìn thấy vật cổ quái, nhất định đừng kinh ngạc. Bởi vì nơi này là Thiên Thị Viên, trên đời này nhất cổ quái địa phương. Tô Vân sắc mặt tiên bình, yên lặng gật đầu. Hắn tại một cái thế giới khác trên cầu đá gặp qua Khúc Bá thi thể, Khúc Bá sở dĩ nói như vậy, là lo lắng ánh mắt hắn khỏi hẳn sau đó không thể nào tiếp thu được bản thân nhìn thấy chân tướng. Khúc Bá tiếp tục nói, Thiên Thị Viên, truyền thuyết là thần tiên cư trú thành thị, nó không biết từ khi nào rơi vào nhân gian, cũng không biết tại sao rơi vào nhân gian. Có thật nhiều người thử từ nơi này tìm đến trường sinh ảo diệu, tìm đến thành tiên ảo diệu, nhưng mà đều không ngoại lệ đều rơi vào khoảng không. Hắn ngồi dậy, xúc động mãi thôi, từ xưa đến nay bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, một đời lại một đời người, đều hóa thành cát bụi. Bọn họ đem bản thân mộ xây ở nơi này, mong đợi có thể trường sinh, cuối cùng chẳng qua là rác rưởi một cái mà thôi. Hắn nhặt lên dịu đục, tiếp tục điêu khắc thiên môn, tiểu phá hải, 6 năm trước Sầm Lao đem ngươi đưa tới thời điểm, nói ngươi con mắt mù cùng chúng ta liên quan đến. Thiên môn chấn nợ ngươi, cần phải đến đem ngươi nuôi lớn, không thể để cho ngươi chết ở bên ngoài. Sầm Lão là tiền bối, chúng ta cũng đồng ý điểm này. Trước đó không lâu Sầm Lão đi, con mắt của ngươi cũng nhanh hồi phục thị lực, đợi đến ánh mắt ngươi hồi phục thị lực thời điểm, chúng ta liền không còn nợ ngươi. Khi đó chính là ngươi nên rời đi thời gian. Tô Vân giật mình, Khúc Bá. Khúc Bá thản nhiên nói, trên người ngươi có sát phạt chi khí, ngươi trưởng thành. Mấy ngày nay ta nhìn thấy ngươi xử lý nguy hiểm, quả quyết dứt khoát. Tâm tình của ngươi cũng đã trưởng thành. Chờ ngươi con mắt hồi phục thị lực thời điểm, ngươi chính là một cái không cần chúng ta chăm sóc người lớn, không còn là tiểu phá hải. Đi xuống đi. Tô Vân giật mình, Khúc Bá một mực tại trong bóng tối chăm sóc lấy ta. Hắn biết ta trong mấy ngày qua gặp phải nguy hiểm. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, yên lặng đi xuống giàn giáo, thực ra ta một mực tại nhận Khúc Bá ân huệ. Khúc Bá tại thiên môn trấn bên trong chăm sóc ta, tại một cái thế giới khác, ta cũng là tại hắn di thể bên cạnh gặp được tiên hình. Đạt được lớn lao kỳ ngộ, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Khúc Bá là người hay quỷ, lại có quan hệ thế nào đâu. Qua 2 ngày, Tô Vân nguyên khí trong cơ thể như lò lửa thuần trắng, Hồng Lô Thiện Biến tu luyện đến tầng thứ 5. Thân thể của hắn cơ năng cũng càng thêm mạnh mẽ, trái tim giống như là một cái thời thời khắc khắc thiêu đốt Hồng Lô, cung cấp cho thân thể mạnh mẽ huyết dịch, phế phủ càng là giống như một cái to lớn máy quặn gió, tùy thời có thể lấy thôi thúc Hồng Lô, để khí huyết dồi dào gấp mấy lần. Thân thể của hắn cũng từng chút một cường trắng lên, cũng có thể ở trong người dung nạp nhiều hơn nữa khí huyết. Hắn tay chân có thể khí huyết hiện hóa ra giao long bàn tay, không cần mượn thần tiên tác, liền có thể tại trên vách núi bước nhanh như bay. Mỗi khi hắn thôi thúc khí huyết vận chuyển đến 2 mắt lúc, hắn thậm chí có thể cảm giác được tiên kiếm lạc cấn buông lỏng, dường như tùy thời có thể lấy bị hắn khí huyết xông ra. Chỉ cần xông ra trong 2 con ngươi tiên kiếm lạc cấn, hắn liền có thể nhìn thấy thiên môn chấn chân tướng. Tô Vân do dự mãi, còn không có làm như thế. Hắn vẫn rất muốn chữa trị 2 mắt của mình, vẫn rất muốn rời đi thiên môn trấn đi tới trong thành đi học, nhưng thật đến một ngày này, hắn vẫn còn do dự. Hắn không phải là không muốn lớn lên, mà là không muốn rời đi mảnh này cố thổ, rời đi nơi này đáng yêu mọi người. Thậm chí, hắn đối nhìn thấy thiên môn trấn chân tướng có chút sợ hãi cùng mâu thuẫn. Bất quá, theo hắn tu luyện, Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 5 tu vi nước lên thì thuyền lên, khí huyết của hắn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chờ đến hắn Hồng Lô khí huyết diễn biến đến tầng thứ 6. Lò lửa hóa thành màu xanh, mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn mạnh mẽ khí huyết đều sẽ tràn vào con mắt, để tiên kiếm lạc cấn không cách nào ngăn chặn đồng tử của hắn. Tiên kiếm lạc cấn cùng thiên môn chấn lạc cấn cũng không phải là lại bởi vậy mà biến mất, sẽ còn lưu tại đồng tử của hắn bên trong, nhưng này lúc đã không thể ảnh hưởng thị lực của hắn. Câu Thủy Kính là một cái phi phàm người, hắn đối Tô Vân bệnh mắt phán đoán cực kỳ chuẩn xác, không thẹn với thiên môn chấn cư dân đối với hắn đánh giá. Hoa Hổ cùng 3 đầu tiểu hồ ly từ hoang thị trấn trở về. Tô Vân sinh hoạt lại khôi phục lại trước kia trạng thái, mỗi ngày buổi sáng dậy sớm, đối mặt biển cả mặt trời mọc tu luyện, tiếp đó cùng hồ ly bọn họ cùng một chỗ đi săn kiếm ăn, lại đi ngưu ra trang vườn rau trộm đồ ăn. Ban đêm nếu như có ánh trăng, liền cùng đi thu thập mặt trăng tinh hoa. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ còn chạy đến xà giản đi bắt cá, hiện tại xà giản không có toàn thôn ăn cơm, trở nên an toàn rất nhiều, hoàng thôn cùng lâm ấp thôn thôn dân cũng dám đi tới nơi này hoạt động. Xà giản cá rất là chân quý. Bởi vì tiếp cận Táng Long Lăng, tin đồn có huyết mạch của rồng, ít gai mà ngon, mùi vị rất tốt, chỉ cần bên trên nồi hấp chín thêm chút hành lá, rội chút dầu nóng, liền để cho người thèm ăn nhỏ dại món ngon. Kỳ lạ nhất là, ăn xà giản cá sẽ cho người cảm giác được khí huyết sôi sục, tốc độ tu luyện cũng so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. khó trách toàn thôn ăn cơm vẫn chiếm cứ ở đây, nguyên lai còn có chỗ tốt này. Hoa Hổ không ngừng hâm mộ. Những ngày này bọn họ tốc độ tu luyện cũng biến thành rất nhanh, Hoa Hổ cũng đem Hồng Lô Thiện Biến tu luyện tới tầng thứ 5, ba đầu tiểu hồ ly tu luyện tới tầng thứ 4, hiển nhiên xà giản bên trong cá để cho bọn họ thu hoạch không cạn. Tô Vân cũng ngày càng tiếp cận Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 6, thỉnh thoảng sẽ cảm giác được khí huyết tràn vào hai mắt lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tiên kiếm trên không trung xoay tròn. Theo hắn khí huyết tăng lên, thanh kiếm tiên này liền càng ngày càng rõ ràng, trừ cái đó ra chính là Thiên Môn Chấn Lạc Ấn, cũng trong mắt hắn. Còn có cái kia tám tòa Triều Thiên Quyết, cũng dần dần trở lên rõ ràng. Trong mắt của hắn loại trừ Thiên Môn Chấn bên ngoài, còn có Bắc Hải, to lớn cột nước cao không biết bao nhiêu dặm, thô to vô cùng, xoay tròn lấy đi lên trên, thẳng tới thiên ngoại một cái thế giới khác. Rất nhiều thuyền chạy tại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt Bắc Hải bên trên, có thuyền thì chạy tại cột nước bên trên, tại sóng lớn ở giữa ẩn hiện, hướng một cái thế giới khác xuất phát. Đây chính là Tô Vân tại 6 năm trước nhìn thấy cuối cùng một màn. Táng Long Lăng trong sân cốc, Tô Vân nhắm mắt lại, một màn này là cấn tại đồng tử của hắn bên trong, cho dù là nhắm mắt lại cũng không cách nào xóa đi. Tiểu Vân ca, nhanh lên một chút tới. Hồ Bất Bình tại phía trước kêu gọi. Tô Vân mở mắt, đi thẳng về phía trước. Mỗi khi màn đêm buông xuống Táng Long Lăng liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, Long Linh sẽ xuất hiện, vây quanh bản thân hải cốt phi hành, mạnh mẽ khí huyết đè lên sẽ phong bế bọn họ ngũ giác lục giác. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà lúc ban ngày Long Linh biến mất, nơi này trở nên rất an toàn. Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu lúc ban ngày sẽ đến nơi đây ra dáng nghiên cứu xương rồng. Truy nguyên nguồn gốc, đây là tu hành chi diệu. Năm đó linh đội học ca dẫn đầu thiên đạo viện sĩ tử đến đây nghiên cứu Long Thi, lĩnh ngộ ra 16 quyển pháp môn, bọn họ có thể tìm hiểu ra không tầm thường công pháp thần thông. Tô Vân, Hoa Hồ bọn họ tự tin cũng có thể. Chỉ là lúc này Long Thi không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt. Cho nên bọn họ chỉ có thể tới nghiên cứu xương rồng. Bọn họ đều tu luyện ngạc long ngâm, lại quan sát toàn thôn ăn cơm tiến hóa làm giao long quá trình. Tô Vân càng là đem ngạc long ngâm chuyển biến làm giao long ngâm, Hoa Hổ cũng tại thuế biến quá trình bên trong, bởi vậy nghiên cứu xương rồng đối bọn hắn cực kỳ quan trọng. Tô Vân tại một cái thế giới khác tiên trong bức tranh đến giao long hình dáng thần vận, quan sát toàn thôn ăn cơm lột sắc thành giao long, đến giao long khí huyết, nhưng mà rồng xương cốt, cơ bắp, vân da, kinh mạch, gân mạch, ngũ tạng lục phủ các khí quan, hắn lại không có gặp qua. Hiện tại xương rồng bày ở trước mắt, tự nhiên không thể bỏ qua. Tục ngữ nói mặt nạ dễ dàng tranh xương khó, thực ra khó liền khó tại người bình thường không cách nào tiếp xúc đến xương cốt, chẳng hạn như quan tưởng mãnh hổ, ngạc long mấy người mãnh thu thậm chí yêu vật, người bình thường chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn, nếu rơi vào tay mãnh thu phát hiện, hơn phân nửa khó thoát tính mạng. Nhưng truy nguyên cần khoảng cách gần quan sát, coi tinh khí thần, coi cử chỉ, thậm chí muốn xé ra mãnh thú. Tại mãnh thú còn sống dưới tình huống quan sát thân thể từng cái khí bẩn vận chuyển, lý giải hắn nguyên lý, nhìn thấu suốt hắn ảo diệu, còn muốn quan sát hắn đi lại lúc xương cốt động thái, đối với người bình thường tới nói, là căn bản không cách nào làm được sự tình. Đối sĩ tử tới nói, cũng là nguy hiểm vô cùng, chỉ có danh sư chỉ đạo, hoặc là đại phiệt thế gia tài lực mạnh mẽ, mới có thể học được tinh túy. Nhưng giống như chân long loại này trong truyền thuyết thần thoại mới có thần vật, cho dù là danh sư, thế gia đại phiệt, cũng thường thường chỉ có thể dùng pho tượng hoặc là thư họa tới dạy dỗ sĩ tử, căn bản không thể tìm đến một đầu chân long. Tô Vân phía trước, chính là một đầu chân long xương rồng. Đem nó đào đi ra. Hoa Hồ đứng tại Táng Long Lăng phía trước, hăng hái, dặn dò bọn tiểu hồ ly, đào đi ra nghiên cứu hắn. Trách chư, hừ, đêm qua nằm mơ, mơ tới bản thân trên mông mền một cái màu xanh tròn trịa trường, tiếp đó bị người đẩy tới chợ bán thức ăn, trách chư phát hiện rất nhiều người cầm phiếu để cử đến mua ta. Đây là bị nhân sủng lấy cảm giác ư. Thật hạnh phúc, hừ hừ. Chương 34, lần nữa thấy ánh sáng. Đào ra Táng Long Lăng xương rồng là kiện hùng vĩ công trình, đầu này chân long kết thúc dài đến trăm thước, hơn nữa phía trên mọc đầy cây cối bụi cây bụi trong gai, bọn họ cần từng chút một đem đất đá đào ra, dọn dẹp cỏ cây. Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, trước trước sau sau dùng hơn một tháng thời gian, mới đưa Táng Long Lăng dọn dẹp sạch sẽ, để xương rồng hoàn toàn hiện lộ ra. Trong thời gian này, Tô Vân thừa dịp Bắc Hải chiều cường, đi ven biển đuổi đến mấy lần biển, cầm chút thanh hồng giải đổi tiền. Tháng 9 cuối tháng, gió biển trở nên có chút lạnh, đến tháng 10 liền nhiệt độ giảm đột ngột, gió thu sơ sát tiêu điều. Chẳng qua Thiên Môn Trấn còn không có mảy may lạnh lẽo, nơi này tới gần Táng Long Lăng, Táng Long Lăng lân cận có nhiều suối nước nóng, Ngạc Long Đầm chính là một cái to lớn suối nước nóng, để trong này bốn mùa như mùa xuân. Ngạc Long Đầm cũng là bảo địa, nuôi sống rất nhiều ngạc long. Táng Long Lăng nước suối cũng là ấm áp, thu đông chi giao, liền sẽ toát ra bừng bừng hơi nóng. Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu đứng tại Táng Long Lăng chỗ cao, cách xa quan sát thung lũng bên trong xương rồng toàn bộ. Tô Vân thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, phát động lên khí huyết, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển khí huyết đi tới con mắt chỗ, đồng tử của hắn bên trong, tiên kiếm cùng thiên môn chấn lạc cấn tại xoay tròn, hướng bốn phía lui đi. Dần dần, hắn ánh mắt từ một vùng tăm tối trở nên có ánh sáng truyền đến, từ mơ hồ, dần dần trở lên rõ ràng. Tô Vân tham lam nhìn Táng Long Lăng, nhìn cái kia nằm sấp trong cốc xương rồng, nhìn một ngọn cây cọ cỏ, nhìn trước sau hai tòa nhà, hắn lại xoay đầu lại, quan sát rơi lả tả tại từng cái trên sườn núi bia đá, cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi ở bên người tiểu hồ ly trên người. Hắn tuy là không kiên trì được bao lâu liền cần phong bế con mắt khôi phục nguyên khí, nhưng mà lần nữa thấy quang minh cảm giác, thật sự là quá tốt. Tô Vân hướng xương rồng bái một cái, thẳng người lên tay giơ lên, chỉ hướng trong sơn cốc xương rồng, hăng hái, thét dài cười nói, nghiên cứu hắn. Bốn cái hồ yêu cũng hướng xương rồng bái một cái, cười ha ha, âm thanh to rõ, nghiên cứu hắn. Bọn họ trước từ xương rồng toàn bộ bắt tay vào làm, từ khác nhau góc độ quan sát xương rồng thần vận, lấy khí huyết tới bắt trước chân long cơ cấu. Tô Vân thậm chí còn lấy ra thần tiên tác, leo lên đến trên không, từ quan sát góc độ tới quan sát xương rồng hướng đi cùng với long chảo phương hướng. Sau 6 ngày, bọn họ đi tới gần, kỹ càng miêu tả rồng xương cốt cấu tạo, xương đuôi, xương đùi, xương ngón chân, phía trong xoang xương bích, xoang đầu vách trong chờ một chút, thậm chí Tô Vân còn quan sát chân long cốt tủy mặt cắt, nghiên cứu hắn xương cốt kết cấu bên trong. Cái này cốt tủy mặt cắt hẳn là nhân ma tạo thành tổn thương, nhân ma lấy vô cùng kinh khủng lực phá hoại, đánh cho bị thương chân long nhiều đến mấy chục chỗ, để đầu này chân long trọng thương không trị. Những ngày này, Tô Vân cùng bốn cái hồ yêu ăn uống ngủ nghỉ đều tại Táng Long Lăng, hết sức chuyên chú nghiên cứu, chỉ có mặt trời nhanh xuống núi lúc, linh của rồng xuất hiện, bọn họ lúc này mới rời đi Táng Long Lăng. Rồng xương cốt, so với chúng ta người phải nhiều ra nhiều lắm. Thân thể chỉ có hơn 200 khối xương, mà xương rồng nhiều đến 1,068 khối. Tô Vân nhìn một chút rồng dưới thân, sắc mặt đỏ lên. Liền loại địa phương kia đều mọc lấy xương cốt, hơn nữa còn có lân phiến hình dáng gai ngược. Gần nhất 2 ngày, bọn họ gặp bình cảnh, không cách nào từ xương rồng bên trên đạt được nhiều hơn nữa kiến thức. Đây là bọn họ tích lũy không đủ gây ra. Tích lũy không đủ, mặc dù có hàng tỷ của cải đặt ở phía trước cũng không biết, cho dù bước vào bảo sơn cũng sẽ tay không mà về. Xương rồng bên trong tích chứa huyền diệu huyền cơ thực tế quá nhiều, nhưng cũng thâm ảo vô cùng. Tô Vân cùng Hoa Hồ bọn họ tại Giá Hồ Tiên Sinh tưởng tự bên trong đi học nhiều năm. Nhưng nội tình vẫn là so ra kém thiên đạo viện sĩ tử, bọn họ chỉ có thể từ xương rồng hình dáng cấu tạo bên trên đạt được nông cạn đồ vật, không cách nào đạt được nhiều hơn nữa ảo diệu. Dù vậy, bọn họ ngạc long ngâm giao long ngâm cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Hồ trước tiên làm được từ ngạc long ngâm chuyển biến làm giao long ngâm, hắn giao long rất sống động, giống như lúc, tại hình dáng thần vận bên trên so Tô Vân cũng không kém bao nhiêu, hắn so Tô Vân tuy là có chỗ không đủ, nhưng có thể làm được hắn bậc này thành tiểu sĩ tử nhưng cũng không nhiều. Mặt khác ba đầu tiểu hồ ly cũng tiến bộ không nhỏ, đuổi sát Hoa Hồ. Nguyên bản bọn họ giao long ngâm đều là không có bề ngoài mà không xương, hiện tại có xương cốt, giao long ngâm uy lực cũng tự đột nhiên tăng mạnh. Chân long có nhiều như vậy xương cốt cùng cơ bắp liên kết, cũng tức là nói, chân long trong cơ thể gân mạch cùng cơ bắp, cũng là loài người năm lần nhiều. Tô Vân không khỏi ra đầu run lên, người cùng rồng thân thể chênh lệch, không chỉ là năm lần đơn giản như vậy. Rồng xương cốt mật độ 5 lần tại người, xương cốt số lượng 5 lần tại người. Gân mạch 5 lần tại người, cơ bắp 5 lần tại người, khí tức 5 lần tại người, tốc độ máu chảy 5 lần tại người, những chữ số này không phải tăng theo cấp số cộng, mà là tăng theo cấp số nhân. Hơn nữa, Tô Vân còn chưa tính toán tim gan tỳ phổi thận các loại tạng phủ chênh lệch. Nếu như tính toán những này, người cùng rồng chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Người cùng rồng có thể rút ngắn chênh lệch địa phương, chỉ có linh hoạt đầu. Thiếu niên trước mắt dần dần rơi vào ưu ám, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đây là con người làm ra vạn vật linh trưởng nguyên nhân. Thân thể từng cái phương diện không bằng rồng, vậy thì thông qua nghiên cứu, để cho mình nắm giữ rồng mạnh mẽ ảo diệu, để rồng biến thành chiêu thức của mình, biến thành thần thông của mình, lớn mạnh chính mình thân thể. Quần áo của hắn đột nhiên khẽ chấn động, tiếp lấy lồng ngực một phồng một xẹp, nhô lên tới ép xuống đi mức độ càng lúc càng lớn. Cục cục, cục cục, cục cục. Hắn trong lồng ngực truyền đến từng cơn long âm, chỉ thấy hắn sau lưng càng ngày càng rộng, đột nhiên mạnh mẽ kình lực xùy một tiếng đem hắn quần áo nổ tung. Hoa Hồ chờ hồ yêu giật nảy mình. Chỉ thấy Tô Vân sau lưng từng đầu cơ bắp hiện dựng thẳng văn hình dáng sắp xếp, giống như là từng cái xương sườn nghiêng cắm ở cổ sống bên trên. Phía sau lưng của hắn trở nên so bình thường chiều rộng gấp đôi, sau lưng cơ bắp đường cong cũng so bình thường nhiều hơn mấy lần, lại thêm kéo căng lên từng chiếc lớn gân, nhô lên từng cái mạch máu, để Tô Vân sau lưng hiện ra một loại bạo lực vẻ đẹp. Vụ. Long văn thân hiện lên, Giao Long dương nhanh múa vuốt, tại trên lưng hắn chạy, từ từ giãn ra thân thể, nằm ở phía sau lưng của hắn bên trên. Chẳng qua cùng trước kia Long Văn thân so sánh, lần này là đuôi rồng bản tại bên ngoài, đầu rồng nằm ở trung tâm, lại thêm Tô Vân eo ong vượt lưng, bên trên rộng bên dưới hẹp, tựa như một bức rồng cuộn không trung hoành đồ. Tiểu Vân đây là đem chân long xương sườn dùng tại trên người mình. Hoa Hồ lập tức nhìn ra huyền cơ, Tô Vân không có mọc ra chân long xương sườn, mà là lấy khí huyết mô phỏng chân long xương sườn, để cho mình xương sườn số lượng tăng gấp đôi. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy khí huyết bắt trước được nhiều hơn nữa cơ bắp, tĩnh mạch. Hắn không có đã giải phẫu chân long, chỉ là lấy xương rồng tới phỏng đoán hẳn là có những này cơ bắp cùng tĩnh mạch, nhưng dù vậy, cũng để cho lực lượng của hắn tính bùng nổ tăng thêm. Tô Vân tán đi khí huyết, thân thể lại khôi phục như thường, trên mặt thiếu niên cơ bắp run lên, Hoa Hồ vội vàng nói, Tiểu Vân, ngươi khí huyết xóa. Không phải, mất đi kiện quần áo. Tô Vân một mặt tiếc hận, quần áo của hắn phía trước còn tốt, nhưng mà sau lưng biến thành một đầu, rất là mát mẻ. Ta cho mình có hai cái đi trong thành quần áo mới, nếu như hiện tại mặc vào, đi trong thành thời điểm liền không mới. Thiếu niên đem sau lưng rách dưới vải thắt ở cùng một chỗ, nói, sẽ bị người trong thành chê cười. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua sân cốc, ô ô vang vọng, như là mùa đông tiếng kèn, Tô Vân đám người đi ra Táng Long Lăng thời điểm, trên trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Hoa tuyết còn chưa rơi vào Táng Long Lăng, liền bị bừng bừng hơi nóng hóa thành hạt mưa hạ xuống, vẩy vào trên người bọn họ, mang theo từng tia lạnh lẽo. Càng đi hướng ngoài, thời tiết càng rét lạnh, Tô Vân cùng Hoa Hồ đám người vội vàng trở lại Thiên Môn Trấn, Tô Vân nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, cho mình trước thời hạn đổi lại quần áo mới. Thiên Môn Trấn nhận Táng Long Lăng ảnh hưởng, cũng không tuyết rơi, chỉ là mưa rơi, nhưng mà bên ngoài trấn rất nhanh liền tuyết trắng mênh mông che đậy đại địa, liền trên cây cối đều bị phủ lên hoa tuyết, một phái bao phủ trong làn áo bạc. Sáng ngày thứ hai, Tô Vân tỉnh lại, mặc quần áo đẩy cửa ra, một cơn gió mát đập vào mặt, xông tới trên người khô nóng. Hoa Hồ chờ Hồ Yêu đều không ở nhà, Tô Vân mở ra cửa sài nhìn lại, Thiên Môn Trấn trên mặt đất ướt sũng, trên bầu trời nổi lơ lửng mù mịt. Mà ở phía xa thì tuyết trắng mênh mang mênh ngông, đem sơn dã che kín, cây cũng che kín, đường cũng che kín. Bên ngoài trấn truyền đến lẩm bẩm chim hót, Tô Vân xa xa nhìn thấy trên cây đứng mấy con cao hơn nửa người chim lớn, mà dưới tảng cây cách đó không xa, mấy con hổ ly ngay tại trong đống tuyết đi săn. Đứng đầu chính là Hoa Hồ, nghiêng đầu ngồi chồm hổm ở trong đống tuyết, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, đột nhiên dường như thấy được tuyết rơi con mồi đang đào tuyết tiến lên, Hoa Hồ liền vụt một chút nhảy lên thật cao, đầu dưới chân trên đổ cắm xuống tới. Đầu của hắn thật sâu cắm vào trong đống tuyết, chỉ còn lại có một đầu cái đuôi to lộ ở bên ngoài. Cái kia đuôi vẫn không an phận động đậy hai cái. Hoa Hồ từ trong đống tuyết leo ra, lỗ mũi bị đụng chảy máu, hẳn là đâm vào tuyết rơi trên tảng đá, nhưng hắn trong miệng lại nhiều thêm một cái thừa dịp tuyết đi ra kiếm ăn chuột đất. Đây là thiên thị viên hồ ly bọn họ thích ăn nhất đồ ăn. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt cũng tại trong đống tuyết học theo, có đôi khi vận khí tốt có thể bắt được chuột đất. Có đôi khi lại đem bản thân đụng máu mũi chảy dài. Tô Vân nhìn một màn này, trong lòng một mảnh yên lòng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, con mắt của ta. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cặp mắt của hắn hồi phục thị lực. Trong cơ thể của hắn, hồng lô bên trong lò lửa hừng hực, lò lửa chia làm 6 tầng, tầng ngoài cùng hỏa diễm là thuần màu xanh. Hắn hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, trong lúc vô tình tu luyện đến tầng thứ 6. Hắn nên đi, nên rời đi Thiên Môn Trấn. Chắc chứ? Lâm Nguyên Hành khởi đầu đứng còn kém 2.000 cất giữ đến 20 vạn cất giữ, còn kém 2.000, cầu tiến cử A. Chương 35, Thiên Địa Anh Hùng. Tô Vân đứng bình tĩnh tại cửa sải phía trước, bên ngoài trấn, Hoa Hồ vì bắt giữ chuột đất đụng đầu đầy là ưu, trong đống tuyết hồ ly bọn họ xuất quỷ nhập thần, nhảy tới nhảy lui, trên cây xì xào kêu là lâm ấp thôn thôn dân, đang châu đầu ghé thai thảo luận có hay không muốn bắt con hồ ly tới ăn. Tô Vân chậm rãi thu về ánh mắt, hắn thấy được Thiên Môn Trấn. Bản thân trước trước sau sau sinh sống gần 14 năm tiểu trấn, trở nên mờ đi, giống như là trong sương mù ảo ảnh, theo mùa đông gió mà run rẩy. Hắn thấy được Thiên Môn Trấn cư dân, bọn họ ở trong sương mù thân ảnh, mạnh mẽ, khó tin, lại không có thực thể. Đùng, đùng. Tiểu trấn bên trên vang lên khương cổ, đó là sóc phương đặc thù nhạc khí. Đời đời hưng vong, lại liền giống như ánh trăng tròn khuyết. Thùng thùng. Tô Vân lần theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt của hắn đi qua ngay tại bánh bao trường. Đi qua mua xe từ đại thúc, đi qua ngồi ở dưới mái hiên tay nắm tay chân kể chân nhạc ra ra nhạc nãi nãi, đi qua tân hôn yến như vậy nhạn phi lĩnh vợ chồng, đi qua phương nhi tỷ. Những này người hắn quen, trở nên hư vô mở mịt lên, ánh mắt của hắn đi qua bọn họ lúc, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc tại mù mịt bên trong vạn mẹo, bành trướng, trở nên dữ tợn. Bọn họ khuôn mặt quen thuộc, lại giống như là miếu thờ bên trong quỷ thần đồng dạng, trở nên lạ lẫm. Bọn họ chính là từng tôn quỷ thần, sừng sững tại thiên môn trấn trong sương mù. Sóc Phương người đặc thù giọng điệu từ dần dần nồng đậm trong sương mù truyền đến, mang theo đất vàng mênh mông cùng núi lớn nguy nga, kèm theo khương cổ cùng một chỗ ngâm sướng, sơn nhân ra đôi án đồ thư, thùng thùng. Đương song tùng quải, mãn địa vi quyết. Thùng thùng. Tô Vân trong mắt nhiệt lệ xông ra, trong sương mù quỷ thần bọn họ xoay đầu lại, từng đôi mắt cho hắn lấy cảm giác quen thuộc. Bọn họ đã sớm chết. Thiên môn trấn tất cả dân trấn, sớm đã chết tại 6 năm trước tràng thai biến kia bên trong. Bọn họ ở lại chỗ này, sáng tạo ra thiên môn trấn giả tượng, nhưng thật ra là vì chăm sóc hắn a. Hầu môn thâm hà tu thứ yết. Thùng thùng. Bạch Vân tự khả di duyệt. Đáo như kim, thế sự nan thuyết. Tô Vân đón âm thanh nhìn lại, Khúc Bá ngồi tại thiên môn bên trên, mặt mũi nhăn nheo, mắt mở giả cỗi, khương cổ đặt ở đầu gối của hắn đầu, lấy tay trục trống. Hắn giọng bên trong Sóc Phương dậy nặng bao la cùng nguy nga, thoáng cái trở nên vô cùng nồng đậm lên. Giữa thiên địa không thấy một cái anh hùng, không thấy một cái hào kiệt. Thùng thùng. Tô Vân bị cuối cùng này hai cái trống gõ đến khí huyết sôi trào, khí huyết của hắn gần như không bị khống chế giống như bộc phát, phát ra một tiếng du dương long âm. Cuộn cuộn khí huyết như nước thủy triều từ trong cơ thể xung ra, hóa thành huyết sắc giao long, xoay quanh Tô Vân thân thể quấn quanh hai vòng. Đầu rồng từ phía sau hắn nơi vai phải hướng về phía trước nô ra, râu rồng tung bay. Cục cục. Giao long gào thét, đối kháng tiếng trống đè lên. Tiểu phá hải, ngươi trưởng thành. Thiên môn bên trên Khúc Bá cười ha ha, đứng dậy, cong lên khương cổ. Thân thể của hắn nhất thời trở nên vô cùng vĩ đại, đó là một tôn nhiều cánh tay quỷ thần, là cường giả sau khi chết nội tâm. Thiên môn chấn trong sương mù, cái kia từng tôn quỷ thần ánh mắt rơi vào Tô Vân trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta sau khi chết, có đủ loại nguyện vọng chưa xong, cho nên có thiên thị giao phó. Nhưng mà chúng ta có cùng một cái nguyện vọng, đó chính là cho ngươi bình yên lớn lên. Khúc Bá thân thể phảng phất chiến thần, càng thêm cao to lại hư ảo, mông lung, cho người ta lúc nào cũng có thể tan họp đi gặp biến mất cảm giác. Thiên môn chấn phòng ốc cũng bị kéo đến rất dài, trở nên giống như là ảo ảnh trong mơ. Nguyện vọng này là Sầm Lão cho chúng ta, Sầm Lão đi, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi cũng nên rời đi. Trong sương mù quỷ thần rối rít nói, ngươi đi, chúng ta liền thiếu một cái đè lên chúng ta gánh nặng, ít đi đè ở trong lòng một cái nguyện vọng. Tiểu phá hải, đi nhanh đi. Hô! Bác Phong gào thét, thiên môn chấn trở nên hùng vĩ mà hư ảo, Tô Vân tay giơ lên, dường như muốn bắt bọn hắn lại, bắt lấy thiên môn chấn, bắt lấy lúc nhỏ trí nhớ. Nhưng mà thiên môn chấn biến mất. Thay vào đó từng mảnh mộ hoang, mộ phần thảo khô vàng, trên bia mộ tung tóe lấy bùn nhão, bốn phía rách nát gạch ngói vụn cho thấy nơi này vốn là một cái rất là phồn hoa náo nhiệt hương trấn. Nơi này không có người tế tự, không có người xử lý, đám phần mộ bên trong, chỉ có một mảnh nhà tranh trạch viện, đó là Tô Vân cư trú gian phòng. Khúc Bá, La Đại Nương. Các ngươi đi đâu? Các ngươi còn tại bốn phía đúng hay không? Tô Vân bước chân nặng nề, đi lại tại thiên môn trấn đám phần mộ bên trong. Nguyên Sóc Lý tướng quân hủy hiếu nghĩa chi mộ. Hắn đứng tại một khối trước mộ bia, trên bia mộ văn tự để hắn rơi vào hồi ức, Lý Hiếu Nghĩa cái tên này rất lạ lẫm, nhưng hắn biết Phương Nhi tỷ thầm mến thanh niên anh tuấn mộc tử. Nguyên Sóc Thiên Đạo Viện Từ Đạo Nhân chi mộ. Hắn cũng không biết Từ Đạo Nhân, hắn chỉ biết là Sâu Diệu Tử. Nguyên Sóc Lôi Âm Các chủ chi mộ. Hắn không biết Lôi Âm Các chủ, nhưng biết trong trấn thường xuyên không biết từ chỗ nào xuất hiện hóa duyên lại hòa thượng. Nguyên Sóc Trương Hỏa Trúc Hủy Phấn Thao chi mộ. Trương Phấn Thao là bánh bao Trương Ư. Nguyên Sóc Việt Thủy Trúc Hủy Tư Thành chi mộ. Việt cách đọc cùng nhạc tương đồng, như vậy Việt Tư Thành là nhạc mãi mãi vẫn là nhạc ra ra. Hắn trong lúc vô tình đi tới thiên môn chấn di chỉ mộ hàng thứ nhất, trên bia mộ khắc lấy Nguyên Sóc Khúc Thái Thường Hủy Tiến chi mộ chữ, cái này khúc vào Khúc Thái Thường, là Khúc Bá Ư. Đất tuyết bên trong, Tô Vân hướng Khúc Bá bia mộ lễ bái, tiếp đó lại đi tới La Đại Nương phần mộ phía trước, lễ bái một phen. Cái này vào đông. Hắn cùng thiên môn chấn chúng dân trong chấn từng cái bãi biệt, cảm tạ bọn họ 6, 7 năm qua dưỡng dục chăm sóc tri ân. Hắn trở lại trong nhà tranh thu thập một phen, chủ yếu là một ít bộ đồ mới cùng những ngày này tích lũy được ngũ thu tiền, còn có giá hồ tiền sinh giao cho hắn mấy sách cửu thánh tuyệt học. Hắn thu thập ổn thỏa, đi ra cái này hắn trong tưởng tượng tồn tại cố hương, hắn mù 6 năm, tưởng tượng 6 năm, thiên môn chấn tại ảo tưởng của hắn bên trong cũng tồn tại 6 năm. Hoa hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly ngồi tại đám phần mộ bên ngoài lặng lặng chờ đợi hắn, phảng phất đã sớm biết một ngày này sẽ tới. Tô Vân quay đầu nhìn lại, thiên môn còn đứng sừng sững ở chỗ đó, rách nát không chịu nổi, không người sửa chữa. Tòa kia môn hộ, là 6 năm qua Khúc Bá thẳng không có sửa xong cửa. Tô Vân thu về ánh mắt, gỡ xuống 4 cái bao quần áo nhỏ ném qua, Hoa nhị ca, trong này là các ngươi quần áo dày, ta không biết có vừa hay không. Mặc vào đi, chúng ta đi thiên thị viên dịch trạm, chuẩn bị vào thành. Hồ yêu bọn họ nhận lấy gánh nặng, từng cái xoay người liền đâm vào tầng tuyết bên trong, tầng tuyết phía dưới nô lên bốn cái u, xô xô xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Sau một lúc lâu, một cái tướng ngũ đoạn béo mập tiểu hoa nhi mặt mũi cười hì hì từ trong đống tuyết chui ra ngoài, đỉnh đầu mang mũ thai chó, mặc trên người phía trong nhung màu đỏ nhỏ áo kép, thân dưới mặc màu đỏ sẫm bấc đèn nhung nhỏ quần đông, trên chân là đầu hổ dài. Hắn từ trong đống tuyết đông xuất hiện, bởi vì cái đầu quá thấp, lại lần nữa rơi vào tuyết bên trong, chỉ còn lại có mũ thai chó lộ ở bên ngoài. Tô Vân thỏ tay đem hắn xách đi ra, trên dưới quan sát mấy lần, nghi ngờ nói, tiểu phàm, vẫn là bất bình. Ta là ngươi nhị ca. Cái kia tiểu hoa nhi tức giận nói, dứt lời liền tháo cái non xuống, ngươi xem, ngươi xem. Ta tóc là màu sắc. Tô Vân vâng vâng dạ dạ, ấy nay nói, nhị ca, ngươi còn chưa tới ta bên hông, ta còn tưởng rằng là bất bình. Ta trưởng thành muộn, thân thể lớn lên chắc chắn, ai cần ngươi lo. Cái kia màu sắc tóc tiểu thí hải tức giận nói. Tô Vân sờ lên đầu của hắn, hoa hồ nhe răng uy hiếp hắn, lộ ra trên dưới hai đôi răng nanh nhỏ. Tô Vân đem hắn hướng trong đống tuyết nhấn nhấn, hoa hồ lại chỉ còn cái kế tiếp mũ lộ ở bên ngoài. Ly tiểu phàm cùng hồ bất bình cũng chui ra, so hoa hồ còn thấp một ít. Hai con tiểu hồ yêu giống như là đối xứng sinh trưởng đồng dạng, mặc quần áo cũng là giống nhau như lúc, đều là vải hoa ngăn chứa áo kép, bên trong may chút giữ ấm dùng giá rẻ da lông, trên đùi mặc một đầu hơi có vẻ dài vải hoa quần đông, đỉnh đầu mang theo cùng hoa hồ đồng dạng mũ thai chó. Hai con tiểu hồ yêu hai bên trái phải, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Vân. Một, Tô Vân mặt không đổi sắc, bị hắn bọn họ nhìn chăm chú hồi lâu, lúc này mới nói, y phục của các ngươi đều là cùng một chỗ mua, giống như là giống như một chút, chẳng qua chắc lại tiện nghi. Mặc ở các ngươi hai anh em trên người, quả thực đẹp mắt. Hoa hồ từ trong đống tuyết chui đầu ra, thử lấy răng nanh nhỏ, y phục của ta cũng là cùng một cái quầy hàng bên trên mua a. Ừm, chủ quán nói mua nhiều lời nói có thể giảm giá. Tô Vân bi phân nói, nhị ca ngươi phải biết, ta là người mù, không nhìn thấy đẹp xấu. Trong đống tuyết có đồ vật đầy đầy, một cái đầu mang màu trắng phản nhung lỗ thai thỏ mũ tiểu cô nương chui ra, cái kia mũ hai con lỗ thai thỏ còn có thể động, thỉnh thoảng đánh một chút. Ly tiểu phàm cùng hồ bất bình đấu kỵ đến đỏ ngầu cả mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm đôi kia khẽ động lỗ thai thỏ, tiếp đó lại đồng loạt hướng Tô Vân nhìn tới. Nữ hài tử nhất định phải ăn mặc đáng yêu một ít. Tô Vân mặt không đổi sắc nói, đây là chủ quán nói với ta. Lỗ thai thỏ phía dưới là hai cái màu xanh đen bím tóc, từ sau đầu trải đến trước ngực. Thanh Khâu Nguyệt phí sức từ trong đống tuyết đi ra, mặc trên người chính là thuần bạch sắc áo choàng hình dáng trường bào, bên hông buộc cái dây lưng màu đỏ, trường bào lông ngượt mà rất là giữ ấm, thẳng kéo tới mắt cá chân nàng. Nàng lòng bàn chân mang một đôi màu xanh đế gỗ bằng da phía trong nhung thanh hồ dày, dày trên mặt thêu lên hồ ly đầu hình vẽ. Hoa hồ đem bản thân từ trong đống tuyết rút ra, nhìn mình chằm chằm trên chân đầu hồ dày, lại nhìn một chút Thanh Khâu Nguyệt thanh hồ dày, con mắt cũng thay đổi đỏ lên, tiểu muội, dày của ngươi có thể thoải mái. Thanh Khâu Nguyệt rất vui vẻ, cơ hai cái bím tóc, trắng như tuyết quần áo tôn lên bím tóc rất là nổi bật, lại đẹp mắt. Hơn nữa ngươi xem mũ bên trong lỗ thai là trống rỗng, ta có thể đem lỗ thai của mình giấu ở lỗ thai thỏ bên trong. Ta động lỗ thai thời điểm, lỗ thai thỏ cũng động. Hoa hồ đỏ mắt quay đầu nhìn chằm chằm Tô Vân. Hoang thị trấn chủ quán chọn. Tô Vân lúng ta lung túng nói, trên người ta cũng không quá đẹp mắt, chúng ta lại không có bao nhiêu tiền. Được rồi, chúng ta nên đi đường. Bốn cái băng tuyết đáng yêu tiểu yêu hài đi theo hắn một chân cấp một chân thấp dọc theo tuyết đường đi lên phía trước, đi tới liền đột nhiên thiếu một cái, mỗi khi lúc này Tô Vân liền dừng lại, vươn tay, đem rơi vào tuyết trong hố tiểu yêu hài xách đi ra. Nhị ca, đừng chạy tán loạn khắp nơi. Tô Vân dặn dò. Hoa hồ hoa nước vô cùng, ta không có. Trách chư, phát sách phía trước, heo đem giữ lại bản thảo cho chủ biên thẩm bản thảo lúc, lao đại nói chương này tốt, khởi đầu đã tìm Tần Xoang nghệ thuật gia phối nhạc biểu diễn. Gần đây đem bài hát cùng cổ nhạc phối xuất ra. Mọi người có thể mong đợi một chút. Chương 36, Thiên thị viên vô tự khu vực. Tô Vân cùng bốn cái tiểu yêu hài đi tới cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu. Dưới cây liễu chỉ có tuyết chôn cô phần một tòa, cũng không có nhà tranh, cũng không có sầm bá. Tô Vân ngẩng đầu, tuyết rơi dày khắp nơi, không trung như rửa, xanh thẳm sâu xa, trên trời cũng không có sầm bá nói tới người đến người đi chợ. Hắn quay đầu nhìn về phía trong đống tuyết. Nhìn về phía mình tòa kia nho nhỏ nhà, nơi đó cũng không có nhà, trong đống tuyết chỉ có một cái nho nhỏ phân mộ. Phân mộ được mở ra, lộ ra một cái nho nhỏ quan tài, đó chính là Tô Vân lúc nhỏ trong ấn tượng nho nhỏ nhà. Lúc đó bản thân hai mắt mù, lại ở tại nhỏ hẹp vô cùng trong phòng, dãy rua, đập cửa, tuyệt vọng la to. 7 tuổi thiếu niên thật cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay tại hắn sợ hãi thời khắc, hắn nghe được sột sột soạt soạt âm thanh, hắn cửa phòng được mở ra. Sâm Bá nắm tay của hắn, đem hắn từ phòng nhỏ bên trong kéo ra tới. Tô Vân hiện nay nhớ lại đoạn này quá khứ, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc không biết thế nào biểu đạt, cuối cùng hắn tại trong đống tuyết hướng Sâm Bá mộ hoang lễ bái một phen, đứng dậy tiếp tục tiến lên. Hắn quay đầu lại nhìn một cái thiên môn trấn, cách xa nhìn thấy lẻ loi trơ trọi thiên môn đứng sừng sững ở đó. Trong thoáng chốc, rời nhà thiếu niên phảng phất lại nghe thấy khúc bá cái kia lao sóc phương đặc thù hoang vu liêu sảng giọng điệu, cùng cái kia hơi có vẻ đơn điệu tang thương khương cổ tiếng. Cho tới bây giờ, thế sự khó nói. Đông, đông, đông. Giữa thiên địa không thấy một cái anh hùng, không thấy một cái hào kiệt. Đông, đông, đông. Tô Vân đoàn người đi qua xà giản, đi tới hoàng thôn. Đại hoang mộ phần thủng trăm ngàn lỗ, chôn bọn họ đứng tại đều tự hang động trước cửa, nhìn bốn phương tám hướng, đề phòng địch nhân tập kích. Có thì chạy đến trong đống tuyết chui tới chui lui, chơi đùa, còn có mấy cái đi vòng qua sau cây, biến thành nam tử trẻ tuổi đi ra, lại là đang luyện tập pháp thuật. Hoàng thôn tiểu bại hoại bọn họ. Hoa hổ hai tay làm loa, đối hoàng thôn chồn bọn họ hô to, chúng ta muốn vào thành. Không đánh các ngươi. Ngày lễ ngày Tết, hoa ra ra từ trong thành trở về thời điểm lại đánh các ngươi. Đừng nhớ chúng ta. Rầm. Trên không tràn đầy đều là bị phơi khô phân bóng cướp viên, gào thét hướng bọn họ bay tới. Hoa hổ cười ha ha, cùng Tô Vân đám người xoay người liền chạy. Náo nhiệt một phen sau đó, bọn họ lại trở lại hồ khâu thôn, hoa hổ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đi tới hồ khâu thôn thôn dân trước mộ, lễ bái một phen. Tô Vân đi tới giã hổ tiên sinh trước mộ, nghiêm túc vô cùng tế bái vị này vỡ lòng lao sư. Sâm Bá khúc bá la đại nương đám người đối với hắn ân tình đều rất lớn. Sâm Bá có ân cứu mạng, khúc bá la đại nương đám người có công ơn nuôi dưỡng, mà giã hổ tiên sinh đối Tô Vân lại là vỡ lòng, khai linh trí ân tình. Không vì hắn trí tuệ vỡ lòng, không mở ra linh trí của hắn, hắn chính là trên núi con hoang, cùng cầm thú có gì khác. Giã hổ tiên sinh giống như là mở ra hắn tâm linh con mắt, để hắn học được làm rõ sai trái, để hắn học được đối nhân xử thế. Bọn họ rời đi hồ khâu thôn, đi qua tường tự, Tô Vân cùng bốn cái tiểu yêu hài đi vào quét dọn một phen, dọn dẹp cho bụi. Bọn họ ngồi tại đều tự trên chỗ ngồi, phảng phất còn có thể nghe được giã hồ tiên sinh âm thanh, phảng phất còn có thể nhìn thấy các bạn học thân ảnh. Cầu thiên bình. Tô Vân giơ tay lên, khí huyết hóa thành dao long bay ra, long chảo chụp lại nết lên đầu cầu, đem cây cầu kia kéo xuống. Bọn họ leo lên cầu thiên bình, hướng bờ bên kia đi tới, trên trời một đội bảo hào bay tới, la lên, Tô gia tiểu thí hải muốn đi sao? Trong thành rất nguy hiểm. Tô Vân ngẩng đầu, hướng lâm ấp thôn cư dân phất phất tay. Một cái bào hào hạ xuống, đáp xuống bọn họ phía trước đầu cầu, tròn trịa mặt rất là nghiêm túc, vươn ra cánh khoa tay múa chân, hương chúng ta bên dưới là rừng rậm, trong thành chính là rừng sắt thép, hung hiểm dị thường. Người trong thành ăn người, không nhà xương. Trên không bào hào bọn họ bay xa, lẩm bẩm tiếng kêu truyền đến, đang kêu gọi hắn. Đầu cầu bào hào vây cánh bay đi, âm thanh từ không trung truyền đến, lưu lại làm yêu quái không tốt sao. Chúng ta trong mắt ngươi là yêu quái, nhưng ngươi tại chúng ta trong mắt cũng là yêu quái a. Làm gì cần phải vào thành? Tô Vân cười nói, không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống sót ta, mới muốn vào thành. Trong thành so thiên thị viên hung hiểm gấp trăm lần. Xì sao, cẩn thận, xì sao. Đầu cầu rơi vào bờ bên kia, Tô Vân mang theo bốn cái tiểu yêu hài đi xuống. Trời tuyết lớn, hoang tập trấn cũng vắng lạnh rất nhiều, hoa hổ dẫn bọn họ đi tới lão cẩu nhà thăm hỏi, lão cẩu vợ chồng lông tóc đều đã hoa râm, có chút vẻ già nua. Sớm như vậy liền vào thành A. Cậu bà vì bọn họ đều tự đựng chén canh nóng, cau mày nói, vì sao không đợi năm sau lại vào thành. Hiện tại vào thành lời nói, không có người đồng hành, rất nguy hiểm. Hoa hồ nói, đại nương, tiểu vân con mắt có thể nhìn thấy, bị đưa ra thiên môn trấn. Thiên thị viên không có bao nhiêu đáng giá lưu luyến địa phương, cho nên chúng ta ý định vào thành mưu sinh, lại tìm kẻ thù báo thù. Cậu bà còn định nói thêm, lão cẩu giơ tay lên tới quát, công yêu quái trưởng thành chính là muốn đi ra ngoài bên ngoài. Lang bạt ra một phen sự nghiệp, ngươi một cái mô yêu quái biết cái gì. Đi, cho ta chén canh này nhiều hơn chút bột hồ tiêu. Cậu bà thở phì phì đi. Lao cậu sắc mặt nghiêm túc nhìn Tô Vân, nói, ngươi là người, chúng ta là yêu, đến các ngươi người địa bàn, ngươi đến quan tâm tiểu hoa bọn họ. Tô Vân nghiêm túc gật đầu, có chút bức dứt nâng chén uống canh. Lao cậu lại nói, hoang tập trấn lấy đông đô rất an toàn, nhưng hoang tập trấn phía tây liền không nói được rồi. Ra hoang tập trấn chạy hướng tây 35 dặm chính là thiên thị viên dịch trạm, từ dịch trạm ngồi trúc long vào thành. Nhưng tuyết lớn chặn đường, tuyết động khó đi, các ngươi đoán chừng muốn trên đường qua đêm, ngày thứ hai mới có thể đến dịch trạm. Trên đường, lão cẩu khẽ mắt run lên, âm thanh khàn khàn nói, hoang tập trấn phía tây chính là vô tự khu vực, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đến ban đêm, nhất định đừng ngủ ngoài trời ở bên ngoài, nhất định phải tìm tới cựu thánh miếu thờ, tại cựu thánh miếu thờ bên trong nghỉ ngơi. Trong mắt của hắn toát ra sợ hãi, khó mà che giấu sợ hãi, còn có một việc, miếu thờ bên trong lửa trại nhất định đừng dập tắt. Nhớ lấy, nhất định đừng dập tắt. Nếu như ban đêm nghe phía bên ngoài có người gọi các ngươi cũng đừng ra ngoài, nhất định đừng đi ra ngoài. Bộ mặt của hắn âm trầm khủng bố, gần như là dùng ý hiếp giọng nói hướng về phía Tô Vân Hoa Hồ bọn họ hạ giọng hét. Tô Vân cùng Hoa Hồ đám người liền vội vàng gật đầu. Lao cẩu sắc mặt khôi phục như thường, nâng chén uống canh, nói, trời lạnh, uống lúc còn nóng, uống đến trên người đổ mồ hôi lại ra ngoài. Bà tử, bột hồ tiêu lấy ra chưa? Lại đi nướng mấy cái lạc mô phao thang ăn, nhiều nướng một ít, lũ danh con trên đường làm lương khô. Lạc mô bên trong quán mấy quả trứng gà. Tô Vân bọn người ở tại lão cẩu nhà hỗn no rồi cơm, ăn đến toàn thân ấm áp, lúc này mới đi ra ngoài. Hồ bất bình khen, cậu đại gia thật kiên cường, đem đại nương giáo huấn một câu cũng không dám nói nhiều, là chúng ta nam tử hán tấm gương. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được đằng sau truyền đến nồi sắt va chạm sau đầu âm thanh, chỉ nghe cậu bà đẻ thấp giọng, thở phì phò nói, cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mặt mũi có phải không? Mẫu yêu quái liền không vào thành có phải không? Liền không xông xáo có phải không? Liền không thành lập một phen sự nghiệp có phải không? Lao nương làm canh, ngươi uống lấy không đẹp ư? Còn muốn tại lao nương phía trước giả bộ kiên cường. Tiếp lấy chính là đầu va chạm cánh cửa âm thanh, trong đó xen lẫn lao cẩu tiếng cầu xin tha thứ, bọn nhỏ còn chưa đi xa, chờ đi xa lại đánh. Hồ bất bình câm như hến, túi đầu không dám nói lời nào, đi theo Tô Vân bọn họ hướng bên ngoài trấn đi tới. Đất tuyết mênh mông, hoang tập trấn bên ngoài chính là một tòa núi lớn liên tiếp một tòa núi lớn, tuyết sắc cực đẹp. Mà ở trong đống tuyết đi lâu liền có vẻ hơi đơn điệu. Tuyết rất sâu, còn chưa hóa đi, con đường đều bị dìm ngập, không cẩn thận sẽ còn rơi xuống hố tuyết lung bên trong. Cũng may bọn họ đều có bất phàm bản lĩnh, nguyên khí tu vi cũng rất đục dày, không cần phải lo lắng gặp nguy hiểm, chỉ là đi lại tại tuyết trên đường rất là mệt mỏi, bởi vậy tốc độ đi tới không nhanh. Lấy cái tốc độ này, trời tối thời điểm thật chưa hẳn có thể đi tới thiên thị viên dịch trạm. Tô Vân ngẩng đầu quan sát nơi xa, tuyết hai bên đường là cống rãnh. Có thể phân biệt con đường, nhưng mà nếu như không cẩn thận rơi vào trong mương, chắc chắn sẽ làm ướt quần áo, cóng đến run lẩy bẩy. Như vậy tiến lên 6, 7 dặm địa phương, mặt trời cũng rời đến phía tây hồi lâu trên không, tuy là có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng này ánh nắng dường như cũng là băng băng thấm cảm lạnh ý, không cảm giác được mảy may nhiệt lượng. Phía trước chính là một mảnh sườn núi, trên sườn núi che kín từng tòa nhà đỏ, thấp thấp, ước chừng 3-40 gia đình. Hoa Hồ nhảy lên, muốn xem cái cẩn thận, tiếc rằng cái đầu không cao. Tô Vân đem hắn ôm, đặt ở bản thân đầu vai, Hoa Hồ lúc này mới nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy sườn núi nhà đỏ bên trên tuyết động đều đã bị người xúc đi, mà trên quan đạo tuyết động lại cũng bị người trống rỗng, lộ ra một đầu dài 5-6 trượng có thể chứa một chiếc xe ngựa cầu, vượt tại một dòng sông nhỏ bên trên. Cầu đại gia nói trấn Tây Đô là điều dần, ta thế nào cảm giác là hắn nói người ta nói xấu. Hoa Hồ từ Tô Vân đầu vai nhảy xuống, cười nói, hơn phân nửa cầu đại gia ở đây thua thiệt qua. Tô Vân mỉm cười nói, có thể làm cho cậu đại gia thua thiệt yêu, không thể không khiến chúng ta để phòng a. Hoa Hồ trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ đi thẳng về phía trước, chỉ thấy cầu kia đầu cùng cầu đuôi đều có vượn người trong ngực ôm đao ngồi ở chỗ đó, người kia vượn thân thể cường tráng, cho dù là mùa đông tuyết lớn đầy trời, cũng chỉ xuyên qua kiện áo may ô. Tô Vân cách xa quan sát, chỉ thấy vượn người sau lưng so với người muốn rộng rất nhiều, cách áo may ô có thể nhìn thấy từng khối cơ bắp số lượng cũng muốn so nhiều người. Người nếu là mọc ra nhiều như vậy khối cơ bắp, chính là thiên phú dị bẩm. Mà vượn tộc vượn yêu vừa ra đời liền có như thế thiên phú. Tô Vân khen ngợi, loại thiên phú này, hâm mộ không được. Bọn họ lại đi về phía trước mấy bước, liền thấy trên đường dựng một tấm bia đá, trên tấm bia viết viên gia lĩnh mấy chữ. Tô Vân liếc liếc trên núi nhà đỏ, nhướng nhướng mày, nhìn tới trên núi đều là vượn yêu. Thiên phú tốt như vậy. Qua cầu A. Đầu cầu cái kia ngồi tại ghế nằm bên trong vượn yêu dương mắt liếc bọn họ một cái. Cục cánh tay nâng lên, mỗi người hai cái ngũ thủ tiền. Hồ bất bình tức nói, tại sao phải cho ngươi tiền? Cái kia vượn yêu loạn tròa đứng lên, giãn ra cái lưng mỏi, liếc nhìn hắn một cái, lười biếng nói, viên gia lĩnh con đường, là thôn chúng ta trải, cầu, là thôn chúng ta dựng, tuyết, chúng ta cũng quét, thu tiền không quá phận à. Hồ bất bình còn muốn nói nữa, Tô Vân cười nói, không quá phận. Dứt lời lấy ra túi tiền, đếm 10 cái ngũ thủ tiền. Cái kia vượn yêu thu tiền, lại nằm xuống. Tô Vân đám người bên trên cầu, đợi đi tới bờ bên kia cũng nằm một cái vượn yêu, lười biếng nói, xuống cầu phí mỗi người hai cái ngũ thủ tiền. Hồ Bất Bình giận dữ, vừa rồi đã cho tiền, làm sao còn muốn cho. Cái kia vượn yêu ngồi dậy, cười hát hát nói, vừa rồi cho là lên cầu phí, hiện tại cho là xuống cầu phí. Chương 37, yêu ma phong phạm. Cho dù Hoa Hồ từ trước tới nay thận trọng, nghe vậy cũng không nhịn được tí mặt, các ngươi thu một lần tiền là được, thế mà còn thu hai lần. Các ngươi đây là tìm kế. Cái kia viên yêu rút ra trong ngực đao, sáng loáng thiểm nhãn con ngươi, cười nói, các ngươi có thể không xuống cầu A, ta cũng không phải nhất định phải thu các ngươi xuống cầu phí. Bớt nói nhiều lời, hoặc là giao tiền, hoặc là đầu vươn ra cho ta chém một đao. Tô Vân đám người sau lưng, thu lên cầu phí cái kia viên yêu thản nhiên nói, mấy vị, bọn ta từ lúc bắt cầu sửa đường thu phí qua đường sau đó, thế nhưng là không làm giết người cướp của mua bán. Không nên ép bọn ta trọng thao cửu nghiệp. Tô Vân liếc trên sườn núi thôn trang một cái, lại nhìn một chút trước người sau người hai đầu viên yêu, nói, lên cầu thu phí không quá phận, xuống cầu thu phí tự nhiên cũng không quá đáng. Hắn đi ra phía trước, từ túi tiền bên trong đếm ra 10 cái ngũ thủ tiền, cái kia viên yêu đoạt lấy đi, lại liếc liếc hắn túi tiền, cười nói, bên trong còn có rất nhiều a. Các ngươi đây là định đi nơi đâu? Hồ Bất Bình nói, vào thành. Tô Vân vội vàng che miệng của hắn, cười nói, chúng ta đi phía trước thăm người thân. Hồ Bất Bình hiểu ý, sửa lời nói, đi phía trước thôn thăm người thân. Tuyết rơi trời thăm người thân, ngược lại là hiếm lạ. Cái kia viên yêu ánh mắt lấp lóe, chỉ thấy Tô Vân đem tiền cái túi thả lại trong bao quần áo, nhưng từ trong bao quần áo rơi xuống mười mấy khối thanh hồng tệ. Hoa Hồ vội vàng tiến lên, đem thanh hồng tệ nhét về trong bao quần áo. Tô Vân mấy người đánh tốt bỏ quần áo, vội vàng đi thẳng về phía trước. Cái kia viên yêu đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, đột nhiên nói, lão lục, ta xin ý tới. Một bên khác viên yêu cao mày, khuyên nhủ, mấy cái trẻ con, chừa chút người sống đi. Viên vũ, do bọn họ đi là được. Chờ bọn hắn trở về, còn có thể lại thu hai phần tiền. Cái kia viên vũ cười nói, bọn họ là vào thành. Mấy cái này tiểu quỷ, lông không có đủ liền ý định vào thành. Bọn họ tuyệt đối không cách nào sống sót đi tới dịch trạm, khẳng định sẽ chết ở nửa đường bên trên. Trên người bọn họ mang tiền cũng không ít, cùng hắn tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta. Viên lão lục đang muốn nói chuyện, viên vũ đã sải bước đi. Trẻ con đều giết, không tích thơm đức ra hỏa. Viên lão lục lắc đầu, nhưng cũng không có đem hắn đuổi trở về. Tô Vân cùng Hoa Hồ đám người bước nhanh đi lên phía trước, Tô Vân thấp giọng nói, lại đi xa một ít. Hoa Hồ đám người hiểu ý, một người bốn cái tiểu yêu hải nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ thấy hai bên đường tuyết động rất sâu, bất chi bất giác đi tới con đường chỗ cua quẹo, đột nhiên Hoa Hồ đám người tung người nhảy lên, nhảy vào hai bên đường tuyết động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Viên vũ cầm lấy đao một đường vượn tung khỉ nhảy, tốc độ cực nhanh, đợi đuổi tới chỗ cua quẹo, liền thấy Tô Vân đứng tại phía trước. Thiếu niên kia đưa lưng về phía hắn, vậy mà đem trên người áo cởi xuống, thật chỉnh tề gấp lại ở một bên, lộ ra cơ bắp đường cong tốt đẹp sau lưng. Viên vũ kinh ngạc, cười nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Chẳng lẽ sợ máu dính vào trên quần áo? Như vậy cũng tốt, ta trắng đao tiến hồng đao ra, chọc thủng quần áo, dính lên máu liền không đăng giá. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Vân phần lưng căng phồng lên đến, vậy mà giống như là lại mọc ra 12 cây xương sườn, phần lưng cơ bắp nhóm vậy mà cũng giống là đột nhiên tăng gấp đôi. Tô Vân sau lưng, từng đầu lớn gân kéo căng, 24 đầu xương sườn cắm ở cột sống bên trên, to lớn phần lưng cơ bắp nhóm cùng cột sống liên kết, lớn gân nối liền cơ bắp cùng xương sườn. Thật là cường tráng. Viên vũ trong lòng giật mình. Tô Vân trên người đột nhiên có dao long bơi lội, dao long đi tới sau lưng của hắn, cùng phần lưng cơ bắp tổ hợp thành rồng cuộn thiên đồ. Cái kia khí huyết dao long dâu bờm bồng bền, từ Tô Vân sau lưng nhô đầu ra, hướng viên vũ há miệng giống to. Cục cục. Hai bên đường trong rừng thông tuyết rơi bay tán loạn, đập thừng thừng rơi xuống đất. Viên vũ bị hắn khí huyết xung kích, nhịn không được thét dài, trong cơ thể rồi rào nguyên khí lẫn vào huyết dịch lao ra bên ngoài thân. Trên người tóc dài bị đánh đến tung bay bất định. Trúc cơ lục trùng. Ta cũng vậy. Ken ken ken. Trường đao trong tay của hắn phát ra thanh thúy kêu to, vậy mà khó có thể chịu đựng ở hắn cuồng bạo khí huyết, bị hắn khí huyết xung kích đến càng ngày càng kịch liệt, liền giống như là mỏng tấm sắt lay động càng ngày càng nhanh, đột nhiên bị xé nứt. Hắn cuồng bạo khí huyết tại phía sau hắn kết thành một tôn cường tráng người vượn dị tượng, người vượn kia một thân lông tóc kim quang lập lòe, răng nanh dữ tợn, bốn viên răng nanh dài đến 5-6 thước. Cái đầu so viên vũ cao lớn hơn mấy lần. Thiên viên dưỡng khí thiên. Loại công pháp này là cựu thánh kinh điển thời kỳ một loại dưỡng khí trúc cơ công pháp, chẳng qua cũng không có tại Sóc Phương một đời quan học bên trong thúc đẩy, mà là những châu khác quận quan học bên trong trúc cơ công pháp. Khác biệt châu quận thường thường có khác biệt dưỡng khí trúc cơ công pháp, chẳng hạn như Sóc Phương dùng chính là Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên. Viên gia lĩnh viên yêu hẳn là đến từ những châu khác quận, học được tiên viên dưỡng khí thiên. Tiên viên dưỡng khí thiên cùng mặt khác trúc cơ công pháp lớn nhất khác biệt ở chỗ, tu luyện môn công pháp này có thể tăng lên cốt tủy tạo huyết năng lực, tăng thêm xương cốt mật độ, cường gân kiện màng, rèn luyện thân thể mỗi một cây cơ bắp, để cho mình lực lượng được tăng lên rất cao. Môn công pháp này bản hạ, gọi là viên công quyết, đồng dạng cũng có 6 chiêu, là cực kỳ bạo lực chiêu thức. So với nhân loại, tiên viên dưỡng khí thiên càng thêm thích hợp viên tộc. Viên yêu tu luyện loại này trúc cơ công pháp, có thể nói là làm ít công to, uy lực mạnh hơn. Viên vũ khí huyết cuồng bạo, thân thể tại trong tích tắc vậy mà lại mọc cao khoảng một tấc, cánh tay biến lớn, hai chân biến lớn, hai mắt đỏ như máu, đột nhiên khúc ngồi xổm, tung người nhảy lên. Tô Vân cùng hắn khoảng cách ước chừng 4 trượng, viên vũ tung người nhảy lên ở giữa, rơi xuống đất khoảng cách Tô Vân đã chẳng qua hơn trượng. Đầu này bạo viên rơi xuống đất tiến lên một cái đệm bước, vai phải lùi lại, sức eo hợp nhất, sau lưng kim viên cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, cũng là vai phải lùi lại sức eo hợp nhất, một quyền đồng tới. Quyền phong gào thét vang vọng, hai bên đường tiếp tục bị tiếng gió mang theo, nghiêng nghiêng thổi lên trên trời, bay lả tả. Tô Vân xoay người, sau lưng long đồ đi khắp toàn thân, giơ tay lên chính là giao long ngâm chiêu thứ nhất, giao long xuất huyên. Toàn thân của hắn trên dưới, từng khối cơ bắp lớn gân lay động, đem lực lượng từ đại địa truyền đến hai chân, từ hai chân truyền đến cái eo, phần eo cơ bắp nhảy lên, cột sống tựa như giao long bò đi, đem cố lực lượng này đưa đến một quyền này của hắn bên trong. Một quyền này để thân thể của hắn nghiêng về phía trước, có khí huyết biến thành vuốt rồng đuôi rồng từ trong cơ thể hắn xung ra, vuốt rồng chụp ở trên mặt đất, bốn đầu chân rồng phát lực, để hắn một kích này lực lượng đi đến cực hạn, nên tiếp viên vũ. Hắn táng long lăng nghiên cứu xương rồng sau đó, đối giao long ngâm lĩnh nộ cùng hiểu đã đi đến cực cao tiêu chuẩn, lấy hình rồng trạng thái tới vận chuyển khí huyết lớn mạnh bản thân. Đây là hắn nghiên cứu xương rồng đến nay trận chiến đầu tiên. Hắn muốn kiểm tra một cái, bản thân những ngày này truy nguyên nguồn gốc thành quả. Viên vũ nắm đấm như là bình rượu, so Tô Vân nắm đấm lớn gấp mấy lần, tại trong điện quang hỏa thạch, hai người nắm đấm va chạm. Hai bên đường tuyết động phảng phất gặp phải vô hình xung kích, hoa tuyết phi dương xông lên giữa không trung, viên vũ vẻ mặt đột biến, hắn nghe được xương tay của chính mình chấn động tiếng. Cái này chấn động thanh thúy, là ngón giữa xương ngón tay vỡ ra lúc phát ra âm thanh, tựa như là sắc bén búa bổ tiến tuổi khô lúc phát ra tiếng vang. Thanh âm này từ xương cốt bên trong truyền dẫn đến màng nhĩ của hắn bên trong, so từ không trung truyền đến lỗ tai của hắn phải nhanh rất nhiều. Tiếp lấy chính là ngón trỏ cùng ngón áp út bắn nổ giòn vang, ngay sau đó là cổ tay hắn chỗ ra thịt tan vỡ âm thanh, cỗ này mãnh liệt lực lượng từ hắn cánh tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay truyền lại đến cánh tay xương cánh tay, vai. Đầu của hắn bỗng nhiên nghiêng một cái, đầu giống như là bị biến thành đại yêu châu được đụng qua đồng dạng, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Những lực lượng khác thì từ vai phân tán đến 33 xương sống cùng 12 xương sườn, hắn xung kích thế nhất thời bị ngừng lại, thân thể khôi ngô hướng về phía sau ngã xuống bay ra. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên chỉ thấy hai bên đường đất tuyết nổ tung, bốn cái băng tuyết đáng yêu em bé lao ra, bắt hắn lại tay chân, ở giữa không trung thi triển ra ngạc long phiên cổn cùng giao long phiên cổn. Tạch tạch, tạch tạch. Bốn tiếng giòn vang truyền đến, viên vũ nhìn thấy tứ chi của mình vặn mẹo, bị xoay thành hình méo mó, trong lòng cảm giác nặng nề, quanh năm đánh ạ, bị chim tức mổ mù mắt. Ta bị mấy cái này tiểu quỷ tính kế. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, Tô Vân lộ ra tiền bạc, chính là lợi dụng hắn tham lam dẫn hắn tới. Hắn nếu là không tham, tự nhiên vô sự, nếu là lòng tham không đáy đuổi tới muốn giết người đoạt của, vậy thì sẽ bị Tô Vân đám người diệt trừ. Hoa hồ đám người một chân rơi xuống đất, viên vũ phủ phù một tiếng sau lưng chạm đất, tứ chi và mèo. Nơi này là viên gia lĩnh, ai dám giết ta? Viên vũ quát lớn, lạnh lùng nói, ta viên gia lão tổ tọa trấn lĩnh bên trong, chính là nơi đây một phương bá chủ, giết ta các ngươi ai cũng đừng hỏng. Hô! Tô Vân đùi phải quét ngang tới, trong cái chân này kinh lực sôi sục. Mạch máu tràn ngập cuồng bạo khí huyết, tựa như dao long vẫy đuôi, mạnh mẽ quét vào trên cổ của hắn. Viên vũ chỗ cổ lớn gân phát ra băng băng tan vỡ tiếng, cổ văn mẹo, bị Tô Vân cái này một chân đè lên đầu lâu hung tợn đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất chấn động kịch liệt. Tô Vân thu về đùi phải, cấp tốc tại viên vũ trên người lật mấy lần, tìm ra một túi nhỏ ngũ thủ tiền, mở ra lấy ra 10 cái ngũ thủ tiền. Trong túi còn có rất nhiều tiền, hắn lại không có nhiều lấy. Tiểu Vân ca, hắn thu chúng ta 20 cái tiền. Hồ Bất Bình sửa sang lại mũ thai chó, nhắc nhở. Cái kia 10 cái tiền là qua cầu phí, nên cho. Hắn muốn giết chúng ta giết ngược lại hắn, đây là chính đạo. Giết hắn, ít chết không ít người. Tô Vân tử viên vũ trong ngực lật ra một quyển thật mỏng thư tịch, túi đầu quan sát một phen, hơi giật mình, lại đem cái kia 10 cái tiền ném tại viên vũ trên thi thể, nói, quyển sách này ta muốn, 10 cái tiền mua ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Hắn đứng dậy, Bốn cái tiểu hoa nhi bước nhanh đuổi theo hắn, Hoa Hồ hỏi, Tiểu Vân, đây là sách gì, giá trị 10 cái tiền. Thủy Kính tiên sinh dạy cho chúng ta mới thu 1 cái tiền. Quyển sách này gọi Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên. Tô Vân vừa đi vừa mở ra, nói, bản thượng tâm pháp hàng phục tâm viên, điều khiển ý mã, bạo viên tọa đan điển, rất là bất phàm. Bản hạ viên công quyết có viên công lục thức, chiêu thức cũng rất bất phàm. Thanh Khâu Nguyệt run lên thai thỏ, cái kia cũng không đáng 10 cái tiền. Tô Vân thất vọng nói, hắn bị chúng ta đánh chết, nói không được giá cả. Sớm biết trước nói tốt giá cả lại đánh chết hắn. Xem như khu không người duy nhất nhân loại, hắn xử sự phong cách cũng đã sớm nhiễm phải nơi này yêu ma quỷ quái tác phong. Cái kia cho tiền, nhất định phải cho, một phần không thiếu, công bằng mua bán. Dù là đối phương là người chết, cũng nhất định phải cho. Là tiền của mình, nhất định phải nắm bắt tới tay, bị cướp đi liền đoạt lại, tuyệt không khuất phục. Không phải là của mình tiền, coi như đặt ở trước mặt hắn cũng không lấy một xu. Nguyên tắc của hắn, chính là như vậy đơn giản rõ ràng. Chương 38, Văn Thánh Công Miếu. Hoa Hồ vẫn còn có chút không hiểu, nói, có tiên viên dưỡng khí thiên, nhưng mà không có tiên sinh, chúng ta cũng không học được. Tô Vân một bên lật xem tiên viên dưỡng khí thiên, một bên tiếp tục đi lên phía trước, trong đầu không khỏi nhớ tới bản thân tại thiên môn sau lưng một cái thế giới khác gặp gỡ, trong lồng ngực có một cỗ hào khí, vậy thì để ta làm cái này tiên sinh, đem tiên viên dưỡng khí thiên dạy cho các ngươi. Mấy con tiểu hồ ly trên mặt thần sắc lo lắng. Tiên sinh, không phải ai cũng có thể làm. Nếu như đối công pháp hiểu phạm sai lầm, không những mình sẽ luyện sai, cũng sẽ chuyển cho sĩ tử, gây họa không ít. Bất quá, Hoa Hồ bọn họ cũng rõ ràng Tô Vân ý tứ, viên gia lĩnh sớm muộn sẽ phát hiện viên vũ thi thể, khẳng định sẽ đuổi giết tới. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hiện tại hiểu viên gia lĩnh công pháp, lo trước khỏi họa. Phía trước nói đường có tuyết động, rất là khó đi, Tô Vân mặc chỉnh tề, cùng Hoa Hồ đám người chuyến tuyết bước nhanh tiến lên, đi vài dặm liền bị mệt đến thở hồng hộc. Tuyết này bao phủ cái eo, đi trên đường, căn bản không nhìn thấy Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt đám người. Hơn nữa trên trời lại bên dưới lên tuyết tới. Mới vừa rồi còn là sáng sủa trời, hiện tại tuyết rơi bay tán loạn, càng chết là sắc trời càng ngày càng u ám. Tuyết rơi, liền không cần lo lắng bị đuổi kịp. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy ra thần tiên tắc hướng trên không ném đi, trong đống tuyết bốn cái tiểu hoa nhi nhao nhao nhảy lên bắt lấy dây thừng, bị đưa đến trên bầu trời. Tô Vân cũng bắt lấy dây thừng, đi tới trên không. Thần tiên tắc là kiện không tầm thường bảo vật, nhưng mà món bảo vật này dùng như thế nào mới là quan trọng, hắn chỉ suy nghĩ ra đem dây thừng để qua trên không cái này một loại cách dùng. Cái này dây thừng có thể mang theo bọn họ đi ra một dây thừng chỗ, dây thừng bay đến không trung, sẽ hướng về phía trước trải rộng ra. Dây thừng rút ngắn lúc chỉ là một cái treo cổ dây thừng, dài ngắn chẳng qua 7 thước, miễn cưỡng có thể treo ở trên cây lại dựng cái móc treo người, nhưng dài ra lúc nhưng có 700 trượng. Bởi vậy một dây thừng chỗ là 700 trượng khoảng cách. Tô Vân đám người dẫm tại dây thừng bên trên, đi về phía trước ra 700 trượng khoảng cách, lúc này mới bắt lấy đầu dây, theo dây thừng tuột xuống. Không trung lạnh hơn, bọn họ bị đông cứng đến cơ hồ bắt không được dây thừng, Thanh Khâu Nguyệt suýt nữa ngã xuống, may mắn Tô Vân bắt lấy nàng. Mọi người rơi xuống đất, Tô Vân trầm giọng nói, tuyết lớn mênh mông, hơn nữa còn tại bên dưới, sắc trời lại u ám, viên gia lĩnh viên yêu tuyệt đối tìm không thấy chúng ta dấu chân. Bọn họ bước lên gió tuyết tiếp tục tiến lên. Hồ bất bình ngại biến thành người đi quá chậm, ngay sau đó cởi quần áo ra thu thập đến trong bao quần áo, lại biến trở về hồ ly. Chỉ là cái này tiểu hồ yêu tại trong đống tuyết chui phút chốc, lại biến trở về tiểu yêu hài, yên lặng mặc quần áo. Ly tiểu phàm nhỏ giọng hỏi thăm, hồ bất bình lặng im phút chốc, lúc này mới nói, lạnh. Rét cái mông, rét lỗ thai. Hoa Hồ trêu ghẹo nói, đây là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Trước kia mùa đông một bộ y phục đều không mặc, hiện tại mặc vào liền khó cởi ra. Như vậy lại đi 6, 7 dặm địa phương, sắc trời càng ngày càng mê man, Tô Vân cái đầu cao, xung quanh nhìn quanh, tại gió tuyết mở tối nhìn thấy một tòa bị ép tới trầm thấp cửa nhà. Tuyết động bao trùm miếu thờ, xa xa chỉ có thể nhìn thấy trắng như tuyết nóc nhà cùng xung quanh nhất sắc, cửa nhà không có tuyết động, còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Bọn họ chịu lấy gió tuyết hướng cái kia miếu thờ đi tới trước mặt, Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh, tấm biển bên trên văn tự phủ tuyết, khó mà phân biệt. Hắn há miệng thổi một hơi. Tấm biển bên trên tuyết động bay lên, lộ ra Văn Thánh Miếu 3 chữ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, Văn Thánh Miếu cung phụng chính là Nho Gia Thánh Nhân. Nho Gia Thánh Nhân hành vi xử sự ngay thẳng thật thà, ở đây ở nhờ sẽ không có chuyện. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, hồi lâu không người trả lời, ngay sau đó đẩy cửa ra đi vào. Văn Thánh Miếu viện tử không lớn, loại trừ chủ điện bên ngoài chính là Đông Tây hai sương, hai gian nhỏ ở hai đầu nhà gọi là sương, Đông sương là người coi miếu để tuổi nấu cơm địa phương. Tây Sương khách tới ở nhờ nghỉ ngơi địa phương. Tô Vân mang theo Hoa Hồ đám người trước đi chủ điện, chỉ thấy nơi này thờ phụng Nho Gia Thánh Nhân, không người, một tay nâng quyển sách, một tay chỉ điểm trong sách văn tự, không biết là hướng người khác thỉnh giáo còn là cho người khác giảng giải trong sách văn tự. Tô Vân tại cung cấp đàn bên dưới tìm đến hương, nhen lửa, cắm vào lư hương, mọi người đối vị này Nho Gia Thánh Nhân bái một cái, tiếp đó lui ra đại điện. Hắn cùng Hoa Hồ đi Đông Sương ôm chút tuổi khô, Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình bọn người ở tại Tây Sương dọn dẹp phòng ở, nơi này không có chăn đệm, chỉ là thu thập một chút, quét dọn cho bụi mà thôi. Tô Vân dựng thật nhỏ nhỏ bé lửa trại, đốt lửa trại, lại tại lửa trại bên trên dựng một cái giản dị cái giá đỡ, đem một cái nồi đặt ở phía trên. Hoa Hồ ôm tới một cái tuyết lớn đoàn đặt ở trong nồi, tuyết đoàn dần dần hòa tan. Tô Vân từ trong bao quần áo lấy ra lạc mô, tại bên lửa nướng một chút, nướng ra bột cùng trứng gà hương vị đến, phân cho mọi người. Mọi người nguyên lành ăn, nước lại mở, mỗi người bọn họ uống chút nước, Hồ Bất Bình mở cửa đến xem bên ngoài thời tiết, chỉ thấy sắc trời đã tối, gió tuyết nhưng dần dần ngừng. Tuyết sau không trung nhưng không bóng tối, ngược lại có thể lờ mờ nhìn thấy nơi xa. Đóng cửa, đóng cửa. Mọi người tại đằng sau thúc giục nói, lạnh quá. Đừng để gió lạnh đi vào. Hồ Bất Bình đứng ở trước cửa, quay đầu lại nói, bên ngoài thật náo nhiệt. Mọi người kinh ngạc, Tô Vân tiến lên, cách rách dưới đầu tường hướng ngoài miếu nhìn lại, chỉ thấy ngoài miếu quả nhiên sáng sủa náo nhiệt. Lần này đi ngoài miếu gần 100 bước, chính là một tòa tòa nhà lớn, chiếm diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong truyền đến đàn sáo tiếng cùng vui đùa ầm ĩ tiếng, giống như là có người ở bên trong dạ yến, uống rượu mua vui. Cách đó không xa lại có biệt thự như cung điện đồng dạng, càng là giọng ca vui vẻ cười nói, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy người đến người đi, xe ngựa như rồng. Mà ở phía xa, cái này ban ngày hoang vu vô cùng tuyết nguyên cùng núi sông ở giữa, từng tòa cung điện đại trạch, đống dưng vụt lên từ mặt đất, đèn đuốc sáng chói, phi thường náo nhiệt. Còn có hầu gái công tử các loại nhân vật, thừa dịp bóng đêm đi ra thưởng tuyết. Chơi tuyết, lại có thằng nhóc tại đất tuyết ném tuyết, để Tô Vân bên người hồ ly bọn họ sao động lên, liền muốn chạy đến trong đống tuyết vui chơi. Mà ở ban ngày, căn bản không nhìn thấy loại này phong cảnh, không nhìn thấy những này phong ốc, đến ban đêm, liền không biết từ nơi nào xông ra, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Là ban ngày nhìn thấy những cái kia đại mộ. Tô Vân nhìn quanh một phen, suy đoán nói, hơn phân nửa là đến ban đêm, nội tâm đi ra chơi đùa. Nhưng vào lúc này, ngoài miếu truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Chỉ nghe có người ở ngoài miếu hỏi, Văn Thánh Công, Văn Thánh Công, có ở nhà không? Chuyện gì? Đông Sương bên trong truyền đến tiếng người. Tô Vân bên người bốn cái tiểu yêu hài lông đều nổ, Hoa Hổ run giọng nói, Đông Sương bên trong rõ ràng không có người. Mơ hồ trong đó liền nghe được tiếng mở cửa, chỉ nghe ngoài miếu có người đối thoại, nói, ta là Đông Lăng tới, nhà chủ nhân nói hiếm thấy tuyết sắc cảnh đẹp, xin Văn Thánh Công di giá đi vào làm khách. Gia chủ nhân đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, hư tịch mà đợi. Làm phiên thông báo một tiếng. Đợi chút, ta đi thông bẩm một tiếng. Tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng gần, từ Tây Sương trước đi qua, Tô Vân đám người lại không có nhìn thấy bóng người, chỉ nghe tiếng bước chân dần dần đi chủ điện. Chủ điện truyền đến tiếng mở cửa, bên trong giống như là có người xì xào bàn tán. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân lại truyền tới, dần dần tiếp cận, đi cửa miếu trước. Thánh Công nói, nhà ta khách tới ở tại Tây Sương đây, nếu như chủ nhân rời nhà đi dự tiệc chính là tiếp đón không được chu đáo khách nhân. Có ngược lại lễ nghi. Bởi vậy đành phải từ chối, còn xin Đông Lăng chủ nhân thứ tội. Vậy nhưng tiếc, gia chủ nhân lần này còn mời mấy vị khác thánh công đây. Đều có cái nào vị thánh công? Lân cận còn có thể có cái nào mấy vị thánh công? Chỉ là cầm kỳ thi họa mà thôi. Cho ta lại đi thông bẩm. Lại không lâu nữa, cửa miếu trước lần nữa truyền đến tiếng người, làm phiền huynh đài báo cho Đông Lăng chủ nhân, thánh công lập tức liền đến, chỉ có thể xin Tây Sương khách nhân nhiều thứ lỗi. Chỉ cần nóng bất diệt, còn có thể có người dám can đảm ở Văn Thánh Miếu gây rối hay sao? Này ngược lại là, Tây Sương bên trong, Tô Vân cùng bốn cái tiểu hồ yêu hai mặt nhìn nhau. Lúc này, chủ điện đại môn mở ra, Tô Vân vội vàng che lại Tây Sương cửa phòng, chỉ nghe tiếng bước chân kia đi tới Tây Sương trước cửa, dừng lại, trong phòng một người bốn hồ tim đập rộn lên, bảo vệ lửa trại không dám động đậy. Ngoài cửa có cái hùng hậu giọng ôn hòa truyền đến, khách nhân ở nhờ, chủ nhân nguyên không thể rời đi đi dự tiệc, tiếc rằng đều là bạn thân hẹn nhau. Không thể không đi. Khách nhân ban đêm đừng diệt đi lửa trại, chỉ cần ngọn lửa còn tại, ta liền có thể tại ban đêm phân biệt miếu thờ phương hướng, chớp mắt có thể đến. Tiếng bước chân vang lên, cửa miếu chỗ truyền đến tiếng mở cửa, lại truyền tới tiếng đóng cửa. Bên đống lửa, một người bốn hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ, hồi lâu không nói gì. Tô Vân nói, ta trên đường nghiên cứu tiên viên dưỡng khí thiên, đã sắp nghiên cứu triệt để, các ngươi ngủ trước, ta lại nhìn một hồi, đợi đến nửa đêm về sáng, ai tỉnh rồi liền tới thay ta. Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm cùng Hồ Bất Bình mỗi người hóa thành hồ ly, ngủ ở bên cạnh đống lửa, Hoa Hồ chăm sóc bọn họ. Sau một lúc lâu, ba đầu tiểu hồ yêu thiếp đi, Hoa Hồ cũng dần dần chìm vào giấc mơ. Lửa trại ngẫu nhiên tất ba một tiếng, nổ ra một cái hỏa tinh. Tô Vân thừa dịp ánh lửa cuối cùng đem tiên viên dưỡng khí thiên nhìn một lần, trong lòng khẽ nhúc nhích, điều động nguyên khí, thận trọng khống chế khí huyết đi vào cặp mắt của mình bên trong. Từ lúc hắn tu thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 6, khí huyết liền đem ngăn chặn đồng tử tiên kiếm cùng thiên môn chấn lạc cớn ép ra, nhưng bất luận là tiên kiếm còn là thiên môn chấn đều chưa từng biến mất, mà là vẫn như cũ hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Nếu là không cẩn thận kiểm tra, là không cách nào nhìn thấy ánh mắt hắn dị trạng. Nhưng mà tại Tô Vân nhìn tới, ánh mắt của hắn nhìn thấy, loại trừ bốn phía thế giới, còn có phi hành tiên kiếm, ầm ầm sóng dậy Bắc Hải, cùng với tòa kia chưa hủy diệt thiên môn chấn. Đương nhiên, còn có cái kia tám tòa nguy nga cao nữa làm mà đứng chiều thiên quyết. Một cái thế giới khác, ta đến rồi. Tô Vân thôi thúc khí huyết tuân hướng cái kia bắt diện chiều thiên quyết. Lần trước hắn không thể thấy rõ chiều thiên quyết hình dáng, cũng không có thể thấy rõ chiều thiên quyết là như thế nào mở ra thiên môn. Lần này, hắn cuối cùng thấy rõ. Chỉ thấy chiều thiên khuyết bên trên có từng con thần thú dị thú phù điêu, khi hắn khí huyết đi tới trước mặt lúc, liền bị chiều thiên khuyết bên trên phù điêu hấp thu, mà những cái kia phù điêu vậy mà tại từng chút một hóa thành thân thể máu thịt. Tô Vân còn chưa kịp nhìn cẩn thận, bát diện chiều thiên khuyết cũng đã bị kích phát. Chiều thiên khuyết bên trên đủ loại dị thú thần thú phục sinh, nhao nhao đằng không bay lên, rơi vào thiên môn chấn thiên môn bên trên. Thiên môn dị biến, ánh sáng từ phiến môn hộ bên trong chảy ra, hội tụ ở trung ương trên cánh cửa. Ông Tô Vân cảm giác được kỳ dị chấn động truyền đến, trước mắt trắng loá như tuyết, đợi hắn ánh mắt dần dần khôi phục, hắn phát hiện bản thân lại lần nữa đi tới thiên môn sau một cái thế giới khác. Nơi xa, tiên sơn mênh mông, tiên đài trôi lơ lửng ở trong mây, thật dài cầu đá như rồng ốn lượn nhấp nhô tại trong mây. Chương 39, quỷ quái. Thế giới kia cùng hắn lần trước lúc rời đi giống nhau như lúc, giống như là toàn bộ thế giới bị cố định tại hắn lúc rời đi một khắc này, khác biệt duy nhất chỉ sợ chính là chiếc kia đuổi giết hắn tiên kiếm. Tiên kiếm đã biến mất không thấy hình bóng. Tô Vân một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một bên nhanh chóng chuyển bước, hướng khúc ba thi thể mà đi. Hắn nhất định phải tại chiếc kia tiên kiếm cảm ứng được hắn trước đó, từ khúc ba thi thể trước bức kia tiên đồ ở bên trong lấy được vật mình muốn, sau đó rời đi nơi đây. Thời gian của hắn cực kỳ ngắn ngủi, nhất định phải tranh phút đoạt giây, không được trì hoãn. Hắn vội vàng đi tới khúc ba thi thể phía trước, hướng khúc ba không người một bái, ngay sau đó giơ tay lên, giấu bàn tay tại bức kia sáng rực tiên đồ phía trên. Tiên đồ bên trong nhất thời vân khai vụ quyển, nội tâm của hắn bị chiếu rọi tại đây bức tiên đồ bên trên. Tiên đồ bên trong, ánh nắng vung vãi, chiếu rọi núi sông, đột nhiên sừng sững quần sơn đập vào mặt, chỉ thấy một bạch viên giữa rừng núi nhảy vọt như bay. Bạch viên dừng bước tại đỉnh núi, hướng về phía mặt trời hô hấp thổ nạp, đầu kia đội ánh nắng lại được hội tụ tới, hình thành một cái khoảng một tấc hỏa cầu, theo bạch viên hô hấp mà lên lên xuống rơi. Cái kia bạch viên một bên hô hấp, một bên hoạt động gần cốt, sau lưng cơ bắp như làm bằng sắt đồng dạng. Bắp thịt của hắn số lượng, so với nhân loại nhiều thêm hơn 2 lần. Hắn trên lưng gân cũng nhiều hơn mấy lần, hơn nữa càng to lớn hơn. Bạch viên thân thể tuy mạnh, nhưng vẫn là so ra kém chân long. Tô Vân thầm nghĩ. Cái kia bạch viên thiên kiếp đột nhiên xuất hiện, cái thiên kiếp này không phải ngạc long hoặc là toàn thôn ăn cơm cái loại này lôi kiếp, mà là lôi hỏa, từng đoàn thiên hỏa từ không trung lăn xuống đến, hướng bạch viên đánh tới. Sở dĩ gọi là lôi hỏa. Là bởi vì hỏa cầu đi tới bạch viên trước mặt trực tiếp tự nổ tung, bộc phát ra nổ giống như lôi âm. Mà lớn chừng quả đấm lôi hỏa nổ tung lên, ngọn lửa có thể quét sạch bốn phía gần mẫu phạm vi, cực kỳ kinh người. Cái kia bạch viên tại đỉnh núi đối kháng lôi hỏa thiên kiếp, hắn cũng tại độ kiếp, cũng tại thuế biến, hướng kim viên tiến hóa. Dáng người của hắn thân pháp, đang không bàn mà hợp tiên viên dưỡng khí thiên bên trong viên công quyết. Tô Vân một bên nhìn bạch viên độ kiếp, vừa hướng so sánh viên công quyết, lúc trước không hiểu, tìm hiểu không thấu. Tất cả bỗng nhiên quán thông, lại không chắc trở. Đây cơ hồ tương đương với một đầu độ kiếp bạch viên tay nắm tay dạy hắn tu luyện như thế nào viên công quyết, thậm chí so cầu thủy kính loại kia danh sư dạy còn muốn sâu sắc rất nhiều. Tô Vân nhanh chóng tìm hiểu, cái kia bạch viên đối kháng lôi hỏa một chiêu một thức rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bạch viên cơ bắp nhấp nhô vận động, lớn gân đóng mở, thậm chí khí huyết lưu thông phương thức. Đặc biệt là khí huyết, cùng tiên viên dưỡng khí thiên bản thượng lẫn nhau đối chiếu, càng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Viên công quyết 6 chiêu, chiêu thứ nhất bạch viên quải thụ, chiêu thứ 2 cổ giản phi độ, chiêu thứ 3 tỉnh trung lao nguyệt, chiêu thứ 4 lão viên báo trung, chiêu thứ 5 cầm chóc tâm viên, chiêu thứ 6 viên công đạn kiếm. Tô Vân dùng cái này 6 chiêu cùng bản thượng tâm pháp đem đối chiếu, lại nhớ lại vừa mới nhìn thấy bạch viên hô hấp thổ nạp, đem ánh nắng hóa thành hỏa cầu tình hình, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Thiên viên dưỡng khí thiên thượng hạ hai thiên, bị hắn đả thông. Thì ra là thế. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, hắn đi theo Giá Hồ tiên sinh học được 6 năm Cựu Thánh Kinh Điển, thành tựu tuy là không lớn, nhưng mà Cựu Thánh Kinh Điển sở dĩ khó học, chính là bởi vì tối nghĩa. Hắn 6 năm qua đem Cựu Thánh Kinh Điển học được mấy lần, một mực không có tìm được tác dụng, nhưng mà tiếp xúc đến ngoại giới Tân Thánh Tuyệt Học sau đó, lại phát hiện hiểu Tân Thánh Tuyệt Học trở nên vô cùng đơn giản. Hắn học tập Hồng Lô Thiện Biến cùng Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên, bắt đầu cực nhanh. Viên công quyết thần diệu nhất chính là một chiêu cuối cùng này, Viên công đạn kiếm. Không biết một chiêu này có thể hay không đối phó được chiếc kia tiên kiếm. Tô Vân vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện tại tiên đồ bên trong. Kia kiếm quang chợt lóe lên, ngay tại độ kiếp đầu kia Bạch Viên làm ra Viên công đạn kiếm tư thế, đinh một tiếng đạn tại chiếc kia tiên kiếm bên trên. Ngăn lại. Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Sau một khắc, Bạch Viên thật chỉnh tề vỡ thành hai mảnh. Tô Vân sởn tóc gáy, xoay người lao nhanh. Cái kia nhìn thoáng qua, Bạch Viên bị bổ ra lúc, trong cơ thể cấu tạo cũng xuất hiện tại trong đầu hắn. Này ngược lại là truy nguyên nguồn gốc cơ hội tốt, có thể hiểu Bạch Viên thân thể cấu tạo, lấy khí huyết mô phỏng, lớn mạnh Viên công quyết uy lực, nhưng mà một kiếm kia quá kinh khủng. Hắn nhanh như điện chớp, ra sức lao nhanh, dọc theo cầu đá hướng thiên cửa mà đi. Reng 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 âm thanh truyền đến, đó là tiên kiếm tại hí giải, tại phá không, hướng hắn đuổi giết mà tới. Cây kiếm này tốc độ, hình như so trước kia nhanh hơn. Tô Vân bị kiếm quang đè lên đến trước mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì, dứt khoát nhắm mắt lại, hắn cảm ứng được tiên kiếm tốc độ tại tăng lên, so với một lần trước đi tới nơi này lúc càng nhanh, không khỏi tê cả da đầu. Giao Long Ngâm chiêu thức biến hóa, lại thêm Viên công quyết lực lượng, tuyệt đối có thể chạy thoát. Tô Vân thôi thúc khí huyết, hai cái bắp đùi trong nháy mắt trở nên vô cùng thô to, phảng phất bạo viên, khúc nhảy sổ nhảy, đi nhanh như bay. Đợi đi tới cầu gãy chỗ, thiếu niên tung người nhảy lên, người giữa không trung từ vượn hóa thành giao long, xê dịch nhảy lên, nhảy vào thiên môn. Phía sau hắn, tiên kiếm thoáng một cái mà qua. Tô Vân quay về thân thể, lau một cái trán đều là mồ hôi lạnh. Lửa trại còn đang thiêu đốt, chỉ là lửa so vừa rồi nhỏ chút. Tô Vân lại thêm chút tuổi đốt, ánh lửa dựa theo khuôn mặt của hắn, thiếu niên nghĩ đến vừa rồi gặp gỡ lòng còn sợ hãi. Viên công đạn kiếm cũng không ngăn được một kiếm kia. Một kiếm kia tốc độ so với một lần trước nhanh hơn. Tô Vân lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt yếu ớt nhìn lửa trại, không ngăn được một kiếm kia, hắn cũng chỉ có thể lén lút đi vào thiên môn, không cách nào đi thăm dò thế giới kia đến cùng có cái gì. Thế giới kia, nhất định cất giấu không biết bao nhiêu bí mật. Càng quan trọng chính là, lần tiếp theo tiến vào bên trong, tiên kiếm tốc độ lại sẽ tăng lên tới trình độ gì. Khúc Bá thân thể ở nơi đó, loại trừ Khúc Bá bên ngoài, phải chăng còn có những người khác. Hắn lung lay đầu, đem loại này suy nghĩ sắp xếp ra đầu óc, thầm nghĩ, Bạch Viên tiến hóa làm Kim Viên cần độ lôi hỏa kiếp. Ngạc Long tiến hóa làm Giao Long cũng cần độ lôi kiếp. Như vậy người sẽ tiến hóa thành cái gì? Người nếu là tiến hóa đến loại hình thái đó, lại cần độ cái gì kiếp? Thiên môn chấn Khúc Bá bọn họ, là đang tìm kiếm người tiến hóa tiếp theo hình dáng ư. Những trưởng bối này độ kiếp rồi ư. Hắn suy nghĩ ngàn vạn, bảo vệ đống lửa, thỉnh thoảng châm tuổi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến cười lạnh, Văn Thánh Công quả nhiên ở đây ẩn giấu ăn ngon. Tô Vân trong lòng giật mình, tây xương cửa bị một cỗ âm phong thổi ra. Bên cạnh hắn lửa trại ngọn lửa nhất thời biến thành tiêu điều lục sắc. Thiếu niên bị đông cứng đến nỗi ngay cả đánh mấy cái dùng mình, có yêu tà chi vật đi vào. Cái kia lửa trại ngọn lửa hướng về phía sau phiêu diêu, đột nhiên ngọn lửa xoay tròn, xanh biếc ngọn lửa bị kéo đến càng ngày càng cao, dường như muốn đem xương phòng phòng đốt. Chỉ thấy lửa trại tuổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt cháy, sắp hóa thành cho tàn. Tô Vân mang thủ mang cước, liều mạng mang tuổi nóng hướng trong đống lửa ném, e sợ cho lửa trại dập tắt. Nhưng mà mới thêm tuổi làm sao cũng đốt không được. Ngọn lửa màu xanh lục kia lại giống như là không có nhiệt độ. Từ ngoài phòng thổi tới âm phong càng ngày càng nhanh, mắt thấy lửa trại liền muốn cháy hết, đột nhiên chỉ thấy tây xương bên trong sáng rực vô cùng điện quang hiện lên, chói mắt cực kỳ. Theo điện quang chính là tạch tạch một tiếng lôi âm, tiếp lấy lửa trại ngọn lửa khôi phục bình thường màu sắc, vừa mới Tô Vân thêm tuổi tất tất bà bà thiêu đốt lên. Hoa hồ, Ly Tiểu Phàm đám người bị tiếng sấm giật mình tỉnh giấc, bốn phía nhìn lại, lại thấy bốn phía như thường. Trong lòng buồn bực. Đột nhiên, Văn Thánh Miếu trong sân có vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Tô Vân đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, đẩy ra một đường nhỏ nhìn lại, chỉ thấy Văn Thánh Miếu trong sân rơi xuống một viên như ngọn núi nhỏ đầu to, đen xì xì, không biết từ nơi nào rơi xuống. Hoa Hồ cũng lại gần, nhìn thấy đầu lâu kia, hai người liếc nhau, đều là ngạc nhiên. Tô Vân an ủi những cái kia tiểu hồ ly, nói, không sao không sao, là tuyết đem tường phía đông đè đổ. Ba đầu tiểu hồ yêu không nghi ngờ gì, lại nhảy xuống nước tự tử ngủ say đi. Hồ Bất Bình phát ra ia ia mê sảng tiếng, tiểu hồ ly này cuốn lấy thân thể ôm mình đuôi, không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Tô Vân nói nhỏ, nhị ca, tuổi khô không còn, ngươi trước bảo vệ lửa, ta đi đông xương bên trong ôm điểm tuổi đốt tới. Cẩn thận. Hoa Hồ nghiêm túc nói. Tô Vân lặng lẽ đứng dậy kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài, Hoa Hồ tại phía sau hắn lặng yên vô tức đóng cửa phòng. Văn Thánh Miêu trong sân, cái kia to lớn đầu đột nhiên lay động một cái, Tô Vân giật nảy mình, vội vàng dừng bước. Hoa Hồ nằm ở bên cửa sổ quan sát, thấy thế một lòng suýt nữa nhắc đến cổ họng bên trong. Cái kia quái đầu lại động đậy một cái, lại không có động tác khác. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí, từ một bên đi vòng qua. Đột nhiên, hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái này miếu tường bên ngoài có to lớn thân ảnh lay động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có cao tới hơn 10 trượng cự nhân, so Văn Thánh Miếu chính điện còn phải cao hơn rất nhiều, ở ngoài miếu đi tới đi lui. Người khổng lồ kia phảng phất bị bịt kín con mắt, không nhìn thấy bốn phía, đang duỗi ra hai tay xung quanh tìm kiếm. Tô Vân nhìn kỹ lại, trong lòng ngạc nhiên, chỉ thấy người khổng lồ kia trên cổ không có đầu. Hắn ở ngoài miếu đi tới đi lui, giống như là tại bốn phía sờ đầu của mình. Tô Vân càng thêm cẩn thận, lặng yên vô tức hướng đông xương đi tới, lúc này ngoài miếu thăm dò qua tới một cái đen kịt bàn tay, dọc theo miếu tưởng bốn phía sờ loạn. Mắt thấy liền muốn mò tới Tô Vân vội vàng mở ra đông xương cửa đi vào đông xương, lặng lẽ đem cửa phòng che lại. Bàn tay lớn kia ở ngoài cửa lục lọi phút chốc, lại đi sờ địa phương khác, Tô Vân nhanh chóng ôm lấy một bó củi, lặng lẽ mở cửa đóng cửa, dọc theo góc tường hướng tây xương đi tới. Lúc này, bàn tay lớn kia từ phía trước chặn lại tới, Tô Vân đằng sau cũng có một bàn tay lớn, tiền hậu giáp kích. Tô Vân nghiến răng, đi chậm chậm đi tới viên kia đầu to bên cạnh. Viên kia từ trên trời rớt xuống đầu to còn tại động đậy, hồng hộc vang vọng. Hắn ngừng thở, hướng tây xương đi tới, chỉ thấy tây xương ánh lửa dần dần nhỏ yếu xuống. Tô Vân vội vàng tăng tốc bước chân, nhưng vào lúc này, cái kia hai bàn tay to cuối cùng tìm kiếm đến trong sân, hướng về phía viên kia đầu to sờ lên, tiếp đó bắt lấy đầu to đỉnh đầu rối bời tóc, đem viên này đầu nhấc lên. Cái kia đầu vốn là mặt hướng xuống đập ở trong sân, giờ phút này bị nâng lên, lập tức giống như là trống lúc lắc giống như khoảng trường vùng vẩy ghi nhớ, lúc này mới mở mắt ra. Cái kia con mắt to giống bùn tắm đồng dạng, lập lòe xanh biếc ánh sáng. Tô Vân xoay người, vừa vặn cùng cái này đầu to mặt đối mặt. Tô Vân không cần nghĩ ngợi, bàn tay đang tuổi khô vỗ một cái, hai cái tuổi khô bay ra, Tô Vân co ngón tay bắn liền, một chiêu viên công đạn kiếm, hai cái tuổi khô phát ra kịch liệt tiếng xé gió, chính giữa cái kia đầu to hai con mắt. Cái kia đầu to phát ra tiếng kêu thống khổ, phía ngoài không đầu thân thể một tay mang theo đầu, một tay tại trên cổ sờ loạn, tựa hồ là đang rủi mắt, chỉ tiếc trên cổ không có đầu. Tô Vân lập tức xông về Tây Dương, Hoa Hồ nhanh chóng mở cửa. Đột nhiên, miếu thờ bên ngoài ngựa tiếng hót ồn ào. Ngựa dậm chân âm thanh truyền đến. Có người la lên, thúc phụ, phía trước có ánh lửa. Giết Viên Vũ mấy cái kia danh con, nhất định ẩn thân ở nơi đó. Chương 40, bóng tôi giáng lâm. Chương 41, cầu thủy kính cùng đại nhân vật. Tây Sương, Tô Vân đốt lên lửa trại, cởi sạch quần áo, dùng tuyết rửa sạch thân thể, rửa đi vết máu trên người, lại xử lý một chút trên lưng vết thương, lúc này mới mặc vào quần áo. Quần áo lại dính máu. Thiếu niên cau mày, tại ánh lửa bên dưới quan sát trên quần áo vết máu. Lại phải mua quần áo mới. An mặc mang máu quần áo vào thành, sẽ bị người trong thành xem như quái vật a. Hắn một mực cố gắng để cho mình thoạt nhìn như là rất bình thường thiếu niên, không giống như là xuất thân tự thiên thị viên khu không người thiếu niên. Tô Vân mặc chỉnh tề, đi đem viên yêu thi thể dọn dẹp ra miếu thờ đại điện, lúc này mới trở lại bên đống lửa, thầm nghĩ, ban đêm không cách nào tìm kiếm Hoa Nhị ca bọn họ, chỉ có đợi đến bình minh sau đó. Hắn quả thực thiếu ngủ, tại bên đống lửa bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Qua không biết bao lâu, Tô Vân tỉnh lại, chỉ thấy lửa trại đã sắp muốn dập tắt, hắn đang muốn thêm chút tuổi đốt, bên ngoài nhưng chuyển đến đối thoại tiếng. Thân là thiên đạo viện sĩ tử, đem nguy nan thời điểm, ngươi lại muốn đi du học. Người Tây học vẫn có cái gì tốt? Người Tây đánh tới, cắt ta nguyên sóc lãnh thổ, bắt con ta dân, muốn triều đình bồi thường, ngươi còn muốn đi Tây Dương. Ngươi là thiên đạo viện sĩ tử a? Một thanh âm khác vang lên, huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Cựu thánh thời đại đã qua. Đại dương bị ngạn, chúng ta cho là những cái kia man gì, quốc lực đã tại chúng ta nguyên sóc phía trên. Ta nhất định phải đi du học, học bản lãnh của bọn hắn. Tô Vân hơi giật mình, thanh âm này. Du học học bọn họ, học người Tây học vấn. Ngươi là học nho, ngươi muốn phản bội nho học phản bội tổ tông ư. Ta Tây học có thể dùng được, trên bản chất vẫn là nho. Học ca, theo ta cùng đi du học, trung học vì thể, Tây học vì dùng, cứu quốc gia này, kéo cao ốc sắp đổ. Chỉ có lưu lại mới là cứu quốc gia này, chỉ có bảo vệ cựu thánh tuyệt học, mới có thể cứu vong đồ tồn, lưu lại nguyên sóc tinh khí thần, mới là cứu quốc gia này. Nếu không, dân tộc sống lưng cũng bị mất. Cầu Thủy Kính. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Vân đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng miếu thở trong sân đứng hai cái anh tư phân chấn thiếu niên, đó là mặt trăng điểm sáng tụ tập hình thành thân thể. Một người trong đó tướng mạo mơ hồ đó có thể thấy được là lúc tuổi còn trẻ Cầu Thủy Kính, một người khác mày rậm mắt to, so Cầu Thủy Kính lộ ra cao to cường tráng. Hai người đều là khí vũ hiên ngang. Tô Vân hơi giật mình, nội tâm chấp niệm. Cái này cảnh tượng, âm thanh, cùng với trong sân cái kia hai cái anh tư phân chân thiếu niên, đều hẳn là tòa này miếu thờ cung phụng nội tâm chấp niệm. Tại đêm nay ánh trăng bên trong, cái này nội tâm chấp niệm bộc phát, hóa thành thời niên thiếu hắn. Mà cùng hắn đối thoại một người khác, chính là lúc thiếu niên Cầu Thủy Kính. Thủy Kính tiên sinh lúc còn trẻ là thiên đạo viện sĩ tử. Tô Vân nhìn trong sân cái kia hai cái thiếu niên, bọn họ còn đang vì có hay không muốn du học đi học mà tranh chấp, thầm nghĩ, cái này miếu thờ chủ nhân cũng là thiên đạo viện. Thủy Kính tiên sinh muốn đi du học học quốc gia khác kiến thức, mà miếu thờ chủ nhân nhưng cảm thấy hẳn là bảo vệ cựu thánh tuyệt học. Bọn họ là bởi vì này mà gây ra mâu thuẫn ư? Nội tâm chấp niệm đang từ từ tan rã. Học ca, ta phải đi đại dương bị ngạn đi học, chờ mấy chục năm, lại đến nhìn ngươi ta ai đúng ai sai đi. Thủy Kính tiên sinh âm thanh truyền đến. Nội tâm chấp niệm tán đi, trong sân hai cái thiếu niên thân ảnh theo ánh trăng điểm điểm quần sáng mà biến mất. Tô Vân đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân. Suy nghĩ xuất thần, chàng này để miếu thờ chủ nhân sau khi chết còn ghi nhớ đến bây giờ đối thoại, thật trọng yếu như vậy ư. Hắn mặc dù đọc thuộc lòng cựu thánh kinh điển, nhưng giờ khắc này nhưng phân không ra Thủy Kính tiên sinh cùng miếu thờ chủ nhân ai đúng ai sai. Miếu thờ chủ nhân chắc cũng là một cái đáng giá tôn kính người a. Hắn cùng Thủy Kính tiên sinh đồng dạng, đều là muốn cứu quốc gia này. Tô Vân hoạt động một chút thân thể, chuyển đến chút tuyết, rửa sạch đại điện mặt đất, rửa đi vết máu. Hắn tối hôm qua ở đây cùng viên gia lĩnh một đám viên yêu huyết chiến, làm bẩn mặt đất, cảm thấy lưu lại vết bẩn là đối miếu thờ chủ nhân bất kính. Tô Vân làm xong tất cả những thứ này, trên người đổ mồ hôi, liền ngồi tại cửa miếu bên ngoài nghỉ ngơi. Nhỏ người mù, ngươi biết trong miếu quỷ thần. Một thanh âm truyền đến. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy miếu bên cạnh chính là một hộ lớn dinh thự trước còn có một đôi sư tử đá, một cái gầy gò lão nhân ngồi tại trên thềm đá, cười tủm tỉm hướng Tô Vân vẫy tay. Tô Vân kinh ngạc không thôi, hắn tới đây tòa miếu thờ lúc, nhưng không có nhìn thấy miếu thờ lân cận có như vậy một tòa lớn tòa nhà. Tiền bối nhận ra ta. Tô Vân hiếu kỳ nói. Lão giả gầy gò cười nói, chúng ta là tại thiên thị bên trong cùng một chỗ bày quầy bán hàng, ta tại phố bên phải thứ 97 đạo, ngươi là tại phố bên trái 92 đạo. Ta tự nhiên nhận ra ngươi, chúng ta là quán bạn, hàng xóm nhiều năm đây. Hắn nói đạo, chỉ là chợ quỷ đường tắt. Tô Vân quầy hàng tại từ Tiến Thiên Môn bắt đầu đếm thứ 92 cái ngõ hẻm đầu đường. Tô Vân tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy tới. Người hàng xóm này, là hai tháng trước mới dọn tới. Cái kia lão giả gầy gò cười hát hát nói, ta một vị bằng hữu cho hắn sửa cái này tòa nhà, vị bằng hữu kia gọi Cầu Thủy Kính, đi qua thiên thị, đã từng theo dõi qua ngươi. Ngày đó hắn tới đây lúc cùng ta trò chuyện một hồi. Hắn nói, trong ngôi nhà này chính là cái đông đô đại nhân vật, cũng là hắn bạn cũ. Hắn lần này trở về. Là vì tưởng nhớ vị đại nhân vật này. Tô Vân kinh ngạc nói, cái này miếu thờ là Thủy Kính tiên sinh xây. Lâu Ban gật đầu, tìm một ít yêu quái xây, hắn ra tiền. Ngươi vị lao sư này rất đáng gờm, là người đại tài, bản lĩnh sâu không lường được. Ngươi mấy tháng không có đi thiên thị, chuyện gì xảy ra? Tô Vân nói, mắt của ta nhanh chưa khỏi, cho nên liền không có lại đi. Lâu Ban quan sát hắn, hỏi, ngươi ý định vào thành. Tô Vân gật đầu, đi Sóc Phương đi học. Thủy Kính tiên sinh nói, cựu thánh học vấn tụt hậu, nhất định phải vào thành cầu tân học. Lâu Ban thản nhiên nói, cựu thánh học vấn, có chút là cổ lỗ sĩ, có chút thì là lịch cựu di tân, không thể bàn cãi. Ngươi biết vì sao không? Tô Vân lắc đầu. Hắn đi theo gia hổ tiên sinh học được một bụng cựu thánh kinh điển, hiện nay nhìn tới, chỉ có hiểu hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, tiên viên dưỡng khí thiên những công pháp này lúc, tốc độ khá là nhanh, cũng không mặt khác chỗ đặc biệt. Ta cũng lưu qua dương. Lâu Ban cười nói. Người Tây tại học tập phương pháp cùng học để mà dùng bên trên, quả thực so với chúng ta cao minh hơn. Nhưng mà bọn họ có một chỗ so với chúng ta thấp hơn địa phương, mà nơi này, vừa vặn là cựu thánh sở trường. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, không người nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lâu Ban đứng dậy, giãn ra cái lưng mỏi, nói, người Tây hỏi chư tại thần, cựu thánh hỏi chư tại người. Tô Vân nhất thời rõ ràng hắn ý tứ. Hỏi chư tại thần có ý tứ là hỏi mọi việc tại thần, mọi việc không quyết, liền thỉnh giáo thần linh, xin thần tới chỉ đạo chuyện nhân gian. Hỏi chư tại người ý là hỏi mọi việc tại người, người tới chỉ đạo chuyện nhân gian, không có cái gọi là thần can thiệp nhân gian. Điểm này, chính là cựu thánh chỗ khởi xướng, hỏi muôn dân không hỏi quỷ thần, kính quỷ thần nhi viễn chi. Cựu thánh học vẫn không đủ dùng, càng nhiều là chỉ đạo ngươi tu luyện rèn luyện tâm linh. Người Tây bổ sung dùng điểm này, cho nên người Tây cường đại lên. Lâu Ban nói, Nguyên Sóc hiện nay đã suy yếu lâu ngày, nhưng chỉ cần học tập người Tây phương pháp, học để mà dùng, thay đổi cựu thánh chi hại, đem cựu thánh học vẫn biến thành tân học, chiến thắng người Tây, ta cảm thấy khả thi. Ta cùng Câu Thủy Kính đồng dạng, đều là tân học người. Tô Vân nhất thời kích động lên, tiền bối, ngươi là tân học thánh nhân ư? Tân học đến bây giờ, không có thánh nhân. Lâu Ban lắc đầu nói, thấp nhất, ta chết thời điểm còn không có. Nhỏ ngươi mù, ngươi nếu là vào thành đi học lời nói, ta muốn giao phó ngươi một việc. Hắn xoay người đi vào bản thân dinh thự, lấy tới một cái hộp gỗ nhỏ, ngay ngắn chỉnh tề, đặt ở Tô Vân trong tay, nói, ta chết thời điểm, môn hạ sĩ tử không rõ, đem cái này chìa khóa cũng chôn cùng. Ngươi cầm cái này chìa khóa, thay ta hoàn thành một việc. Tô Vân ước lượng đầu gỗ hộp, chỉ cảm thấy nặng chỉnh trịch có chút rơi tay, giống như là ruột đặc, hỏi, tiền bối muốn cho ta hoàn thành chuyện gì? Lâu Ban cười nói, việc này đơn giản, ngươi đi Sóc Phương Thành, nếu như có thời gian, liền mang theo chìa khóa đi dưới thành giúp ta nhìn một chút, ta khi còn sống giấu ở nơi đó đồ vật phải chăng còn tại. Hoàn thành chuyện này, chìa khóa của ta liền trở về ngươi. Tô Vân rõ ràng, đây là thiên môn trợ quỷ quy củ, đương nhiên, trong lòng của hắn đó cũng không phải là trợ quỷ, mà là thiên môn trợ đêm, còn cứ gọi là thiên thị. Thiên thị quy củ rất đơn giản, vậy chính là bắt người đồ vật, cho người hoàn thành tâm nguyện. Nếu như không thể tại kỳ hạn phía trong hoàn thành tâm nguyện, như vậy bảo vật chủ nhân liền sẽ đoạt về bảo vật. Lúc trước Tô Vân cũng là thiên thị bán bảo người một trong, đương nhiên bảo vật của hắn cũng không phải là chân chính bảo vật, chỉ là bản thân vật bồi táng mà thôi. Mà Lâu Ban một đám quỷ thần, lại là lấy ra chân chính tính linh thần binh, hơn nữa tuyệt đối là tốt nhất tính linh thần binh. Tô Vân thu đầu gỗ hộ, không người nói, tiền bối yên tâm, mây, tất không cô phụ ủy thác. Lâu Ban cười nói, cũng không tính là gì ủy thác. Ta chỉ là gặp đến Cầu Thủy Kính thưởng thức ngươi, cho nên đi theo hắn thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi có thể làm được mà thôi. Được rồi, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi việc cũng mau tới, ngươi nên đi. Ta việc mau tới. Tô Vân không hiểu. Lâu Ban chép miệng, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy núi rừng bên trong cây cối lay động, loạn tuyết bay tán loạn, từng cây cối răng rắc đổ rạp xuống. Viên Tam Tổ Sư. Tô Vân trong lòng giật mình, vội vàng lấy tới bọc quần áo, hướng Lâu Ban cung kính con người. Ngay sau đó vân vê thần tiên tác đầu dây, thần tiên tác thẳng tắp thăm dò lên trên nhập không trung. Hắn vừa mới bắt lấy thần tiên tác, bị đưa vào trên không, chỉ nghe Lâu Ban âm thanh truyền đến, nhỏ người mù, ngươi cũng là linh sĩ, chưa hẳn liền so với hắn yếu, hà tất sợ hắn. Ta là linh sĩ. Tô Vân kinh ngạc, hắn rõ ràng vừa mới tu luyện tới trúc cơ tầng thứ 6, khi nào trở thành linh sĩ. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, phía dưới núi rừng bên trong viên tam tổ sư máu me khắp người. Nghiêng người có một cây lớn bằng cánh tay hôn sắt to cây gậy, nổi giận gầm lên một tiếng lao ra núi rừng, hướng thần tiên tắc chụp tới. Tô Vân nhanh chóng leo lên phía trên, đồng nhiên co lại dây thừng, viên tam tổ sư tung nhảy người lên, thò tay bắt hụt, không thể không rơi xuống đất. Cái kia lông trắng bạo viên tại trong tuyết đứng dậy, trên người khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, hiển nhiên cùng người khổng lồ kia quỷ quái một trận chiến, hắn cũng bị thương nặng. Viên tam tổ sư sắc mặt u ám, ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy Tô Vân vịn cái kia dây thừng, dùng cả tay chân, chui vào trong bầu trời đêm. Giết ta viên gia lĩnh nhiều như vậy thế hệ sau, ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra thiên thị viên. Viên tam tổ sư hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, bên cạnh hắn trên mặt tuyết, tòa kia mới xây miếu thờ phía trước, bày biện mười mấy bộ viên yêu thi thể, rõ ràng là bị Tô Vân tại trong miếu đánh chết một đám viên gia lĩnh cao thủ. Chương 42, Linh sĩ Tô Vân. Tô Vân theo dây thừng từ trên trời xuống. Lấy ra một khối lạc mô đặt ở trong ngực che, đợi che đến ấm áp lúc này mới gặm. Hắn ăn hai miếng lại nắm lên một viên tuyết nhét vào trong miệng. Viên tam tổ sư chắc còn ở tìm kiếm tung tích của hắn, lúc này tuyệt đối không thể nhóm lửa toát ra khói, không thể nghi ngờ là cho viên tam tổ sư chỉ điểm phương hướng. Thiếu niên ăn lạc mô, chỉ thấy sắc trời dần dần trở nên trắng, cái này dài dằng dặc một đêm, cuối cùng xem như đi qua. Viên yêu bị ta thu hút tới, viên tam tổ sư cũng ở phía sau truy sát ta. Nhị ca bọn họ hiện tại hẳn là an toàn. Tô Vân lại ăn miệng tuyết, chợt nghe phía sau truyền đến vật nặng giẫm tuyết động phát ra âm thanh, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng lần nữa ném ra ngoài thần tiên tác, bay cao lên không trung. Hắn vừa mới vừa đi, Viên Tam tổ sư tiếp sau liền đến. Cái này lão viên tại trên mặt tuyết ngửi một cái, ngẩng đầu giống to. Cái này lão viên là thế nào đuổi theo ta sao? Chẳng lẽ hắn có cái gì truy lùng thần thông? Tô Vân trong lòng buồn bực, hắn đối tính linh thần thông một chữ cũng không biết, chỉ là nghe người ta nói qua, cũng không biết Viên Tam tổ sư là dùng thủ đoạn gì truy lùng đến tung tích của hắn. Thiếu niên theo thần tiên tắc càng lên càng cao, trên trời cũng càng ngày càng sáng rực, thần tiên tắc lên tới cực hạn, liền một chữ trưởng xà giống như bằng phẳng trải tại trong mây. Tô Vân khoanh chân ngồi trên sợi dây, lúc này hiếm thấy không có gió, không phải như vậy lạnh lẽo. Chỉ thấy chân trời một tia kim quang lượn đến, một vầng mặt trời vàng nóng lộ ra đầu, kim quang dần dần hạ xuống, chiếu rọi tại thiếu niên trên mặt. Mà ở phía dưới, thiên thị viên vẫn là một vùng tăm tối, nơi đó vẫn như cũ là buổi tối. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, tu luyện tiên viên dưỡng khí thiên. Tiên viên dưỡng khí thiên chí cương chí dương, theo công pháp của hắn khởi động, chỉ thấy từng đạo ánh nắng tụ đến, chiếu rọi tại mi tâm của hắn. Quần sáng theo khí huyết của hắn di động mà di động, theo mi tâm đi tới người bên trong, đi tới cổ họng, vừa chầm trong đan điền. Tô Vân hô hấp thổ nạp, cái kia quần sáng cũng càng ngày càng sáng rực, bị hắn tiên viên dưỡng khí thiên tụ đến tia sáng cũng là càng ngày càng mạnh. Dần dần, trước mặt hắn nhật tinh hội tụ, hóa thành một cái nho nhỏ hỏa cầu, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ ở trước mặt hắn khi thì từ từ bay lên, khi thì từ từ chầm xuống. Tiên viên dưỡng khí thiên hấp thu tinh hoa nhật nguyện tốc độ, so Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên càng nhanh. Nhưng mà luyện đến không tinh khiết. Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên luyện hóa tinh hoa nhật nguyện tốc độ càng nhanh, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết có thể hay không đem hai loại dưỡng khí thiên sở trường kết hợp với nhau. Hắn thử nghiệm mượn dùng tiên viên dưỡng khí thiên tăng lên nguyên khí, lại mượn dùng Hồng Lô Thiện biến tới luyện hóa nguyên khí, quả thực là so ngày bình thường tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Người khác cũng không phải chưa hề nghĩ tới tu luyện hai loại dưỡng khí thiên công pháp, nhưng mà tu luyện một môn công pháp làm được tinh thông đều đã rất là khó khăn, huống chi hai loại cùng một chỗ tu luyện. Lại nói, nếu như tu luyện tới trúc cơ lục trùng, đương nhiên là từ bỏ dưỡng khí thiên, ngược lại tu luyện ẩn linh cảnh giới công pháp, ai còn sẽ lại tại dưỡng khí thiên trên dưới công phu. Tô Vân không có ẩn linh cảnh giới công pháp, cũng chỉ có hắn sẽ tiếp tục tu luyện dưỡng khí thiên. Nguyên khí của hắn càng ngày càng hùng hậu, khí huyết hai vượng, cảm thấy thân thể cũng tăng lên rất nhiều, mở mắt ra nhìn lên, chỉ thấy mặt trời lên cao, thiên thị viên sắc trời đã sáng choang. Lâu ban tiền bối nói ta đã là linh sĩ, hà tất sợ Viên Tam tổ sư, ta rõ ràng không có tu luyện ẩn linh cảnh giới công pháp, hắn vì sao nói ta là linh sĩ? Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận hồi ức bản thân biết liên quan tới linh sĩ tin tức. Linh sĩ, là nội tâm mạnh mẽ chi sĩ. Linh sĩ có tính linh thần thông, là tâm tâm niệm niệm ngưng tụ mà thành. Tính linh thần thông, là linh sĩ chi niệm cùng khí huyết dung hợp biến thành. Nói thí dụ như, nho sĩ tính linh thần thông thường thường là ngày thường chỗ đọc văn chương. Lĩnh ngộ văn chương tinh túy, chi hành hợp nhất, vận dụng đến hàng ngày trong thực tiễn, biến thành hành vi của mình quy tắc, nôn hành cử chỉ không vượt qua quy củ, không làm trái hành vi của mình quy tắc, văn chương liền có thể hóa thành tính linh thần thông. Mặt khác thần thông, cũng chẳng lẽ như vậy. Như chỗ niệm là kiến trúc, hắn tính linh thần thông tựa như gạch ngói đập ra, giường cột chạm trổ, đấu cùng tương thừa, lang yêu man hồi, diêm nha cao trác. Như chỗ niệm là hoa cỏ, hắn thần thông tựa như hoa tươi nở rộ, từng đóa kiều diễm. Hoa khoe màu đua sắc càng hơn thế gian màu sắc. Như chỗ niệm là mãnh thú, hắn thần thông tựa như mãnh hổ dạ hành, giao long tàng nguyên, phượng rừng nô đồng. Như chỗ niệm là thần ma, hắn thần thông tựa như trong miếu tượng thần kim cương, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc lông mày sống tam nhãn, hoặc khắp cả người ngọn lửa. Như chỗ niệm là binh khí, hắn thần thông tựa như lưới dao. Như vậy ta nội tâm chỗ niệm chính là cái gì? Tô Vân nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại hiểu ra, ta tâm tâm niệm niệm. Thực ra chính là ta dùng để tính giờ đại hoàng trung A. Như vậy ta tính linh thần thông. Hắn đột nhiên cười lên ha hả, cười cười, thiếu niên lại ngồi tại dây thừng bên trên nghẹn ngào. Hắn 7 tuổi thời điểm gặp gỡ thiên môn chấn biến cố, biến thành nhỏ người mù, nghe được sầm bá chỉ điểm đi trong chấn tháp chuông đi sờ chuông, tiếp đó ngày đêm không ngừng tưởng tượng trong óc của mình có một cái như vậy lớn chuông đồng, khắc đầy thời gian khắc độ. Ai biết hắn 6, 7 năm qua tiêu phí bao nhiêu tinh lực, tiêu phí bao nhiêu thời gian, đã ăn bao nhiêu đắng. Ai biết hắn tưởng tượng chiếc hoàng trung này lúc ra bao nhiêu lần sai, lại bởi vậy ngã sấp xuống qua bao nhiêu lần, ngã vào trong mương bao nhiêu lần. Tô Vân ngồi tại trong mây thần tiên tắc bên trên, một bên cười một bên lau nước mắt. Sắp hết năm, qua năm, hắn liền tròn 14 tuổi, khi đó khoảng cách thiên môn chấn thai nạn chính là thời gian 7 năm. Mù thời gian 6, 7 năm, ăn 6, 7 năm chua xót cùng đau đớn, hắn cuối cùng có thu hoạch. Thiếu niên đứng dậy, phát động lên khí huyết, để cho mình khí huyết đi lấp xung đại hoàng trung. Cong. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được đỉnh đầu một cái to lớn hoàng trung hư ảnh, giống như là đồng thau tạo thành, tổng cộng có 7 tầng, chia làm 5, trăng, trời, lúc, chữ, giây, tích tắc, mỗi bên tầng đều có khắc độ, đều có khắc độ vận chuyển quy luật. Theo khí huyết của hắn vận chuyển, hoàng trung càng ngày càng rõ ràng, khắc độ cũng càng ngày càng rõ ràng. Tô Vân cất bước đi ở trên không trung, ánh mặt trời chiếu, hoàng trung ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt bóng mờ, giờ khắc này, hắn cuối cùng có bản thân tính linh thần thông. Hoàng trung tại đỉnh đầu hắn xoay tròn, tích tắc khắc độ bên trên dần dần hiện ra 36 bức bạch viên lạc ấn, mỗi người đều mang tư thế. Tích tắc khắc độ bên trên đã có 36 bức ngạc long đồ tại khí huyết thẩm thấu vào hình dáng dần dần phát sinh thay đổi, phảng phất ngạc long đồ kiếp đồng dạng, biến hóa thành 36 bức giao long đồ. Lại thêm mới tăng 36 bức bạch viên đồ, 72 bức đồ vẹn vẹn chiếm cứ tích tắc khắc độ 2/10, cũng không đem tất cả khắc độ lấp đầy. Kỳ dị là, theo hoàng trung tầng thấp nhất tích tắc khắc độ xoay tròn, cái này 72 tranh vẽ bên trong ngạc long cùng bạch viên cũng đang không ngừng diễn luyện mỗi người chiêu pháp, rất sống động. Như vậy, tính linh thần thông đến cùng là thế nào dùng? Tô Vân cau mày, hắn đã đi tới đầu dây bên trên, đột nhiên tung người nhảy lên, bàn tay đắp lên đầu dây bên trên. Thần tiên tắc nhất thời giống như là mất đi chống đỡ, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Ta chưa từng học qua ẩn linh cảnh giới công pháp, không biết dùng như thế nào, nhưng mà viên tam tổ sư hẳn phải biết. Cùng hắn đánh một trận, ta cũng đã biết. Tô Vân nhanh chóng rơi xuống, phía dưới, thiên thị viên hùng vĩ trắng lệ, quần sơn liên miên, khắp nơi đều bị tuyết động bao phủ. Tô Vân nhìn xuống dưới, núi sông đập vào mặt. Mà tại đất tuyết bên trong, viên tam tổ sư sắc mặt u ám, lấy băng tuyết bao phủ miệng vết thương của mình, chậm lại đau đớn. Bên cạnh hắn rừng cây trên ngọn cây, 6 cái bạch viên đứng tại ngọn cây đỉnh cao nhất, phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng, ngẩng đầu hướng 4 phương 8 hướng nhìn quanh. Cái này 6 cái bạch viên mỗi người đều mang tư thế, động tác của bọn nó bộ dáng, vừa vặn là vượn cùng quyết định 6 chiêu thức mở đầu.